Chương 69 trong miệng thoát hiểm, chương 69 trong miệng thoát hiểm, chương 69 nện bên trong thoát hiểm, xì xì xì, mắt thấy chính mình cách sơn động kia càng ngày càng gần lúc, phía trên đột nhiên truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Định thần xem xét, Diệp Phi đột nhiên cười. "Cỏ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta." Chỉ vì, giờ này khắc này, Diệp Phi trông thấy phía trên mấy chục mét có hơn, từ cửa hang đột nhiên leo ra một đọc 523 con nhỏ nện khổng lồ. Lớn cùng kéo lây hắn cái kia hình thể không sai biệt lắm, nhỏ nhất cũng có một đầu trưởng thành châu nước lớn như vậy. "Mẹ nó, ngươi lẫn vào có thể a, so ta lẫn vào mạnh hơn nhiều." Thế mà còn vợ con nhiệt kháng đầu, nhi nữ song toàn. Các ngươi một nhà bốn miệng lớn như vậy, ăn ta một cái là đủ rồi sao? Đến lúc đó ăn không đau không ngứa, không trên không dưới, há không rất khó chịu. Đối mặt một màn như thế, Diệp Phi rất tuyệt vọng ở trong lòng thở dài một tiếng, ai? Diệp Lực Đình, cha, hữu duyên gặp lại đi. Ở trong lòng cùng mình tới này cái thế giới sau, thân nhất một người thần cáo một cái khác, Diệp Phi nhắm hai mắt lại. Hắn bị một đường kéo đi mấy cây số, bắt đầu là trên mặt đất va va chạm chạm, bị kéo lên vách đá, lại đang trên vách đá va va chạm chạm. Kỳ thật hắn cũng sớm đã bị đụng trong mặt, sớm nghỉ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút. Yêu nghiệt to gan, mau thả hắn, thả các ngươi không chết. Ngay tại hắn vừa hai mắt nhắm lại, nơi xa đột nhiên chuyển tới một rất êm thai thanh âm nữ nhân. Mơ mơ màng màng Diệp Phi chậm rãi mở to mắt nhìn một chút, đã thấy xa xa thiên không bên trong, một tên nữ tử áo trắng chính đạp không mà đến. Nàng mặc một bộ quần dài trắng, trên mặt che một khối mạng che mặt màu trắng, chân đạp hư không mà đến nàng, bay theo gió tung bay, cảm giác kia cùng hắn tại địa cầu bên trên nhìn tiên hiệp phim không khác chút nào. Khác biệt chính là, tiên hiệp phim là giả, đó là sâu uy á đập, mà cái này khẳng định là không có sâu uy á Diệp Phi. A Diệp Phi, ngươi mẹ nó cũng thật là một cái nhân tài, đều là người sắp chết, thế mà còn có thể làm mộng xuân, còn tưởng tượng lấy có mỹ nữ tới cứu ngươi. Ha ha. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi đột nhiên ý thức được chính mình giống như dừng ở giữa không trung không nhúc đích. Hắn vội vàng nhìn mình phía trên, đã thấy cái kia kéo hắn trở về nệ lớn chính đầu lưng xuống, dáng tại trên vách đá dựng đứng, trừng mắt tám cái trừng trưởng thành to bằng nắm đấm con mắt nhìn qua nơi xa bay tới nữ tử áo trắng. Xì xì xì, trong miệng của nó phát ra từng tiếng thanh âm kỳ quái. Nhìn nó dạng như vậy giống như là tại đối với bay tới nữ tử áo trắng thị uy giống như. Ngoa tạo. Đây là sự thực. Thật sự có người tới cứu ta. Hơn nữa còn là một cái hội bay tiên nữ tỷ tỷ. Hừ, đúng lúc này, đã đi tới mấy chục mét có hơn nữ tử áo trắng đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền gặp nàng tay phải bung lên, một thanh dài hơn một trượng trường thương màu vàng không có dấu hiệu nào, phản phất từ trong hư không xuất hiện bình thường cấp tốc phóng tới. Xoẹt, thanh này trường thương màu vàng phản phất như chớp giật, khoảng cách mấy chục mét chỉ là thoáng qua liền bắn chúng treo ngược tại trên vách đá dựng đứng nhện khổng lồ. Tức nện khổng lồ phát ra một tiếng kêu chói tai. Định thần xem xét, nó đã bị trường thương màu vàng gắt gao đính tại trên vách đá dựng đứng. CCC cùng lúc đó, nguyên bản nằm nhòi cửa động một đại học năm 2 gần 2 chỉ nện khổng lồ lập tức từ cửa hang bò lên đi ra. Làm cho Diệp Phi hồn phi phách tán là, bọn chúng thậm chí nhìn đều không có đối với cái kia bị đóng đinh nện nhìn một chút, mà là trực tiếp hướng phía Diệp Phi nhanh chóng bò đến. Mẹ nó, chẳng phải một bữa cơm sự tình, đến mức như thế chấp nhất sao? Tỷ muội mà, nhà ngươi lão công bị thương đinh trên tưởng người cũng không thấy sao? Hai tử, các ngươi ba sắp hỏng rồi. Các ngươi mẹ nó đều không đi nhìn một chút cùng nó cáo biệt sao? Vạn nhất nó có cái gì gì muốn đâu? Tà thao nê mã, các ngươi từng cái đều đói điên rồi hay là làm gì? Ba cái nện khổng lồ trong chớp mắt liền leo đến Diệp Phi trước mặt, lớn cái kia bỏ nhanh nhất, nó vừa tới Diệp Phi 3 mét có hơn, liền rỗi ra một cái rất dài mang câu móng đuốt hung hăng một chút hướng phía Diệp Phi cắm bảo. Mẹ nó, lúc này thật là muốn xuyên tim, thân bay lên. Ba ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, xa xa nữ tử áo trắng đột nhiên tay phải vung lên, lại là ba thanh dài hơn một trượng trường thương màu vàng bắn tới. Đinh đinh đinh, ba thanh trường thương lần nữa tinh chuẩn không sai lầm đem mặt khác ba cái nện khổng lồ đính tại trên vách đá. Lộc cộc, Diệp Phi hung hăng nuốt khô một chút nước bọt. Hắn biết rõ, vừa rồi chỉ cần tiên nữ này tỉ tỉ hơi chậm nữa nửa nhịp, vậy thì không phải là nện bị đinh trên tường, là hắn bị đinh trên tường. Cùng lúc đó, tên nữ tử áo trắng kia đã đi tới Diệp Phi bên người. Làm cho Diệp Phi khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, nàng lại có thể cái gì cũng không làm, cứ như vậy vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Nhưng gặp nàng đứng trên không trung, đầu tiên là cười tủm tỉm đối với Diệp Phi nhìn thoáng qua, sau đó tay phải đối với Diệp Phi nhẹ nhàng gạch một cái. Nguyên bản Diệp Phi vùng vẫy hồi lâu đều không thể tránh ra mạng nện trong nháy mắt bị nàng dùng một cỗ lực lượng vô hình mở ra, lại cũng không có đả thương hắn mảy may. A, chỉ là mạng nện là mở, có thể Diệp Phi lại lập tức tự do rơi xuống đất, từ cách mặt đất 400-500 mét cao trên vách đá rớt xuống. Diệp Phi đối với chạm đất mặt nhìn thoáng qua, trong nháy mắt mắt tối sầm lại, trực tiếp dọa ngất tới. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện chính mình lại là nằm tại một tấm cực độ thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Có chút không được hoàn mỹ lúc, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính mình lại tại trong một cái sân động. Bất quá, hắn ngủ cái giường này lại là chân thực tồn tại, cũng không phải là hắn nằm mơ. Đồng thời chăn trên giường hay là màu hồng phấn, gối đầu cũng là màu hồng phấn, điển hình thiếu nữ phấn. Chủ yếu nhất là trên giường còn có một cô đặc biệt tốt nghe mùi thơm của nữ nhân. Tỉnh, đúng lúc này, một cái rất êm tai thanh âm nữ nhân đột nhiên từ phía sau cửa hàng truyền đến. Diệp Phi vội vàng ngồi xuống quay đầu nhìn lại, hắn lần nữa gặp được trước đó cứu mình cái kia tiên tử áo trắng, nàng đang từ cửa hàng chậm rãi đi tới. Cũng là thẳng đến lúc này, Diệp Phi mới chú ý tới, kỳ thật hiện tại hay là ban đêm, bên ngoài động khẩu đèn kịt một màu, trong động lại sáng ngời như ban ngày. Trong động sở dĩ sáng như vậy là bởi vì sơn động đỉnh động phía trên khảm nạm lấy một viên rất lớn dạ minh châu, trong động ánh sáng tất cả đều bắt nguồn từ nơi đó. Nhưng gặp tiên tử áo trắng chậm rãi đi vào bên giường, đối với Diệp Phi mỉm cười, ngươi chạy tới nơi này làm cái gì? Tiên nữ tỷ tỷ, ta hiện tại là đang nằm mơ sao? Diệp Phi một mặt khó có thể tin nhìn qua trước mặt nữ tử áo trắng. Mặc dù trên mặt nàng che mạng che mặt màu trắng, thấy không rõ nàng cụ thể bộ dáng, nhưng từ nàng vóc người cao gầy kia, da thịt tuyết trắng, đầy đặn sức lực, cùng cặp kia linh động mê người mắt to liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một cái có thể mê chết người không đền mạng tiểu tiên nữ. Đoán chừng nàng tận lực mang theo mạng che mặt, chỉ sợ cũng chính là muốn thiếu giết mấy người đi. Dáng dấp đẹp mắt như vậy, dáng người tốt như vậy, hơn nữa còn không phải vượng tử bánh bao nhỏ, giống như cũng không nhiều a khanh khách. Nam mơ, nữ tử áo trắng khẽ cười một tiếng, vì sao nói như vậy? Bởi vì tiên nữ tỷ tỷ dáng dấp thực sự quá đẹp, ta cảm thấy cái này quá không chân thật. Diệp Phi thuận miệng đuốt đuôi lĩnh bợ. Khanh khách nữ tử áo trắng cười duyên nói, ta họ Bạch, ngươi có thể gọi ta Bạch tỷ tỷ, không cần cứ gọi ta tiên nữ tỷ tỷ. Ta ơn Bạch tỷ tỷ ân cứu mạng. Diệp Phi rất cung kính đối với nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu. Lúc đầu hắn còn muốn hỏi một câu, Bạch tỷ tỷ bên người thiếu không thiếu giỏ sách, cuối cùng vẫn nhịn được. Không khách khí, thiện tay mà thôi, nữ tử áo trắng cười cười. Ngay sau đó, Diệp Phi lập tức lộ ra một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, chỉ gặp hắn ngồi ở trên giường, quay đầu nhìn một chút chính mình vừa rồi ngủ tấm này hương khí bồng bềnh giường, Bạch tỷ tỷ, cái giường này là từ đâu tới? Nữ tử áo trắng đưa tay trái ra, lộ ra tay sắn bên trên mang theo một cái rất đẹp vòng ngọc, càn khôn trạc bên trong lấy ra nhà, rời nhà đi ra ngoài, không tùy thân mang cái giường, muốn ngủ thời điểm làm sao bây giờ nha? Chú ý như thế, còn có, càn khôn trạc bên trong thế mà còn có thể thả cái giường, không gian lớn như vậy sao? Về sau có tiền nhất định cũng muốn đi mua một cái. Bạch tỷ tỷ, thật sự là không có ý tứ, ta ngủ giường của ngươi, hơn nữa còn đem ngươi giường cho làm bẩn. Diệp Phi thấy mình trên thân bẩn thỉu, đã đem giường của nàng cho làm cho bẩn không ra bộ dáng, trong lòng rất hổ thẹn. Nói dứt lời sau, hắn mau từ trên giường nhảy xuống. Không quan hệ, nữ tử áo trắng mỉm cười, ngươi không cần chú ý. Ngoa tạo, nàng tốt có yêu, tốt khéo hiểu lòng người a, cái này mẹ nó chỗ nào là tiên nữ tỷ tỷ, rõ ràng chính là thiên sứ tỷ tỷ. Nhưng mà, đúng lúc này, nữ tử áo trắng đột nhiên đối với cái giường kia chỉ một ngón tay. Ngay một cỗ đột nhiên xuất hiện đại hỏa đột nhiên làm cho cả cái giường cháy hừng hực đứng lên. Chỉ là một cái chớp mắt công phu, cái giường này liền hôi phi yên diệt. A, Diệp Phi trực tiếp mắt trợn tròn, Bạch tỷ tỷ, tốt như vậy giường, thiêu hủy rất đáng tiếc a, chỉ là chăn mền ô uế mà thôi, ném đi chăn mền không liền có thể lấy. Nữ tử áo trắng thản nhiên nói, ngươi chạm qua đồ vật cũng không cần. Diệp Phi, ta mẹ nó muốn mạnh mẽ sờ ngươi một thanh, ngươi không được đem chính mình cũng đốt đi. Chương 70 quá hại người tự tôn, chương 70 quá hại người tự tôn. Diệp Phi bị nữ tử áo trắng lời nói đả kích không nhẹ, cứ thế tại nguyên chỗ nửa ngày không có lên tiếng. Ngươi tại sao không nói chuyện? Nữ tử áo trắng hỏi. Diệp Phi, hôm nay bị ngươi trò chuyện nát bét, ta còn có thể nói cái gì? Diệp Phi rất không cao hứng bĩu môi một cái, tiên nữ tỷ tỷ, ta nói các ngươi những mỹ nữ này, có khi nói chuyện có thể hay không bao nhiêu chiếu cố một chút chúng ta điều ti cảm thụ. Đừng luôn luôn như vậy trực tiếp được hay không? Cũng bởi vì ta ngủ qua giường của ngươi, ngươi ngay ở trước mặt của ta đem chăn mền thiêu hủy ta không có ý kiến, ngươi đem giường đều đốt, ngươi đây cũng quá đả thương người tự tôn đi. Nô, nữ tử áo trắng khẽ cho mày, chỉ gặp nàng suy tư một hồi, lập tức một mặt ấy này nói, thật có lỗi, đồ của ta còn chưa bao giờ bị bất kỳ nam nhân nào chạm qua, ta không quá muốn lưu. Bất quá, ngươi mới vừa nói không sai, ta xác thực không có bận tâm đến cảm thụ của ngươi, tỷ tỷ xin lỗi ngươi. Trông thấy nữ tử áo trắng thế mà cho mình nói xin lỗi, Diệp Phi trong lòng trong bụng nở hoa, vừa rồi khó chịu trong nháy mắt tan thành mây khói, hắc hắc, Bạch tỷ tỷ quá khách khí, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngài đừng nghiêm túc như vậy. Không, vừa rồi đúng là ta không đối, hẳn là xin lỗi ngươi, nữ tử áo trắng một mặt nghiêm túc, ngươi yên tâm, lần sau tuyệt đối sẽ không dạng này. Ngoa tạo, cô gái này thật quá ra sức. Không chỉ có đẹp như thế, tu vi còn cao như vậy, hơn nữa còn một chút kiêu ngạo đều không có. Đổi thành mặt khác mỹ nữ, ai sẽ nói xin lỗi ta, ai sẽ để ý chúng ta loại này điều ti nghèo cảm thụ. Nếu là ta có thể cưới cái dạng này cô vợ trẻ, nằm mơ đều được cười tỉnh a, đoán chừng Diệp Lực đỉnh miệng đều được sẽ đến sau bên thai đi thôi. Đúng lúc này, nữ tử áo trắng lại đột nhiên bồi thêm một câu, về sau ngươi lại đụng ta thứ gì, ta vụng trộm đốt, không làm mặt của ngươi đốt. Diệp Phi, ta mẹ nó. Loại sự tình này ngươi vụng trộm đi làm là được rồi, không nói ra có thể cho ngươi tức chết sao? Ngươi vẫn chưa trả lời tỉ tỉ lời nói vừa rồi đâu. Ngươi vì sao tới đây? Nữ tử áo trắng lại hỏi một câu. Lại hỏi ta vì sao tới đây? Ngươi khiến cho thật giống như ta mẹ nó chính mình nghĩ đến giống như, ta là bị Chi Chu Tinh kéo tới ngươi không thấy sao? Bất quá, trong lòng của hắn mặc dù là nghĩ như vậy, ngoài miệng coi như lễ phép, Bạch tỉ tỉ, ta cũng không muốn đến nhà, ta là bị cái kia Chi Chu Tinh chụp tới. Chi Chu Tinh bắt ngươi thời điểm, ngươi vì cái gì không chạy đâu? Nữ tử áo trắng hỏi. Diệp Phi, sao không ăn thịt cháo? Hỏi lời này. Cùng mẹ nó hỏi không có cơm ăn vì cái gì không ăn thịt có cái gì khác nhau. Đương nhiên, Diệp Phi chắc chắn sẽ không như thế đối nàng, dù sao người ta là ân nhân cứu mạng của mình, hắn đơn giản suy tư một hồi sau, cuối cùng mặt không thay đổi trả lời một câu, không muốn chạy. Đi, cứ như vậy đáp đi. Ta cần hồi đáp nàng ta bị mạng nhện bao lấy, vạn nhất nàng lại tới một câu mạng nhện khỏa ta thời điểm vì cái gì không chạy, ngươi có chết hay không? Nô, nữ tử áo trắng một mặt mờ mịt, vì cái gì không muốn chạy? Quả nhiên. Ha ha, Diệp Phi cười khổ một cái, thế giới này không tốt đẹp gì chơi, chán sống, muốn chết. Vì cái gì? Nữ tử áo trắng lại hỏi. Diệp Phi, nàng là muốn đến một đợt 100. Không không không, cái tại sao không? Chứ hỏi vì cái gì, ngươi có thể hay không hỏi điểm khác? Tỷ như hỏi ta có hay không cô vợ trẻ, sau đó giới thiệu cho ta cái ngươi khuê mật tốt loại hình, hoặc là tự giới thiệu cũng được thôi, ta lại không thế nào kén ăn. Hơn nửa đêm này, cô nam quả nữ đợi tại trong một cái sơn động, tâm sự những câu chuyện này hắn không tâm sao. Diệp Phi bị nàng liên tục mấy cái vì cái gì đã hỏi trong lòng có chút không kiên nhẫn được nữa, bất quá hắn tạm thời còn có thể nhịn xuống không có phát tác, chỉ gặp hắn cố ý giả trang ra một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, ta không cha không mẹ, không chỗ nương tựa, không có tiền không có thế, dáng dấp còn xấu, lại không tu vi, ở nhà, bị tộc nhân khi dễ, ở bên ngoài, bị ngoại nhân khi dễ, chính ta đều cảm thấy ta chính là cái chết còn lại đồ chơi, căn bản cũng không phối sống trên cõi đời. Này, chết xong hết mọi chuyện đi. Diệp Phi nói như vậy dĩ nhiên không phải lời trong lòng mình, kỳ thật hắn là một kiểu vui vẻ, coi như sống lại khổ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến chủ động tìm chết. Khi còn bé hắn là khổ tới, phụ mẫu ở bên ngoài làm công chính mình cũng sống rất gian nan, cũng không có cái gì tiền cho nhà gửi, hắn ăn mặc ở học, chỉ có thể dựa vào gia gia mãi mãi trồng trọt đến phụ cấp. Khi đó gia gia hắn từng nói với hắn làm hắn ấn tượng sâu nhất một câu chính là, sinh hoạt lại khó cũng muốn tiếp tục, thời gian lại khổ quá muốn kiên trì, chỉ cần không chết, kiểu gì cũng sẽ ra mặt. Lúc còn rất nhỏ, hắn vẫn đem câu nói này xem như chính mình lời răn. Mà hắn cố ý nói như vậy là bởi vì, đối mặt một cái cực phẩm như thế mỹ nữ, hắn cảm thấy là thời điểm bán một chút thảm, là thời điểm kích phát một chút nàng nữ nhân thiên tính, để nàng tình thương của mẹ tràn lan một chút. Nói không chừng nàng tình thương của mẹ một tràn lan, liền ôm ta an ủi một chút ta đây. Nhưng mà, đúng lúc này, nữ tử áo trắng đột nhiên nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, cũng là. Diệp Phi, ta đều đem chính mình nói đến thảm như vậy, ngươi liền không nên ôm ta một cái, an ủi hai ta câu sao. Ngươi không an ủi ta coi như xong, còn mẹ nó cho ta bổ một đao. Ý của ngươi chính là ta xác thực không xứng sống chui nhủi ở thế gian thôi. Đúng lúc này, nữ tử áo trắng lại bồi thêm một câu, nếu là ngươi thật muốn chết, ta dẫn ngươi đi cái có thể để ngươi chết càng thống khoái hơn một điểm địa phương đi. Đi Diệp Phi, nữ tử áo trắng đột nhiên đưa tay phải ra một phát bắt được Diệp Phi cổ tay trái, sau đó, liền gặp nàng tay trái bung lên, nguyên bản đặt ở đỉnh động Dạ Minh Châu trong nháy mắt biến mất. Bá. Một giây sau, Diệp Phi chỉ cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ, tiếng gió bên tai đại tát. Túi đầu xem xét, mẹ nó, nữ tử áo trắng nắm hắn giẫm tại một thanh phi kiếm phía trên, ngay tại cách mặt đất ngàn mét trên trời bay đầu. A Diệp Phi một tiếng kinh hô, hai chân mềm nhũn, dọa đến trong nháy mắt cười ở trên phi kiếm, cũng đưa tay phải ra, từ nữ tử áo trắng dưới váy giữa hai chân đưa tới, một thanh gắt gao ôm lấy nữ tử áo trắng đùi. Nữ tử áo trắng rõ ràng thân thể run lên bần bật, ngươi làm gì? Bạch tỷ tỷ, ta sợ độ cao ngươi mau buông tay không thả. Ngươi thả hay là không thả? Đánh chết không thả. Muốn cho ta buông tay? Nằm mơ. Ta mẹ nó buông tay, vạn nhất rơi xuống làm sao bây giờ? A, không đối. Đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên ý thức được, nữ tử áo trắng phía dưới váy giống như không có mặc quần, vào tay một mảnh chân mềm. Ngoa tào, phía dưới váy không mặc quần, còn dám bay trên trời đến bay đi, thế nào nghĩ? Vậy ta thì càng không thể thả tay. Có bản lĩnh ngươi chờ một lúc đem chân này cũng đốt đi. Chương 71 trời sinh ta tài tất hữu dụng, đối mặt mở lớn, 1, chương 71 trời sinh ta tài tất hữu dụng, đối mặt mở lớn, 1, vài giây đồng hồ sau. Nữ tử áo trắng lạnh giọng nói ra, còn không buông tay. Diệp Phi nhắm mắt lại nói, không thả. Nữ tử áo trắng thanh âm càng lạnh hơn, lại không buông tay ta thật tức giận. Diệp Phi nhắm mắt lại lắc đầu, Bạch tỷ tỷ, ta thật sợ độ cao. Nữ tử áo trắng lạnh giọng quát, ngươi mở mắt nhìn, kỹ hăng nói được không? Mở mắt nhìn xem. Nhìn cái gì? Diệp Phi sững sờ, lấy dũng khí chậm rãi mở hai mắt ra. Định thần xem xét, trang diện gọt hơi có như vậy một chút lúng túng nhỏ. Bởi vì lúc này Diệp Phi đang ngồi ở trên đồng cỏ, một bàn tay ôm thật chặt nữ tử áo trắng một cái chân. Hắc hắc, Bạch tỷ tỷ, chúng ta lúc nào xuống? Diệp Phi có chút lúng túng chê cười nói, đã rơi xuống đất ngươi làm sao không nói sớm nha, có thể hay không trước tiên đem lòng tay ra trò chuyện tiếp. Nữ tử áo trắng sụ mặt đánh gãy Diệp Phi lời nói, không quá thói quen có người ôm bắp đùi của ta nói chuyện với ta. Diệp Phi, ta cảm thấy vẫn được a. Lần này sinh hai hồi thủ, từ từ thói quen không phải tốt. Giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng thế mà rất vô sỉ bắt đầu huyễn tưởng, hắn trên giường ôm nữ tử áo trắng đùi cùng hắn nói chuyện trời đất hình ảnh. Nếu như ý dâm có tội, ta mẹ nó hiện tại đủ phán trung thân giam cầm đi. Nghĩ thì nghĩ, mặc dù có chút không bỏ, nhưng hắn hiện tại cũng không nghĩ ra không buông tay lấy cớ cùng lý do, đành phải lưu luyến không rời buông lòng ra tay của mình. Làm hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn buông tay đằng sau, nữ tử áo trắng thế mà cũng không có lại chỉ trích hắn, gỡ trách hắn, nàng chỉ là trắng Diệp Phi một chút, sau đó lập tức nói, đi thôi, dẫn ngươi đi cái địa phương, đi một nơi. Diệp Phi sững sờ, đột nhiên hơi khẩn trương lên, chính là ngươi nói cái kia để cho ta chết càng thống khoái hơn một điểm địa phương. Ngoa tạo, nàng sẽ không tức giận, thật muốn mang ta đi chết đi. Được chưa, nàng muốn thật mang ta đi chết, ta liền ôm nàng cùng một chỗ. Tốt xấu cái này cũng miễn cưỡng xem như không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày đi. Nữ tử áo trắng sụ mặt đối với Diệp Phi nói, không phải vừa rồi chính ngươi nói còn sống không có ý nghĩa sao, làm sao hiện tại lại không nỡ chết. Hắc hắc, Diệp Phi chê cười nói, ta cũng không biết vì sao, coi ta một nhận biết Bạch tỷ tỷ sau, lại đột nhiên có chút không muốn chết, cảm thấy cuộc sống tạm bợ này giống như đột nhiên lại có như vậy một chút hy vọng. Nô, nữ tử áo trắng khẽ cho mày. Diệp Phi có thể nhìn ra nàng khẳng định là hiểu lầm, thế là hắn lập tức giải thích nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ngài là ân nhân cứu mạng của ta, ta đối với ngài vẫn là vô cùng tôn kính, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, trong lòng ta đối với ngài tuyệt đối không có nửa điểm ý nghĩ xấu, chính ta có bao nhiêu cân lượng vẫn rất có tự biết rõ. Nếu như chỉ có nửa điểm ý nghĩ xấu đây không phải là đối với ngươi lớn lao vũ nhục sao? Nửa điểm không có, 10 điểm 8 điểm vẫn phải có. cái gì tự mình hiểu lấy, nữ tử áo trắng chân mày nhíu chặt hơn. Bạch tỷ tỷ, ta cũng không gạt ngươi nói, ngươi đừng nhìn ta dáng người còn có thể, tính cách cũng không tệ, các phương diện đều rất nhận người ưa thích, kỳ thật ta dáng dấp rất xấu, nó xấu không gì sánh được xấu. Diệp Phi rất nghiêm túc nói. Theo lý thuyết, bình thường dung mạo không đẹp nhìn nam sinh ở nữ sinh xinh đẹp trước mặt bao nhiêu đều sẽ có một chút tự ti, nhưng Diệp Phi giống như không có chút nào phương diện này ý nghĩ. Cái này cũng coi như xong, hắn thế mà còn có mặt mũi tuổi chính mình dáng người còn có thể, tính cách nhận người ưa thích, da mặt này độ dày hay là đáng giá để cho người ta khâm phục. Cái này cũng có trách, dù sao hắn mang mặt nạ vốn cũng không phải là bởi vì tự ti, hắn chỉ là vì Trang Dương đại hiệp thuận tiện ngày sau tán gái, bất quá trước mắt cái này hắn cũng không có ôm trông cậy vào. Nếu không tại hắn tán gái cân nhắc phạm vi bên trong, hắn tự nhiên không sợ người ta nhìn thấy diện mục thật của hắn. Nó xấu không gì sánh được xấu, nữ tử áo trắng cười cười, đó là có bao nhiêu xấu. Ta cứ như vậy nói cho ngươi đi. Diệp Phi có chút đắc ý nói, liền ngay cả chính ta sư phụ đều nói, để cho ta về sau muốn tháo mặt nạ xuống nhất định phải đạt được hắn cho phép, bằng không hắn sợ ta dọa sợ trong tông môn đệ tử khác. Không phải ta thổi, ngươi nếu là nhìn thấy bộ dáng của ta, rất có thể sẽ đem ngươi trở thành trận dọa chết tươi. Có đúng không? Nữ tử áo trắng rất khinh thường nhíu môi một cái, ngươi nói cũng quá khoa trương, coi như dáng dấp lại xấu, cũng không trở thành xấu đến loại trình độ này đi. Thật. Diệp Phi nhẹ gật đầu, ta có thể rất tự tin nói cho ngươi, chính ta đã lớn như vậy, liền không có gặp qua còn có lâu hơn ta đến càng xấu người. Ta làm người từ trước đến nay tương đối là ít nổi danh, ta không nói mình là trời dưới đệ nhất xấu, nhưng tranh cái thiên hạ đệ nhị nên vấn đề không lớn. Kỳ thật Diệp Phi sở dĩ nói như vậy, cũng là vì để nữ tử áo trắng có chút tâm lý chuẩn bị, để hắn trước tiên đem kỳ vọng ép đến thấp nhất, như thế ngược lại còn sẽ không quá thất vọng. Ta không tin, nữ tử áo trắng trắng Diệp Phi một chút, ngươi đem mặt nạ lấy xuống để cho ta nhìn xem, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu xấu. A. Diệp Phi không nghĩ tới nàng lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Nàng đây là biết do núi có hổ vẫn hướng núi hổ đi. Đến nha, mặt nạ lấy xuống. Nữ tử áo trắng một bộ dáng rất chăm chú, ta cũng muốn nhìn xem ngươi chân nhân đến cùng xấu đến mức nào. Chân nhân? Diệp Phi sững sờ. Bất quá hắn cũng không có nghĩ lại, lập tức nói lại, Bạch tỷ tỷ, nếu không vẫn là thôi đi, ta sợ hù dọa ngươi. Nếu như ta gỡ xuống mặt nạ, nhất định sẽ đem ngươi dọa chạy, ngươi đi, ta chỉ thấy không đến ngươi. Diệp Phi đối với mình tôn dung, hắn là đã sớm vỏ đã mẹ không sợ rơi, dù sao chính mình cũng đã trưởng thành cái kia chứng dạng, hắn sớm đã tiếp nhận sự thật này. Lúc này hắn có chút do dự, đơn giản chỉ là muốn cùng tiên nữ này tỷ tỷ chờ lâu một hồi, sợ đem người dọa cho chạy. Sẽ không, nữ tử áo trắng một mặt nghiêm túc nói. Thật. Diệp Phi có chút không tin địa đạo. Ân, ta cam đoan với ngươi, nữ tử áo trắng rất nghiêm túc nói. Vậy được rồi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, chậm rãi cầm xuống mặt nạ của mình. Được chưa, đây chính là chính ngươi yêu cầu, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nói võ đức. Nhưng gặp Diệp Phi cầm xuống mặt nạ đằng sau, nữ tử áo trắng chỉ nhìn hắn một chút, liền trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy lúc này Diệp Phi, trên mặt nào chỉ là mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, cái kia rõ ràng chính là mặt mũi tràn đầy mủ nhọn. Mỗi một khỏa mặt rỗ điểm đều là một viên mủ nhọn. Chỉ là những ngày mủ nhọn còn chưa có bắt đầu chảy mủ, bất quá, nhìn xem hẳn là cũng sắp chín rồi, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu chảy mủ. Mà hết thảy này, Diệp Phi chính mình hồn nhiên không biết. Thế nào, dọa sợ đi. Diệp Phi bĩu môi một cái. Tiểu lừa gạt, nhưng mà, nữ tử áo trắng cũng không có điểm phá, nàng ra vẻ bình tĩnh mà đối với Diệp Phi nói một câu, nào có ngươi nói xấu như vậy, ta cảm thấy dung mạo ngươi rất bình thường đó à. Đệ đệ, làm người nhất định phải tự tin một chút, ngươi nhớ kỹ lời của tỷ tỷ, tướng mạo kỳ thật chỉ là một người nhất không thể dựa vào là một mặt, vô luận tướng mạo đẹp xấu. Thế giới này bất luận tài nguyên gì cũng sẽ không hướng ngươi nghiêng dù là một tơ một hào. Chỉ có chính ngươi tu vi cường đại, các loại quý giá tài nguyên mới có thể chủ động hướng ngươi nghiêng, các loại thế lực mới có thể chủ động hướng ngươi dựa sát vào, coi ngươi đem chính mình sống đến loại cấp bậc này, các loại thiên tư quốc sắc mỹ nữ cũng sẽ tùy theo mà đến. Cho nên, ngươi nhất định phải tự tin, bất cứ lúc nào đều không cần tự coi nhẹ mình, ngươi phải tin tưởng, trên thế giới mỗi người đều là độc nhất vô nhị, lao thiên gia nó nhất định là công bằng, hắn vì ngươi đóng lại cánh cửa này, tất nhiên cũng đều vì ngươi mở ra một cửa sổ khác. Ai, thật sự là hắn là có chút quá mức địa thấp, hắn hoàn toàn có thể tranh thiên hạ đệ nhất ta. Có đạo lý. Diệp Phi nhẹ gật đầu, bất quá hắn lập tức lại bĩu môi một cái, bất quá, Bạch tỷ tỷ, ngươi nói trời sinh ta tài tất hữu dụng lời này ta tin, nhưng ta dáng dấp xấu như vậy, cùng trời sinh ta tài tất hữu dụng có thể có quan hệ gì, xấu xí còn có thể có làm được cái gì nữa từ áo trắng, xấu xí đương nhiên hữu dụng. Tỷ như, giống như ngươi, chí ít mãi mãi cũng không cần phải lo lắng chính mình sẽ có đào hoa kiếp nha. Diệp Phi, ta mẹ nó liền muốn nhiều đến mấy cái đào hoa kiếp được hay không? Đào hoa kiếp tốt bao nhiêu? Hắn không tâm sao? Dù sao cũng so cả một đời quan côn mạnh đi. Đi, ngươi cũng đừng quá mức xoắn xuýt chính mình tướng mạo. Nữ tử áo trắng chậm rãi nói, tin tưởng lời của tỷ tỷ, lão thiên gia là rất công bằng. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, về sau ngươi liền hiểu. Ha ha, lão thiên gia thật có như vậy công bằng sao? Diệp Phi từ chối cho ý kiến. Bởi vì giờ khắc này, hắn nghĩ ngược lại cũng không phải là của mình tướng mạo vấn đề, hắn càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ chính mình xuyên qua tới vì cái gì không có bàn tay vàng vấn đề. Hắn hy vọng tại cái điểm này, lão thiên gia thật sự có thể công bằng một chút. Nên phát bàn tay vàng phát bàn tay vàng, nên cho hệ thống cho hệ thống. Mặc kệ cái gì đều được, đến tranh thủ thời gian cho hắn làm tới, không phải vậy hắn sợ chính mình sống không được bao nhiêu tập. Chương 71 trời sinh ta tài tất hữu dụng, đối mặt mở lớn, 2, chương 71 trời sinh ta tài tất hữu dụng, đối mặt mở lớn, 2, ân, nhất định, nữ tử áo trắng gật đầu cười, cũng như có thâm ý nhìn Diệp Phi một chút, lão thiên gia nhất định là công bằng, tự ngươi sau này tự tin điểm liền tốt. Hoẹ nữ tử áo trắng đột nhiên quay đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất luôn. Diệp Phi, Bạch tỷ tỷ, nếu không, ta vẫn là đem mặt nạ đeo lên đi. Diệp Phi một mặt nghiêm túc. Không cần, nữ tử áo trắng vội vàng đối với Diệp Phi vung tay lên, ta chỉ là thân thể có chút không thoải mái, không liên quan ngươi tướng mạo sự tình a. Diệp Phi sững sờ, lập tức ngồi xổm ở nữ tử áo trắng trước mặt, thật không phải là bởi vì trông thấy ta sau bị ta buồn nôn nôn sao? Nếu như ngươi nhìn ta buồn nôn, ta liền đem mặt nạ đeo lên, ngươi không cần quá mức để ý cảm thụ của ta, ta sức chịu đòn rất mạnh. Không phải, nữ tử áo trắng cười đối với Diệp Phi lắc đầu, sau đó lại lập tức đem đầu ngặt về phía một bên khác, mẹ Diệp Phi thấy thế, lại đi nhanh lên đến nữ tử áo trắng trước mặt, khoảng cách gần đem mặt mình đối lấy mặt của nàng, một bộ rất quan tâm nàng bộ dáng, Bạch tỷ tỷ, vậy ngươi đến cùng thế nào thôi, thân thể ngươi chỗ nào không thoải mái? Ngươi cái này không phải là nôn nén đi. Nữ tử áo trắng ngẩng đầu, hung hăng cho hắn một cái liếc mắt, lại đem đầu ngặt về phía một bên, mẹ nàng vội vàng đối với Diệp Phi phất phất tay, ngươi đi ra điểm là được, không cần phải để ý đến ta. Ta đi ra điểm. Diệp Phi lại đi tới nữ tử áo trắng quay đầu phương hướng kia, tại sao ta cảm giác ngươi vẫn là bị ta cho buồn nôn, nếu không, ta vẫn là đem mặt nạ đeo lên. Nữ tử áo trắng lần nữa quay đầu, mẹ Diệp Phi lại đi qua tiến đến hắn quay đầu một bên, Bạch tỷ tỷ, ta nhìn ta hay là đeo lên đi, để tránh buồn nôn đến ngươi. Nữ tử áo trắng lại quay đầu, mẹ Diệp Phi lại đi đến nàng một bên khác, Bạch tỷ tỷ, ngươi vẫn tốt chứ? Ta đến cùng có cần hay không đeo lên mặt nạ? Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Nữ tử áo trắng đột nhiên một tiếng quát lạnh, con mẹ nó ngươi ngược lại là mang a. Diệp Phi, tiên nữ tỷ tỷ nói thô tục cũng không tốt, lộ ra đều không có như vậy. Tiên Diệp Phi rốt cục mang lên trên mặt nạ, Bạch tỷ tỷ, hiện tại tốt đi một chút không có. Ân, nữ tử áo trắng rất khinh bỉ trừng mắt liếc Diệp Phi, lần này tốt hơn nhiều. Nhưng mà, một giây sau, Diệp Phi lại đột nhiên đem mặt nạ tháo xuống. Mẹ ngươi tại sao lại lấy xuống? Cảm giác vừa rồi không có mang tốt, ta điều chỉnh một chút tranh thủ thời gian mang tốt. Mang tốt? Mẹ ngươi lại lấy xuống làm gì? Vừa rồi giống như không có mang chính, Bạch tỷ tỷ, ngươi giúp ta mang một chút có được hay không? Mẹ chính ngươi mang. Mẹ tốt, lúc này mang chỉnh ngay ngắn. Sau một lúc lâu, nữ tử áo trắng rốt cục đứng lên, đi thôi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Nữ tử áo trắng nói xong, một phát bắt được Diệp Phi cổ tay, trực tiếp thi triển tuấn di rời đi nguyên địa. Một giây sau, bọn hắn liền tới đến một chỗ phong cảnh như vẽ hồ tâm đảo bên trên. Liên tại bọn hắn mới xuất hiện tại hồ tâm đảo, Diệp Phi còn chưa kịp thưởng thức một chút chung quanh phong cảnh, một vị mặc một bộ trường bào màu đen lão giả tóc trắng vẻ mặt tươi cười đi vào nữ tử áo trắng trước mặt, quỳ một chân trên đất, gặp qua thánh cô. Diệp Phi, ngoại đạo. Thánh cô. Kim lão tiền bối không cần đa lễ, nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Tạ thánh cô, lão giả áo đen một mặt cung kính nói. Chỉ gặp hắn lập tức đứng lên, lại đối nữ tử áo trắng ôm quyền có chút túi đầu, kinh sợ địa đạo, không, không biết thánh cô hạ giới tìm đến thuộc hạ cần làm chuyện gì. Ngươi không cần phải lo lắng, ta không phải tới tìm ngươi phiền phức, chỉ là muốn giới thiệu cá nhân cho ngươi quen biết một chút. Nữ tử áo trắng chỉ Diệp Phi, đây là đệ đệ ta, về sau làm phiền ngươi thay hỗ trợ chiếu cố một chút. Đây là thuộc hạ vinh hạnh đã đến. Lão giả áo đen lập tức đối với Diệp Phi hai tay ôm quyền. Diệp Phi cũng đội vàng hai tay ôm quyền đáp lễ lại. Đệ đệ, ngươi quăng ra mặt nạ để hắn gặp một lần ngươi bộ mặt thật. Nữ tử áo trắng chậm rãi nói. A. Diệp Phi sững sờ. Nàng cùng lão đầu nhi này có thủ. Ác độc như vậy sao? Vậy ta phải để hắn hảo hảo kiến thức một chút. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi lập tức lấy xuống mặt nạ, cũng đối với lão giả áo đen mỉm cười, tiền bối, xin nhiều chỉ giáo. Lão giả áo đen vừa nhìn thấy Diệp Phi dáng vẻ, đầu tiên là sững sờ, trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng không dễ bị người phát giác ghét bỏ chi sắc, chỉ là cái này bôi ghét bỏ ánh mắt cũng không có trốn qua Diệp Phi pháp nhãn. Chỉ gặp hắn lập tức liền đối với Diệp Phi nói ra, tốt tốt, thấy qua, ta nhớ được ngươi, nhanh đeo lên đi. Hắc hắc, tiền bối, nhìn nhiều hai mắt tôi, khắc sâu ấn tượng một chút. Diệp Phi cười nói, về sau miễn cho ngươi nhận lầm người. Ha ha, lão đầu nhi, ghét bỏ ta. Vậy ta hôm nay nếu là không để cho ngươi mở rộng tầm mắt, há không rất xin lỗi ngươi. Lão giả áo đen, công tử, lão phu đã nhớ kỹ ngươi, ngày sau tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Lão giả áo đen vội vàng đem đầu ngặt về phía một bên. Liên ngươi bộ tôn dung này, trên đời này còn có thể tìm tới so ngươi càng xấu sao, ta còn có thể nhận lầm. Diệp Phi lập tức đi đến hắn quay đầu một phương, đối với hắn đối mặt mở lớn, tiền bối, ngươi xác định sao? Hay là nhìn nhiều hai mắt ổn định một chút đi. Dù sao trên đời này giống ta đẹp trai như vậy cũng không nhiều gặp. Lão giả áo đen nhìn thoáng qua nữ tử áo trắng, đành phải cố nén trong lòng rời sông lấp biển, lại buộc chính mình đối với Diệp Phi nhìn nhiều một chút, công tử, hiện tại thật nhìn kỹ, xin ngươi mau đưa mặt nạ đeo lên đi. Lão giả áo đen lại đem đầu xoay đến đi một bên khác. Diệp Phi lại đi qua đối mặt chuyển vận, tiền bối, ngươi cũng chỉ nhìn một chút, ta lo lắng ngươi hay là không thấy đủ. Mẹ lão giả áo đen trong nháy mắt ngồi xuống cùng thổ, mẹ nó, tiên nữ tỷ tỷ nói một điểm không sai, quả thật là trời sinh ta tài tất hữu dụng a. Về sau ta mẹ nó gặp lại địch nhân nào đó, lao tử đánh không lại hắn, ta buồn nôn chết hắn. Lão giả áo đen ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng thổ hơn 10 giây, ngay tại hắn thật vất vả đem loại kia nôn mửa cảm giác kiên cường đè xuống, Diệp Phi đột nhiên nằm nghiêng tại hắn trước mặt trên mặt đất, giống một tôn ngủ la hán giống như lấy tay chống đỡ đầu, một mặt lo âu nhìn qua hắn, tiền bối, ngươi không sao chứ, còn tốt chứ? Lão giả áo đen, hẹ lại bắt đầu. Được rồi, ngươi cũng đừng tra tấn nó, tha hắn một lần đi, chúng ta đi. Nữ tử áo trắng nói xong, lập tức đưa tay nắm Diệp Phi tay, lần nữa mang theo hắn tuấn di biến mất. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã rời đi cái kia lộng lấy hồ tâm đảo, về tới trong rừng rậm. Hai người vừa mới rơi xuống đất, nữ tử áo trắng lập tức bung ra Diệp Phi cổ tay, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đã thấy xa xa chân trời đã xuất hiện một vòng ngân bạch sắc. Cũng là thẳng đến lúc này Diệp Phi mới ý thức tới, tối hôm qua hắn sau khi hôn mê, tại sơn động một giấc kia hẳn là ngủ rất lâu. "Ta liền đem ngươi đến này đi." Nữ tử áo trắng đột nhiên chỉ Diệp Phi sau lưng nói ra, "Phía trước không đủ ngàn mét chính là hôm qua ngươi chỗ sơn cốc kia, chính ngươi trở về, sư phụ ngươi bọn hắn ngay tại bốn chỗ tìm ngươi. Trời đã nhanh sáng rồi, ta cũng nên trở về." Nữ tử áo trắng nói xong, quay người chậm rãi mà đi. "A." Diệp Phi một mặt không thôi kêu lên, "Bạch tỷ tỷ Ngô." Nữ tử áo trắng dừng bước lại, quay người nhìn về phía Diệp Phi, "Còn có việc?" Sự tình là không có việc gì. Diệp Phi vẻ mặt đau khổ lắc đầu, "Lấy, về sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao?" Khi Diệp Phi biết được nữ tử áo trắng lập tức liền muốn rời khỏi thời điểm, hắn đột nhiên rất không bỏ, mặc dù hắn biết đẹp như vậy tiên nữ, lấy hắn tôn dung có thể là không có khả năng lấy được. Chỉ bất quá, nếu đêm nay hữu duyên quen biết nàng, hắn có chút không quá cam tâm cứ như vậy cùng nàng cắt đứt liên lạc. Đương nhiên, nữ tử áo trắng đột nhiên cười thần bí, "Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, nhất định sẽ gặp lại." "Thật sao?" Diệp Phi một mặt kích động, "Bạch tỷ tỷ, vậy ta về sau nên đi chỗ nào tìm ngươi?" Nữ tử áo trắng đối với Diệp Phi cười cười, "Chờ ngươi khi nào đem tu vi cảnh giới tăng lên tới có thể đi Thiên Cung Thần Điện đằng sau, ngươi liền có thể nhìn thấy ta." "Thiên Cung Thần Điện?" Diệp Phi sững sờ, "Bạch tỷ tỷ, Thiên Cung Thần Điện ở nơi nào?" "Vân Châu." Nữ tử áo trắng mỉm cười. "Tốt." Diệp Phi nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Bạch tỷ tỷ, ta nhất định sẽ đi Vân Châu tìm ngươi." "Đúng rồi, Bạch tỷ tỷ, ngươi còn không biết tên của ta, ta viết cho ngươi xem đi, ta ký tên rất đẹp trai." Diệp Phi hy vọng nàng có thể nhớ kỹ tên của mình. "Có đúng không?" Nữ tử áo trắng đối với Diệp Phi cười cười, sau đó liền có chút hăng hái cong lên tay nhỏ, cười nhìn qua Diệp Phi, "Tới đi, nhanh viết cho ta nhìn một cái, để cho ta mở mang kiến thức một chút ký tên." "Được rồi." Diệp Phi lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt lên một cái nhanh cây. "Mẹ nó, khổ luyện nhiều lần như vậy ký tên cuối cùng không có phí công luyện, nhanh như vậy liền có tác dụng lớn." Diệp Phi hiện tại đối với mình ký tên hay là rất tự tin, mặc dù không có luyện bao lâu, nhưng hắn thắng ở khắc khổ, hắn đem Đinh Đại Sơn dạy hắn hai chữ chí ít đã viết lên ngàn lần. Hắc hắc, Diệp Phi tại động thủ trước đó, đối với nữ tử áo trắng rất tự tin cười cười, "Ta ký tên thế nhưng là chuyên môn luyện qua." Diệp Phi nói xong, lập tức trên mặt đất viết hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn, "Cầu đàn." Chương 72 sư đồ gặp gỡ. Diệp Phi viết xong, vứt bỏ những cây, rất đắc ý đứng lên vô vô hai tay, "Bạch tỷ tỷ, ta ký tên thế nào?" "Mã mã hổ hổ còn không có trở ngại đi." Nữ tử áo trắng lại nhìn lúc này nữ tử áo trắng, sớm đã hóa đá tại chỗ. "Cầu đàn, tiểu tử này, hắn là đang cố ý đùa nghịch ta sao?" "Không đối, hắn khẳng định là quá tự ti, là tại tự rêu đi." "Ai, hắn thật đáng thương." "Bạch tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Diệp Phi trông thấy nữ tử áo trắng đang ngẩn người, không khỏi hỏi một câu. "Không có việc gì." Nữ tử áo trắng lắc đầu, "Viết rất tốt, về sau đừng biết." Hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, mất quyền lực mà đi. Nàng tựa như lúc đến một dạng, chân đạp hư không, trực tiếp nổi lên ngay. Rất nhanh, thiên không bên trong truyền đến nữ tử áo trắng thanh âm, "Lệ đệ, ủng hộ, cố gắng tu luyện, ta tại Vân Châu chờ ngươi." "Viết rất tốt, về sau đừng biết." "Mấy cái ý tứ? Ghét bỏ chữ của ta không dễ nhìn thôi." "Ai, xem ra ta ký tên hay là thiếu chút hòa hậu, về sau không có chuyện còn đến riêng năng luyện tập a." Diệp Phi ngẩng đầu nhìn thiên không, thẳng đến nữ tử áo trắng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của hắn, hắn mới một mặt bi thống lắc đầu. "Ai, nghĩ đến đây a, đẹp mắt thần tiên tỷ tỷ cũng muốn kéo thịch thịch liền toàn thân không dễ chịu Thiên Cung Thần Điện." "Vân Châu?" Diệp Phi tự lẩm bẩm, "Vân Châu ở nơi nào đâu? Cách Thiên La thành xa sao?" "Bạch tỷ tỷ ở khẳng định là mảnh này tu chân đại lục phồn hoa nhất thành thị lớn nhất đi." Lúc này ngây ngốc Diệp Phi lại làm sao biết, hắn cùng vị này Bạch tỷ tỷ căn bản cũng không tại cùng một thế giới. Hắn vị trí vẫn chỉ là phàm giới, hắn cần đạt tới phàm nhân tất cảnh chân nguyên cảnh đằng sau, mới có thể đi tiên giới. Tiên giới phía trên còn có thiên giới, Thiên Cung Thần Điện Châu Vân Châu liền tại thiên giới. Bất quá, cũng chính là có cùng cái này Bạch tỷ tỷ như thế một lần gặp nhau, trong lòng hắn chôn xuống một viên ngày sau một lòng muốn đi thiên giới hạt giống. Nữ tử áo trắng sau khi đi, Diệp Phi tại Nguyên Châu ngơ ngác sửng sốt thật lâu. Chuyện xảy ra tối hôm qua, đối với hắn mà nói đây hết thảy giống như là một giấc mộng. Hiện tại, tỉnh mộng, hắn y nguyên vẫn là Thiên La thành Diệp gia người kia người đều có thể khi dễ phế vật. Về phần vị kia tiên tử áo trắng, nàng đã trở lại thiên đình khi nàng không buồn không lo tiểu tiên nữa đi. Nàng tựa hồ là hắn mãi mãi cũng không thể chạm đến động. "Ai, Diệp Phi, tỉnh đi, có thể ôm một lần người ta đuổi, mộ tổ tiên nhà ngươi đều đã bước lên khói xanh, ngươi còn muốn vĩnh viễn ôm người ta đuổi à?" "Hỏng, quên hỏi lão đầu nhi kia là làm gì? Nàng đặc biệt dẫn ta đi gặp lão đầu nhi kia là có ý gì? Sẽ không phải cái kia đầu kia mà chính là ta bàn tay bằng đi. Thế nhưng là, ta mẹ nó nếu là có chuyện gì cần hắn hỗ trợ, ta đi chỗ nào tìm hắn đi?" "Diệp Phi, ngươi cái này ngu xuẩn, chuyện mấu chốt nhất ngươi cũng đem quên đi, tận mẹ nó muốn cái đi. Ngươi nói ngươi muốn những cái kia có không có làm gì? Nàng cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Nàng là ngươi nên nghĩ sao?" "Ngạo tức giống." Đúng lúc này, bên trong vùng rừng rậm này, đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt loạn thất bát tao thú giống thanh âm. Cảm giác kia thật giống như trong rừng rậm tất cả yêu thú tất cả đều cùng một chỗ la to giống như. Những tiếng thú gào này kéo dài chừng nửa giờ mới dần dần ngừng. Mà Diệp Phi cũng bị những tiếng thú gào này dọa đến ngồi xổm ở dưới một thân cây run lẩy bẩy nửa giờ. Thẳng đến tiếng thú gào kết thúc, hắn mới hồi phục tinh thần lại. "Mẹ nó, sáng sớm mở họp sớm đâu? Hù chết lão tử." Sau khi lấy lại tinh thần, Diệp Phi hướng bốn phía nhìn một chút, lúc này trời đã tảng sáng. Nhưng hắn phía trước rừng cây bởi vì cành lá quá tươi tốt, ý nguyên vẫn là đen kịt một màu. Mảnh này ngàn mét khoảng cách rừng cây, đối với hắn mà nói, tựa như là một đầu thông hướng Diêm Vương Điện hoàng tuyển chi lộ, hắn cảm thấy mình nếu là đi vào, rất có thể lại gặp được yêu thú nào, hắn căn bản cũng không dám vào đi. Vì ai là, nếu như ngay tại hiện trường tiếp tục chờ đến hừng đông, hắn cũng không dám. Bởi vì vừa rồi cái kia một trận dậy đặt tiếng thú gào có chút cách hắn rất gần, rõ ràng ngay tại trùng quanh hắn trong rừng cây, nếu như ngay ở chỗ này làm chờ lấy, có trời mới biết sẽ có hay không có yêu thú nào đột nhiên lao ra. Mẹ nó, cái này có thể làm thế nào? Diệp Phi trong lòng càng ngày càng hoảng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, đột nhiên hướng về phía hẻm núi phương hướng kéo cuống họng lớn tiếng la lên, "Vương Nhị Cầu, Trứng Đạo, Đinh Đại Sơn, Vượng Tử Bánh Bao Nhỏ, mau tới tiếp ta danh con, ngươi có thể tính xuất hiện." Ngay tại Diệp Phi tiếng kêu vừa dứt, Vương Nhị Cầu thanh âm lập tức từ phía sau hắn trong rừng rậm truyền ra, chỉ là thanh âm của hắn tựa hồ cách hắn còn rất xa. "Kỳ quái, không phải ta ngay phía trước mới là hẻm núi sao? Lao đầu nhi thanh âm như thế nào là từ phía sau truyền tới?" Lúc này Diệp Phi trong lòng sướng đến phát rồi, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thế là lại lập tức lớn tiếng kêu lên, "Sư phụ, ta ở chỗ này, mau tới tiếp ta." "Nhanh im miệng, đừng kêu loạn." Vương Nhị Cầu lại trả lời một câu, "Đừng kêu loạn? Vì cái gì để cho ta đừng kêu loạn?" Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái, "Sao, còn sợ nhiều dân sao? Hoàng Sơn giã linh này, ta gọi vài tiếng làm phiền người nào?" Ào ào đang lúc Diệp Phi trong miệng còn tại đầu đen rau muốn thời khắc, ngay phía trước hẻm núi phương hướng trong mảnh rừng cây kia, một mảng lớn nhánh cây đột nhiên bắt đầu kịch liệt đung đưa, một đám dã thú không biết tên đang theo hắn cấp tốc tới gần. Lộc cộc Diệp Phi hung hăng nuốt khô một chút nước bọt. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết Vương Nhị Cầu vì cái gì để hắn đừng kêu loạn. "Má ơi, ta làm sao đem chung quanh khắp nơi đều là yêu thú vấn đề này đem quên đi?" Diệp Phi một tiếng kinh hô, quay đầu liền hướng hẻm núi phương hướng ngược nhau nhanh chân chạy đội. Hắn vừa chạy ra không đến 20-30 mét, sau lưng trong rừng cây liền lao ra hơn 10 cái hình thể to lớn sói hoang. Bọn chúng thân dài đồng đều tại 2 mét trở lên, thân cao chí ít 1m8, tóm lại mỗi một con dã lang đều so Diệp Phi còn cao lớn hơn. Bọn chúng xông lên ra rừng cây, lập tức liền nhe răng trợn mắt hướng lấy Diệp Phi cấp tốc đuổi theo. Đầu xanh rau má Diệp Phi quay đầu chỉ nhìn một chút, liền kém chút dọa đến hồn bất phụ thể. "Mẹ nó, tối hôm qua mới từ nện trong miệng thoát hiểm, hiện tại lại xuất hiện một đám sói lao thiên ra, ngươi nhất định phải như thế thay đổi biện pháp chơi ta sao? Ngươi không phải đem ta đùa chơi chết ngươi mới vui vẻ có đúng không? Con chó nhỏ, lúc này ta nếu có thể còn sống trở về, về sau đánh chết ta cũng không cùng các ngươi lên núi hái thuốc." Diệp Phi một bên chạy một bên các loại đầu đen rau muống. Rất nhanh, chạy trước, hắn đột nhiên phát hiện phía trước rừng cây 1-20 mét có hơn đứng đấy một người, định thần xem xét, trong nháy mắt sướng đến phát rồi. "Ngoa tạo, sư phụ, ngươi là từ đâu mà xuất hiện?" Diệp Phi kinh hô một tiếng, cấp tốc chạy đến Vương Nhị Cầu bên người, một phát bắt được Vương Nhị Cầu cổ tay, "Sư phụ, đừng ngốc đứng, tranh thủ thời gian chạy a." Diệp Phi nắm Vương Nhị Cầu tiếp tục nhanh chóng tại trong rừng cây chạy vội. Vương Nhị Cầu duỗi ra cái tay còn lại, vừa chạy vừa đối với Diệp Phi trên trán quất một cái tát, "Hôn tiểu tử, vi sư tìm ngươi một đêm, ngươi chết đến đi nơi nào?" "Ai nha, sư phụ, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình hỏi cái này, tranh thủ thời gian trước ngẫm lại làm sao vứt bỏ bọn sói này đi." Diệp Phi tức giận nói, "Đây chỉ là một đám rất phổ thông thủ sáng sớm sói mà thôi, yêu thú cũng không tính, bọn chúng chỉ là ưa tại lúc tờ mở sáng đi ra săn mồi." Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, "Tiểu tử thúi, ta nói ngươi về phần sợ đến như vậy sao? Sư phụ ngươi ta mặc dù tu vi không cao, nhưng đối phó với cái này mười mấy cái thủ sáng sớm sói hay là không có vấn đề." "Thật?" Diệp Phi một mặt ngoài ý muốn. "Đương nhiên." Vương Nhị Cầu gật đầu. "Cái kia tốt, ngươi nhanh đi giải quyết bọn hắn." Diệp Phi lập tức buông lỏng ra Vương Nhị Cầu tay. Nhưng mà, một giây sau, Vương Nhị Cầu lại lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì hắn trông thấy Diệp Phi mặc dù đem hắn lỏng tay ra, nhưng hắn chính mình vẫn còn tại tiếp tục hướng mặt trước chạy vội, không chút nào mang giảm tốc độ loại kia. "Vương Nhị Cầu, tiểu tử thối, ngươi còn đang chạy cái gì?" Vương Nhị Cầu ở phía sau hét to một tiếng, "Đừng chạy, càng đi bên trong càng nguy hiểm." "Ta tin ngươi cái tà. Ngươi đối phó Đinh Đại Sơn đều muốn dựa vào trên người phá tấm thép, ta sẽ tin ngươi có thể làm được một đám đại cá như vậy mà sói hoang." Tâm niệm đến đây, Diệp Phi lại chạy ra 40-50 mét. Bất quá, cũng liền tại lúc này, hắn đột nhiên bị dưới chân thứ gì đẩy ta một phát, một chút ngã chó đất cước. Diệp Phi đứng lên nhìn lại, là một cây nằm ngang ở trên đất ước chừng to bằng bắp đùi màu đen đầu gỗ. Diệp Phi nhấc chân đối với đầu gỗ này chính là hung hăng một cước, "Mẹ nó, ngay cả ngươi một cây đầu gỗ nát đều khi dễ lao tử đúng không?" Nhưng mà, một cước này đá xuống đi, Diệp Phi lại cảm thấy mình bị đá giống như cũng không là cứng rắn đầu gỗ, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được thứ này tựa như là mềm, vẫn rất có giãn. TTT đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên nghe thấy được phía bên phải chuyển đến một trận thoáng có chút thanh âm quen thuộc. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt dọa đến hồn bay chính ngày. Một đầu to lớn hai đầu rắn ngay tại hắn phía bên phải 3-4 mét có hơn đối với hắn phun lưỡi rắn, bọn chúng mỗi một kích cỡ đều so Bạch Linh còn một lớn. Bá. Đúng lúc này, hai đầu rắn cái đuôi đột nhiên hung hăng hất lên, đem Diệp Phi trực tiếp vùng đến bay ngược ra ngoài. Ngoài Diệp Phi bay thẳng ra 20-30 mét xa, ngoài một tiếng đâm vào cách mặt đất cao hơn 3 mét trên cây, lại rơi xuống khỏi lúc, trùng hợp rơi vào một chỗ dốc đứng trên sườn dốc. A Diệp Phi cũng không biết lăn bao nhiêu vòng, tóm lại, chỉ ít lăn chừng 40-50 mét mới bị một cái cây ngăn trở, nếu không, lại lăn vài vòng liền muốn lăn xuống vách đá. Mẹ Diệp Phi phun ra một ngụm máu tươi, hắn lúc này không chỉ có đầu lăn mơ hồ, trong bụng cũng là một trận rời sông lấp biển, thật giống như ngũ tạng lục phủ tất cả đều sai chỗ như vậy. Bất quá, hắn hay là cố nén thể nội đau nhức kịch liệt, dây rủa lấy bò lên. Bởi vì hắn có thể nghĩ đến, đầu kia hai đầu rắn rất có thể sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Chỉ tiếc, thể nội thụ thương quá mức nghiêm trọng, hắn phí hết sức lực mới miễn cưỡng quỳ một chân xuống đất. Tê 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 quả nhiên, ngay tại hắn vừa đứng lên, trước mặt lại chuyển tới một trận tê 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 thanh âm. Thanh âm này hắn đã sớm tại Bạch Linh nơi đó đã nghe qua vô số lần, hắn thật sự là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, hắn biết, đầu kia hai đầu rắn đã tới. Mẹ nó, sớm biết muốn bị rắn ăn, ta mẹ nó còn chạy truy, trực tiếp để đám kia sói hoang ăn khả năng còn thống khoái một chút. Bọn chúng ăn ta khẳng định một ngụm liền đem ta cổ cắn nước, có thể bị rắn ăn, khả năng nó đem ta nuốt vào bụng ta còn sống đâu, đoán chừng phải ở trong cơ thể nó tươi sống nín chết mới được. Ta mẹ nó đây đều là cái gì mệnh a? Bá. Đúng lúc này, hai đầu rắn há to mồm lấy như chớp giật tốc độ đột nhiên hướng phía Diệp Phi cắn tới. Lúc này Diệp Phi bản thân liền đã bản thân bị trọng thương, không nói đến hắn hiện tại chạy không được, coi như hắn không bị thương khẳng định cũng không chạy nổi hai đầu rắn tốc độ. Mắt thấy hai đầu rắn cách hắn đầu đã chỉ có không đủ 50 cm. Ha ha, liền muốn như vậy chết sao? Diệp Phi cười khổ một cái. Đúng lúc này, mặt nạ trên mặt bởi vì lúc trước lăn xuống dốc núi thời điểm bung lỏng, lúc này đột nhiên tự động trượt xuống, rơi xuống đất. Tại mặt nạ rơi xuống thời điểm, đầu kia hai đầu rắn cách hắn đã chỉ có không đến 20 phân. Bá. Đúng lúc này, hai đầu rắn cái kia hai cái đầu to lớn đột nhiên khẩn cấp phanh lại, đứng tại cách Diệp Phi đầu 20 phân khoảng cách. Giờ khắc này, Diệp Phi tinh tường trông thấy, hai đầu rắn trong mắt vậy mà lộ ra một cỗ nồng đậm vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, nguyên bản đầu ngóc lên thật cao hai đầu xà nhãn con ngươi khép lại, ngoảnh một tiếng, một đầu mới ngã xuống đất, sau đó, nó thế mà trên mặt đất lốp bốp loạn bắn lên. Cảm giác kia tựa như là một đầu cự hình lươn bị với lên bờ sau, trên mặt đất bắn đến bắn đi giống như. Diệp Phi, ta mẹ nó, cái này có chút không hợp thói thường đi. Đem rắn đều cho buồn nôn đến toàn thân căng gần. Ta thừa nhận lão tử là có chút xấu, nhưng cũng còn không đến mức xấu đến đem rắn đều bức cho bị điên tình chẳng đi. Chương 73 liền loại này sư phụ, cũng có thể tính cá nhân. Chương 73 liền loại này sư phụ, cũng có thể tính cá nhân. Bá đang lúc Diệp Phi ngây ngốc nhìn qua ngay tại trên mặt đất co giật hai đầu tóc rắn ngốc lúc, Vương Nhị Cẩu từ trên đỉnh cây phi thân rơi xuống. Chỉ gặp hắn rơi vào Diệp Phi bên người, nhìn một chút trên mặt đất lung tung nhảy nhót hai đầu rắn, cái cằm đều kém chút chấn kinh trên mặt đất. Cái này, hảo tiểu tử, cái hai đầu này rắn tuy là mãng loại, nhưng nó lại là kịch độc chi vật, độc tính lớn đến ngươi tưởng tượng không đến. Ngươi là thế nào làm đến đem nó đều đem thả đổ? Diệp Phi chỉ mặt mình, sư phụ, ta muốn nói nó là bị bộ dáng của ta dọa cho thành như vậy, ngươi tin không? Ngươi bởi vì Vương Nhị Cẩu vừa rồi lực chú ý một mực tại hai đầu trên thân rắn, hắn một mực không có nhìn kỹ Diệp Phi, lúc này định thần xem xét Diệp Phi mặt, liền ngay cả hắn cũng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đi mau! Vương Nhị Cẩu đội vàng nắm Diệp Phi tay, lách qua ngay tại trên mặt đất nhảy nhót hai đầu rắn, nhanh chóng hướng phía Diệp Phi vừa rồi lăn xuống tới trên sườn núi đi đến. Mà đầu kia hai đầu rắn tại Diệp Phi cùng Vương Nhị Cẩu sau khi đi, nó thế mà lập tức liền khôi phục bình thường, chỉ thấy nó một mặt kiêng kỵ nhìn một chút Diệp Phi bóng lưng, cấp tốc chui vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Vương Nhị Cẩu mang theo Diệp Phi leo lên núi sau sườn núi liền dừng bước. Hắn đầu tiên là bắt lấy Diệp Phi cổ tay trái cho hắn đem xuống mạch, sau đó lại bắt lấy Diệp Phi cổ tay phải cho hắn bắt mạch, sau một lúc lâu, hắn mới buông ra Diệp Phi tay. Mà lúc này hắn, lông mày sớm đã vo thành một nắm. Tiểu tử này, thể nội hỏa khí làm sao lại thành như vậy chi vượng? Hắn gương mặt này, rõ ràng là hỏa khí tiết ra ngoài bố trí, nhưng vì sao ngay cả ta cũng không tìm tới bệnh căn đâu? Chẳng lẽ lại là vấn đề kia? Hẳn là, liền ngay cả ta viên kia cựu chuyển quy nguyên đan đều nhanh ép không được. Cái này coi như tình huống không ổn. Đến mau chóng nghĩ biện pháp gom góp mấy vị thuốc kia mới được à, không phải vậy hắn khả năng không chống được bao lâu. Sư phụ, ta phải cái gì bị bệnh? Diệp Phi mở miệng nói. Vương Nhị Cẩu nhìn thoáng qua mặt của hắn, số bệnh. Diệp Phi, dung mạo ngươi đẹp mắt, ngươi thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Diệp Phi khinh bị nói. Đừng nói nhảm, mau đem mặt nạ đeo lên, đừng buồn nôn ta tuổi đã cao, trái tim chịu không được. Vương Nhị Cẩu khinh bị nói, không phải nói cho ngươi, không có ta cho phép không cho phép tháo mặt nạ xuống sao? Nhìn ngươi đem đầu kia hai đầu rắn dọa cho Diệp Phi, ta mẹ nó muốn ăn ta hù dọa một chút nó cũng không được sao? Phòng vệ chính đáng còn có sai, ngươi còn muốn phán cá nhân ta rắn đánh lộn sao? Vương 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 đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc tiếng chó sủa. Nhanh đeo lên, sư tỷ của ngươi tới. Vương Nhị Cẩu lạnh giọng nói ra, ngươi buồn nôn ta lão già hõm hẹm này không quan hệ, ngươi đừng làm người buồn nôn nhà hoa cúc đại mỹ nữ. Ta liền muốn ác tâm một phen nàng, làm sao nào? Diệp Phi khinh bị nói. Ta còn định đem nàng giới thiệu cho ngươi làm vợ mà, đã ngươi không muốn, quên đi. Vương Nhị Cẩu điếu môi một cái. Ngoa tào. Diệp Phi một tiếng kinh hô, mặt nạ trong nháy mắt mang tốt, sau đó lập tức liếm láp mặt một thanh ôm lấy Vương Nhị Cẩu cánh tay. Hắc hắc, sư phụ, ngươi mới vừa nói là thật sao? Là có chút phương diện này ý nghĩ, mấu chốt còn phải xem ngươi làm thế nào lạ. Vương Nhị Cẩu thản nhiên nói. Hắc hắc, sư phụ, ngươi rời gôi không còn, không bằng ta thẳng thắn nhận ngươi làm cha nuôi đi. Diệp Phi đang khi nói chuyện, hai tay đã nắm Vương Nhị Cẩu bà bay. Cha nuôi, ngài cảm thấy lực đạo vẫn được sao? Ngươi còn có chỗ nào không thoải mái? Ngài nói chuyện Vương Nhị Cẩu, vô sỉ, quá vô sỉ. Bất quá, ngược lại là rất có vài phần lão phu lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Đáp ứng ta ba cái điều kiện, ta liền giúp ngươi. Vương Nhị Cẩu mặt không thay đổi đạo. Chỉ cần cha nuôi có thể làm cho sư tỷ trở thành người con nuôi cô vợ trẻ, đừng nói ba cái điều kiện, 300 cái cũng không có vấn đề gì. Diệp Phi rất kích động nói. Đúng. Vương Nhị Cầu quay người một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, sư phụ chính là sư phụ, còn dám gọi bậy, ta sẽ nát ngươi đến miệng. Hắc hắc, cha nuôi kêu càng thân thiết hơn thôi, thiếu cùng ta cười đùa tí tưởng. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, điều kiện thứ nhất, về sau đừng có lại chạy, chuyên tâm theo ta học nghệ, có thể làm được sao? Diệp Phi, có thể. Hai, từ nay về sau, ngươi tiền kiếm tất cả đều muốn chia cho ta phân nửa, có thể làm được sao? Về sau tiền kiếm phân ngươi một nửa. Diệp Phi một mặt mờ mịt, sư phụ, liền ta đức hạnh này, ngươi cảm thấy đời ta còn có thể kiếm lấy tiền sao? Chuyện này ngươi không cần quản, liền nói ngươi có đáp ứng hay không đi. Vương Nhị Cầu hỏi. Đi. Diệp Phi không chút do dự nhẹ gật đầu. Nói mà không có bằng chứng, viết biên nhận là theo. Vương Nhị Cầu nói xong, trực tiếp từ trong ngực xuất ra hắn cái kia sách vở nhỏ, lật ra một trang cuối cùng. Ta biết ngươi không biết chữ, ta đều đã viết xong, ngươi ký tên là được, chính mình danh tự kiểu gì cũng sẽ viết đi. Xem thường ai đây? Chính mình danh tự đương nhiên sẽ viết. Diệp Phi tiếp nhận sách vở nhỏ, làm bộ nhìn chằm chằm trên sách vở nhỏ mặt nội dung nhìn lại. Vương Nhị Cầu đứng ở bên cạnh hắn, một mặt ghét bỏ nhìn qua hắn, ngươi lại không biết chữ, ngươi xem hiểu không? Ngươi cho rằng ta thật không biết chữ sao? Diệp Phi rất khinh thường bĩu môi một cái, ngươi đây đều là viết cái gì loạn thất bát ao? Hắn muốn lừa dối một chút Vương Nhị Cầu, sợ hắn lung tung biết đồ vật để hắn ký tên. Đừng đến lúc đó viết cái văn tự bán mình, hắn cũng mơ mơ màng màng ký. Ai? Vương Nhị Cầu lắc đầu, đoạt lấy cuốn vở, đem cuốn vở đổi một cái phương hướng đưa cho hắn, hải tử, nhìn như vậy mới là chính. Ôi, ta đầu góc này Diệp Phi, mẹ nó lại cầm ngược. Nhanh, có ký hay không, không ký tính toán. Vương Nhị Cầu rất không nhịn được nói. Ký ký ký. Diệp Phi lập tức cầm qua Vương Nhị Cầu bút, ký xuống chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ký tên. Vương Nhị Cầu cầm tới xem xét, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngày đó góc tường trên mặt đất viết những chữ kia, là người đang luyện ký tên. Ngang Diệp Phi sửa sang lại một chút y phục của mình, rất đắc ý cười nói, hát hát, sư phụ, ta ký tên thế nào, tạm được. Rất tốt, về sau cứ như vậy ký. Vương Nhị Cầu đạo. Nhất định phải nhỏ. Hát hát, sư phụ, cái kia điều kiện thứ ba đâu? Diệp Phi đạo. Ba cái điều kiện ta vừa rồi tất cả đều viết ở phía trên, ngươi cũng đã ký tên đồng ý à? Vương Nhị Cầu đạo. A. Diệp Phi trong nháy mắt cứ thế tại nguyên chỗ, điều kiện thứ ba ta còn không có đáp ứng, ngươi trực tiếp gọi ta ký tên. Chẳng lẽ ba cái điều kiện còn ký ba lần? Không phiền phức sao? Vương Nhị Cầu khinh bị nói. Vấn đề là ngươi còn chưa nói là điều kiện gì đâu, vạn nhất ngươi đem ta bán đâu? Diệp Phi khinh bị nói. Đừng đem sư phụ nghĩ xấu như vậy, cái này điều kiện thứ ba cũng là vì ngươi tốt, ngươi nhất định có thể làm đến. Nói chính là, ngươi về sau nghệ thành xuống núi, rời nhà đi ra ngoài không cho nói là đệ tử của ta. Vương Nhị Cầu đạo. Sư phụ, đây là ý gì? Ghét bỏ ta sao? Diệp Phi sững sờ. Trong lòng ngươi biết là được rồi, cần gì phải hỏi đi ra đâu? Lớn như vậy nhà nhiều xấu hổ. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, không sai, ngươi nói đúng, chính là ghét bỏ ngươi. Để cho ngươi ký tên, ngươi ký cái cầu đàn, ôi, tổ tông của ta. Ta đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt, nhất định phải đáp ứng Diệp lao đầu giúp hắn như thế một chuyện. Ngươi muốn nói như vậy đúng không? Vạn nhất ta về sau lăn lộn ngữ bức, ngươi cũng đừng hối hận. Diệp Phi bĩu môi một cái, đi, ba cái điều kiện ta đều đáp ứng ngươi. Hiện tại đến lượt ngươi nói một chút dự định làm sao tác hợp ta cùng sư tỷ chuyện đi. Cái này còn không đơn giản sao? Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ bĩu môi một cái, các loại thời cơ chín muồi, ta cho ngươi sư tỷ hạ điểm độc, ngươi trực tiếp đem nàng gạo nấu thành cơm đằng sau lại nói. Đến lúc đó ta giúp ngươi làm chủ, số lượng sư tỷ của ngươi cũng không dám nói cái gì. Ngoa tạo, lão đầu nhi, ngươi cái này nói chính là tiếng người sao? Diệp Phi lập tức rất khinh bỉ hướng về phía Vương Nhị Cầu quát, nàng thế nhưng là ngươi thân đệ tử, ngươi thế mà làm chuyện loại này, đây là người làm sự tình sao? Trông thấy Diệp Phi như vậy phẫn nộ, Vương Nhị Cầu lại đột nhiên cười. Ân, tiểu tử này nhân phẩm vẫn là có thể. Diệp lão đầu nhìn chúng người, quả nhiên nhân phẩm vẫn rất có bảo hộ. Ta đây an tâm, ta cái này mấy môn ép dương giữ gốc tuyệt học, xem như có người kế tục lại. Đúng lúc này, Diệp Phi lại đột nhiên bất thình lình bồi thêm một câu, bất quá, ta cảm thấy bằng vào ta tuân dùng, tựa hồ đây cũng là duy nhất có thể cầm xuống sư tỷ biện pháp. Sư phụ, công việc này sớm không nên chậm trễ, ngươi mau chóng an bài xuống độc sự tình đi, nếu không ta sợ chậm thì sinh biến. Vương Nhị Cầu, hắn thật đúng là quả thật. Xuất sinh a, ta cuối cùng vẫn là xem trọng hắn. Hạ độc. Bên dưới độc gì? Đúng lúc này, tam sư tỷ thanh âm đột nhiên chuyển tới. Định thần xem xét, nàng đã cùng chứng đạo đi vào 10 mét có hơn. Trong chớp mắt, nàng liền đi tới Vương Nhị Cầu cùng Diệp Phi bên người. Sư đệ, ngươi vừa rồi tại nói cái gì hạ độc? Diệp Phi, đừng. Đang lúc Diệp Phi không biết trả lời như thế nào lúc, Vương Nhị Cầu đột nhiên đối với hắn chán đưa tay chính là một bàn tay. Thằng danh con này, hắn muốn gài muốn điên rồi, thế mà để cho ta cho ngươi hạ độc. Ngươi nói một chút, thế này sao lại là người làm sự tình Diệp Phi, liền loại này sư phụ, mẹ nó cũng có thể tính cá nhân. Lao tử về sau nếu không phản bội sư môn ta theo họ ngươi Vương. Ngươi muốn ép ta, ta cũng có thể làm ra khi sư diệt tổ sự tình, ngươi tin hay không? Chương 74 ngẫu nhiên gặp vị hôn thê. Chương 74 ngẫu nhiên gặp vị hôn thê. Cái gì? Tam sư tỷ trong nháy mắt một mặt sát khí nhìn về phía Diệp Phi, thiệt thòi ta tối hôm qua tìm ngươi suốt cả đêm đến bây giờ đều không có cho mắt, ngươi thế mà được rồi, ngươi sư đệ cũng là quá trẻ tuổi, không hiểu chuyện. Vương Nhị Cầu lúc này ngược lại là giả thành người hiền lành tới, chỉ gặp hắn khuyên tam sư tỷ hai câu đằng sau, lập tức lại đối Diệp Phi lạnh giọng quát lớn, hôn tiểu tử, còn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian cho ngươi tam sư tỷ xin lỗi. Diệp Phi, đạo của ta cái truy xin lỗi. đến cùng là chuyện gì xảy ra, chính ngươi trong lòng không có điểm bức số sao? Ngươi bây giờ còn có mặt mũi để cho ta cho Tam sư tỷ xin lỗi? Diệp Phi một mặt ác độc mà nhìn chằm chằm vào Vương Nhị Cẩu, lão đầu nhi, ngươi có dám hay không sở lấy lương tâm của ngươi nói, vừa rồi lời kia đến cùng là ai nói? Vương Nhị Cẩu lập tức tay trái sờ lấy ngực, tay phải đối với Diệp Phi chỉ một ngón tay, ngươi nói. Diệp Phi, ta mẹ nó cũng là miệng thiếu, sao có thể cùng loại người này nói lời này đâu? Tại hắn nơi này, lương tâm đáng giá mấy đồng tiền? Tiểu tử, có gan ngươi cũng đừng xin lỗi a. Vương Nhị Cẩu một mặt hài hước nhìn qua Diệp Phi âm hiểm cười nói, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta thu nhiều như vậy đồ đệ, liền số ngươi Tam sư tỷ tính tình lớn nhất. Nàng không nổi giận thì đã, nàng một khi nổi giận bắt đầu động thủ đánh ngươi, ngay cả ta đều kéo không nổi nàng. Vương Nhị Cẩu nói xong, lập tức dùng truyền âm nhập thất đối với Tiểu Tam nói ra, Tiểu Tam, nàng nếu không xin lỗi ngươi đem hắn hung hăng đánh một trận, hắn bệnh tình này lại tăng lên, đến cho hắn hạ mãnh dược mới khống chế được nổi. Ai? Tiểu Tam lập tức dùng truyền âm nhập thất lạnh lùng trả lời, sư phụ, ngươi yên tâm, coi như ngươi không nói ta cũng biết, có thể vạn nhất hắn muốn nói xin lỗi nữa nha. Vương Nhị Cẩu lần nữa dùng truyền âm nhập thất trả lời, không có khả năng, tiểu tử này cùng Đinh Đại Sơn một dạng, cũng là cấm chủng, không phải hắn làm sự tình hắn đánh chết cũng sẽ không cho ngươi nói xin lỗi. Tiểu Tam, sư phụ, ngươi cố ý oan uổng hắn nha. Không phải vậy như thế nào cho ngươi chế tạo đánh hắn cơ hội? Bây giờ không ở nhà bên trong, hắn đã không biết bị kẹp, cũng sẽ không bị cho cắn, chỉ có thể đánh cho hắn một trận, mới thuận tiện cho hắn bôi thuốc. Mấu chốt là hắn bệnh này lại không thể cho hắn nói, một khi cho hắn biết, lập tức liền xảy ra đại sự, chỉ có thể len lén cho hắn trị sư phụ, hắn đây rốt cuộc là quái bệnh gì nha? Chị không hết chính là xem muốn hắn mạng nhỏ bệnh. Chữa khỏi lời nói, khả năng này chính là Vương Nhị Cẩu sau khi nói đến đây, trong mắt đều có ánh sáng, nhưng hắn lập tức lại là thở dài một tiếng, ai, trước chữa cho tốt rồi nói sau, hắn có thể hay không sống đến khi đó cũng còn không nhất định đâu. Sư phụ, ta hiểu được. Ngươi yên tâm, hắn nếu không xin lỗi hôm nay ta nhất định khiến hắn bán thân bất toại. Đánh đi, vào chỗ chết đánh. Yên tâm đi, ta hiểu rõ hắn, hắn chắc chắn sẽ không nói xin lỗi. Sư phụ ngươi ta cả đời duyệt vô số người, nếu là mình đệ tử ngay cả điểm ấy tính cách đều nắm chắc không nổi, vậy ta cũng sống uổng phí những năm này lão đầu nhi, xem như ngươi lợi hại, ngươi thắng. Đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên đối với Vương Nhị Cẩu rất khinh bỉ nói một câu, sau đó lập tức đối với Tam sư tỷ nói, sư tỷ, có lỗi với ta, sai rồi. Vương Nhị Cẩu. Tiểu Tam, Vương Nhị Cẩu cùng Tam sư tỷ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, Vương Nhị Cẩu mặt mo đều trướng có chút đỏ lên. Ngay sau đó, Vương Nhị Cẩu lập tức có chút lúng túng đối với Tiểu Tam dùng truyền âm nhập thất nói một câu, ta không nghĩ tới thằng rành con này, thế mà không có cốt khí như vậy. Đúng lúc này, Diệp Phi lại đột nhiên bổ thêm một câu, ta chính là không có cốt khí như vậy, ngươi cắn ta à? Nô. Vương Nhị Cẩu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phốc. Tiểu Tam ở một bên che miệng cười phun ra. Nàng theo sư phụ nàng nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua sư phụ hắn ăn quả đắng mặt đỏ. Nhất khôi hài chính là, Diệp Phi thế mà còn hoàn mỹ dự đoán trước hắn. Được rồi, đừng cười. Vương Nhị Cẩu đối với Tiểu Tam bĩu môi một cái, Tiểu Tam, ngươi nhanh đi thông chi Triệu Vân Long cùng Đinh Đại Sơn, nói cho bọn hắn tiểu tử này tìm được, sau đó ngươi mang theo bọn hắn ngay lập tức đi bản Long lĩnh cùng chúng ta tụ hợp. Tiểu Tam. Diệp Phi một mặt chấn kinh, đây là hắn lần đầu tiên nghe được Vương Nhị Cẩu gọi hắn Tam sư tỷ Tiểu Tam. Thế nào? Vương Nhị Cẩu âm thanh lạnh lùng nói, ta vẫn luôn chỉ xưng hô chính mình đệ tử thứ tự xếp hạng, không phải vậy nhiều như vậy danh tự ta chỗ nào nhớ được. Về sau ngươi chính là Diệp Thập Tam, Đinh Đại Sơn là Đinh Thập Tứ, Triệu Vân Long là Triệu Thập Vũ. Diệp Thập Tam. Đây không phải lá bê sao? Khó nghe muốn chết, ngươi vẫn là gọi ta danh tự đi. Lá bê. Vương Nhị Cẩu cùng Tiểu Tam đều ngậm. Được rồi, các ngươi thích gọi thế nào liền gọi thế nào đi. Diệp Phi lắc đầu, các ngươi mới vừa nói bản Long lĩnh là địa phương nào? Đến đó làm gì? Dù sao người của thế giới này cũng không biết những cái kia địa cầu bên trên lạnh, hắn cảm thấy cũng không quan trọng. Khuya ngày hôm trước không phải có tiên thảo xuất thế sao, nghe nói thế lực khắp nơi đều tại triều bản Long lĩnh bên kia chạy tới, hẳn là tiên thảo đã bị người phát hiện, thậm chí khả năng ngay tại bản Long lĩnh, cây này tiên thảo chúng ta Thiên Tiên Tông nhất định phải được. Vương Nhị Cẩu trước nay chưa có nghiêm túc. Thiên Tiên Tông nhất định phải được. Diệp Phi một mặt ghét bỏ, sư phụ, ngươi không phải mới vừa nói thế lực khắp nơi đều tới sao, chúng ta còn nhất định phải được. Ta có thể không khoác lác sao? Chúng ta đánh thắng được ai nha? Đến mấy cái Đinh Đại Sơn như thế mà, ngươi tấm thép liền không đủ dùng, ngươi tấm thép mang đủ chưa? Phốc. Tiểu Tam ở một bên lại cười phun ra. Bất quá lần này nàng rõ ràng không phải cười Vương Nhị Cẩu, mà là tại cười Diệp Phi vô tri, đừng quên ta nói cho ngươi, sư phụ chúng ta thế nhưng là quỷ y hề thành tay. Hừ, Vương Nhị Cẩu rất đắc ý nhếch miệng, nếu như là tìm khác, sư phụ ngươi ta còn không dám nói mạnh miệng, nhưng tìm tiên thảo, cũng không có mấy người có sư phụ ngươi ta lợi hại. Nghe hắn vừa nói như vậy, Diệp Phi cũng là hứng thú, hắc hắc, sư phụ, cái kia tiên thảo nhất định rất đáng tiền đi. Cụ thể phải xem lần này xuất thế đến cùng là cái gì tiên thảo. Vương Nhị Cẩu trầm giọng nói ra, đương nhiên, loại này trăm năm khó gặp đồ tốt, mặc kệ cái gì tiên thảo đều sẽ rất đáng tiền, đây là khẳng định, chỉ bất quá, nếu là ra hy hữu tiên thảo đó chính là vô giới chi bảo, không cách nào đưa tiền đây cân nhắc giá trị của nó. Ngoa tạo, cái kia đến lúc đó nếu như chúng ta vận khí tốt thật cấp được, bán lấy tiền cũng nên người gặp có phần đi. Diệp Phi đột nhiên một mặt kích động. Có phần. Đi nhanh đi, đừng nói nhảm. Ngay sau đó, Vương Nhị Cẩu cùng Diệp Phi cùng Tiểu Tam, chứng đạo chia ra hành động. Vương Nhị Cẩu mang theo Diệp Phi hướng thẳng đến dưới hẻm núi du lịch tiến đến. Hai sư đồ mới vừa đi không bao xa, Vương Nhị Cẩu đột nhiên thâm thía nói ra, tiểu tử, từ giờ trở đi, cũng không thể lại chạy loạn, tối hôm qua là ngươi vận khí tốt, không có bị yêu thú ăn, hiện tại chúng ta hướng hạ du đi, yêu thú xuất hiện sẽ càng ngày càng tấp nập. Huống chi lần này vì cây tiên thảo kia, phụ cận một vùng mấy ngàn dặm bên trong các đại thế lực đều nghe tiếng chạy đến. Lấy ngươi đức hạnh này, mặc kệ là gặp được kẻ xấu hay là gặp được yêu thú, ngươi cũng là một con đường chết. Hiểu không? Ở Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi một câu, sư phụ, Vân Châu là địa phương nào, cách nơi này xa sao? Vân Châu? Vương Nhị Cầu sững sờ, theo ta được biết, không có cái gì địa phương gọi Vân Châu a. Không có một chỗ như vậy. Diệp Phi một mặt mờ mịt, cái kia Thiên Cung Thần Điện đâu? Thiên Cung Thần Điện? Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, nơi đó có cái gì Thiên Cung Thần Điện? Những tên này ngươi cũng là nghe nói. Sư phụ, là như vậy, tối hôm qua ta bị một cái rất lớn chi chu tinh cho bắt đi, ngay tại ta sắp bị chi chu tinh một nhà bốn miệng ăn thời điểm, đột nhiên có cái thần tiên tỷ tỷ từ trên trời xuống tới đem ta cấp cứu đi. Nàng thật là lợi hại, nàng có thể bay, hơn nữa còn là không cần ngự kiếm phi hành loại kia bay, nàng có thể trực tiếp ở trên trời đi, còn có thể lơ lửng ở trên trời bất động. Nàng chính là đến từ Vân Châu một cái tên là Thiên Cung Thần Điện địa phương. Diệp Phi một mặt đắc ý nói, hắc hắc, nàng nói cho ta biết, để cho ta hảo hảo tu luyện, nàng tại Vân Châu chờ ta đi cưới nàng. Diệp Phi cuối cùng nhịn không được thổi cái như bức. Chật chật Vương Nhị Cầu một mặt buồn nôn dáng vẻ, cũng đưa thay sờ sờ Diệp Phi cái chán, hài tử, ngươi không có phát sốt nhà, làm sao nói cảm giác giống như cháy khét bôi đầu. Ngươi là đang nằm mơ chứ? Làm sao, muốn gái muốn điên rồi. Ngươi hoàn thần tiên tỷ tỷ, sẽ còn bay. Chiếu ngươi mới vừa nói loại kia không cần ngự kiếm liền có thể mất quyền lực mà đi, lại còn có thể lơ lửng giữa không trung, ngươi biết gọi là cái gì sao? Gọi là ngự không? Đó là chỉ có tiên giới cựu cảnh đệ bát cảnh, ngự không cảnh, mới có thể thi triển đỉnh cấp pháp thuật, ngự không cảnh đằng sau chính là hóa thần cảnh. Hóa thần đằng sau, liền có thể đăng nhập thiên giới, cũng gọi thần giới, đó là thiên giới chư thần chỗ ở, hiểu không? Hai tử, mau tỉnh lại đi, đừng có nằm động. Khoác lắc cũng không biết đánh một trận bản nháp, ngươi cũng không tốt rất muốn muốn, thiên giới cấp độ kia cao nhân không có việc gì chạy phàm giới tới làm gì. Nàng ăn no rừng mỡ lấy không có chuyện làm. Nhất định phải chạy tới cứu ngươi, ngươi là hắn cha rồi a. Lại nói, thiên giới là có nghiêm ngặt hạn chế, không có thần giới thượng thần hạ lệnh, là tuyệt không cho phép tiên giới tiên nhân đến chúng ta nhân gian phàm giới, sợ bọn họ đánh vỡ phàm giới cân bằng, hiểu không? Coi như ngươi mới vừa nói là thật, thật có như vậy một cái ngự không cảnh tiên tử liều chết hạ giới tới cứu ngươi, nàng sau khi trở về khẳng định cũng sẽ nhận nghiêm khắc xử phạt, nhẹ thì giáng chức nhập thế gian, nặng thì đánh vào thập bát tầng địa ngục. A, Diệp Phi hóa đá tại chỗ. Song song, nguyên lai Bạch tỷ tỷ là ngự không cảnh tiên nhân, nàng sẽ không bởi vì cứu ta xảy ra chuyện gì chứ? Đừng a, đi nhanh lên đi. Vương Nhị Cầu tức giận nói, tiểu tử thúi, ở trước mặt ta thổi như bức, ngươi vừa rồi thổi qua loại như bức này, ta 8 tuổi liền thổi qua, kết quả bị sư phụ ta một bàn tay liền cho quạt bay sư phụ, ta thật không có khoác lác. Đúng đúng đúng, ngươi không có khoác lác, ngươi nói đều là thật. Diệp Phi, sư phụ, ngươi tin tưởng ta, ta thật ta thật tin Diệp Phi, ta mẹ nó. Diệp Phi cũng là đánh không lại hắn sư phụ, không phải vậy giờ phút này hắn thực sẽ đánh tơi bởi hắn một trận. Lao đầu nhi này thật quá ghen tị. Trời sinh chính là một bộ cần ăn đòn dáng vẻ. Đằng sau trên đường đi, Diệp Phi một mực tại lo lắng đến cái kia Bạch tỷ tỷ sự tình, hắn rất sợ sệt nàng lại nhận cái gì xử phạt. Bất quá, hắn không còn có cùng Vương Nhị Cầu đề cập qua một câu. Rất rõ ràng, hắn không có chút nào tin tưởng hắn lời nói, hắn còn có cái gì dễ nói. Đại khái đi ước chừng 2 canh giờ, Diệp Phi đi theo Vương Nhị Cầu rốt cục đi tới một chỗ đỉnh núi bên hồ nhỏ. Nơi đây bởi vì là ba tòa núi ngọn núi giao hội chỗ, ở giữa tạo thành một cái ước chừng 3-4 sân bóng lớn nhỏ đỉnh núi hồ. Cái này vài tòa núi liền hợp xưng làm bàn long lĩnh. Nhìn từ đằng xa, vài tòa núi lưng núi tương liên, tựa như một đầu quận tại đỉnh núi Cự Long. Khi Vương Nhị Cầu mang theo Diệp Phi vừa leo lên bàn long lĩnh, liền nghe nơi xa đỉnh núi truyền đến một trận kim thạch giao minh thanh âm. Bất quá, bởi vì đỉnh núi cây cối tươi tốt, từ đằng xa căn bản không nhìn thấy bên kia ngay tại phát sinh cái gì. Đi, đi qua nhìn một chút. Vương Nhị Cầu trầm giọng nói ra, khẳng định là thế lực khác lẫn nhau đánh nhau. Chẳng lẽ bọn hắn đã tìm tới thiên hảo? Diệp Phi có chút hiếu kỳ. Hẳn là còn không có. Vương Nhị Cầu đạo. Vậy tại sao muốn đánh đứng lên? Diệp Phi không hiểu. Trăm ngàn năm xuống tới, các môn các phái, các đại thế lực ở giữa, ai bao nhiêu không có một chút thù mới hận cũ, không có đụng vào nhau cũng liền không có gì, đụng vào nhau, tự nhiên là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt lạc. Vương Nhị Cầu đạo. Sư phụ, ngươi không có cửu gia gì đi. Thế nào? Ngươi phải có cửu gia ta đã không đi. Lan. Đang khi nói chuyện, hai người đã xuyên qua rừng cây, đi tới đỉnh núi. Chỗ này đỉnh núi có một mảng lớn trống trải đất bằng, lúc này ở mảnh đất bằng này chung quanh, đã tụ tập mười mấy tên nam nữ già trẻ. Tất cả mọi người đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý nhìn qua giữa sân ngay tại giao thủ ba nam một nữ. Diệp Phi vừa nhìn thấy nữ nhân này, hắn trong nháy mắt trợn tròn. Lý Nhược Linh, nàng làm sao cũng tới, hơn nữa còn đang bị người bây đánh. Chương 75 lão đầu nhì kia ngươi biết. Chương 75 lão đầu nhì kia ngươi biết. Ba cái nam đánh một cái tiểu cô nương, bọn hắn thật là đủ vô sỉ. Vương Nhị Cầu thấp giọng đầu đen rau muốn một câu, "Thập Tam, ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tới. Ta nhìn cái kia tiểu cô nương cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, ngươi nếu là cứu nàng một mạng, làm không cẩn thận nàng liền sẽ mang ơn, đối với ngươi lấy thân báo đáp, đây cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng a." "Tuyệt đối không thể nào." Diệp Phi bĩu môi một cái, "Ngươi cứ như vậy khẳng định, ngươi khiến cho giống như ngươi cùng người ta rất quen giống như." Vương Nhị Cầu đạo, "Nàng chính là ta vị hôn thê, ngươi nói ta có quen hay không?" Diệp Phi khinh bị nói, "Cái gì?" Vương Nhị Cầu sững sờ, nàng chính là Lý gia cái kia gọi Lý Nhược Linh nha đầu. Cùng ngươi đính hôn cái kia. Có thể a, ngươi rất có phúc khí a. Diệp Phi bĩu môi một cái, có tác dụng cái gì, đều từ hôn. Nguyên lai chính là nàng nha. Vương Nhị Cầu đột nhiên rất khinh thường bĩu môi một cái, vậy ngươi còn thất thần làm gì, nhanh lên đi hỗ trợ nha. Ha ha, nàng đều từ hôn, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng hiện tại cũng không phải vị hôn thê của ta, ngươi còn để cho ta đi lên giúp nàng. Ngươi có bệnh hay là ta có bệnh? Diệp Phi khinh bị nói. Ai bảo ngươi đi lên giúp nàng? Ý của ta là, ta cảm giác cái này ba cái nam không phải là đối thủ của nàng, ngươi nhanh lên đi giúp đỡ cái kia ba cái nam, bọn hắn ba đánh một khẳng định đánh không lại, muốn đánh một phần thắng liền có thể lớn hơn một chút. Vương Nhị Cầu một mặt nghiêm túc. Diệp Phi, ta. Lao đầu nhi này là thật không làm nhân sự a. Diệp Lực Đình a Diệp Lực Đình, ngươi sao có thể đem ta đưa tới nhận một cái sư phụ như vậy đâu, liền hắn đức hành này, sớm muộn muốn đem giáo ta phế a bất quá, Lý Nhược Linh thật sự có lợi hại như vậy sao? Hắc hắc, huynh đệ, ngươi nói, Lý gia cùng Tần gia cuộc tỷ thí này, đến tột cùng ai thắng ai thua? Đúng lúc này, Diệp Phi trước mặt một cái có nặng 200 cân đại mập mạp đối với bên cạnh hắn đồng bạn nói ra, nếu để cho ngươi mua nói, ngươi sẽ mua người nào thắng? Tạm thời còn có nói, Tần gia ba huynh đệ cùng Lý Nhược Linh đều là tiên tiến cảnh, lấy trước mắt đến xem, bọn hắn ba huynh đệ mặc dù chiếm hết thượng phòng, nhưng Lý Nhược Linh cũng không có luôn cuốn tay chân, nhìn như còn thành thạo điêu luyện, nói không chừng thật có thể xuất hiện kỳ tích. Nếu để cho ta mua nói, ta sẽ mua Lý đại tiểu thư thắng. Ha ha, anh hùng sở kiến lực đồng, đại mập mạp cao hứng cười nói, huynh đệ, ngươi khả năng còn không biết đi, ta nghe nói Lý gia nha đầu này thế nhưng là Thiên La thành tam đại thiên tài một trong, ngươi cảm thấy loại này được vinh dự Thiên La thành tam đại thiên tài người, nàng có thể không có một chút ép dương giữ gốc tuyệt kỹ sao? Ân, bàn ca nói có đạo lý. À đúng lúc này, trong sân Lý Nhược Linh tại né tránh trong đó một tên thanh niên công kích đằng sau, vừa rồi một mực tại bị động phòng thủ nàng, đột nhiên chuyển thủ làm công, tay phải trường kiếm quay người vậy một cái, đâm trúng một tên thanh niên khác cổ tay. Một kiếm đem nó cổ tay xuyên thủng. A tên thanh niên này một tiếng hét thảm, trường kiếm trong tay rơi xuống. Hai gã khác thanh niên thấy mình huynh đệ thụ thương, lập tức từ hai bên trái phải giáp công, hai thanh kiếm đồng thời đối với Lý Nhược Linh đâm tới, đã thấy Lý Nhược Linh chân trái vừa nhấc, một chân bất thiên bất ỷ vừa vặn đá trúng bên trái tay của thanh niên cổ tay. A tên thanh niên này cổ tay chật khớp, trường kiếm trong tay bị trực tiếp đá bay, cùng lúc đó, Lý Nhược Linh tay phải một kiếm cũng đã đứng tại người thứ ba thanh niên cái cằm chỗ. Hình ảnh như vậy dừng lại. Đã thấy Lý Nhược Linh trường kiếm trong tay mũi kiếm, lúc này cách cái kia người thứ ba nam tử yết hầu chỉ có một tấc không đến. Đây hết thể nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nguyên bản từ Diệp Phi cùng Vương Nhị Cầu đi vào hiện trường lúc, Lý Nhược Linh một mực ở vào bị động phòng ngự trạng thái, có thể chiến hướng thay đổi bất thường, Lý Nhược Linh ngay tại trước đây sau hết thể không đến 3 giây đồng hồ thời gian, liền liên tiếp kích thương hai người, cùng sử dụng kiếm đè vào một tên nam tử trên cổ, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Tần Hùng, hiện tại các ngươi Tần gia nhưng còn có lại nói. Lý Nhược Linh đối với bị nàng dùng kiếm đứng vững cổ Tần gia thanh niên nói ra. Lý Nhược Linh nói dứt lời lúc, thuận thế thu hồi trường kiếm vào vỏ. Tần Hùng hai tay ôm quyền, Lý đại tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền. Ba huynh đệ chúng ta bị bại tâm phục khẩu phục, chúng ta Tần gia tự động rời khỏi. Ta ơn Tần công tử duy trì. Lý Nhược Linh đối với Tần Hùng nhẹ gật đầu, Lý gia vô cùng cảm kích. Thư Tần Hùng hừ lạnh một tiếng, mang theo hai gã khác thanh niên quay người lùi xuống. Ba 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 đúng lúc này, hiện trường hơn số 10 người, cơ hồ tất cả đều là Lý Nhược Linh vỗ tay. Lý Nhược Linh đứng ở trong sân, đối với bốn phương tám hướng ôm quyền đáp lễ, khoe miệng một mực treo một vòng mê người cười yếu ớt. Chậc chậc, Lý gia cô nàng này mà thật đúng là trời sinh vưu bà ta, Diệp gia tên phế vật kia có thể nào xứng với nàng đúng lúc này. Diệp Phi trước mặt đại mập mạp kia rất khinh bị nói một câu, cái này thật đúng là ứng câu nói kia, một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Ha ha, bản ca nói quá đúng, một tên khác cùng bản tử cùng nhau nam nhân cười nói, bất quá, bản ca khả năng còn không biết đi, ta nghe nói Lý đại tiểu thư tại hơn 2 tháng trước liền đã đi Diệp gia từ hôn. Thật sao? Bản ca trong nháy mắt sướng đến phát rồi, ha ha ha, lui tốt, một người như vậy ở giữa bưu vật, có thể nào gả cho Diệp gia như vậy một cái cực phẩm phế vật. Đúng rồi, ta nghe nói Diệp gia phế vật kia không chỉ có xấu xí, hơn nữa còn là mặt mũi tràn đầy mặt dỗ. Không sai. Ha ha, loại người này cũng thật là sống đủ bi ai, nếu như là ta, ta đã sớm tự sát, còn sống làm gì? Lưu tại trên đời mất mặt xấu hổ, khắp nơi làm người buồn nôn sao? Còn không phải sao? Bất quá, ta còn nghe nói, mặc dù Lý gia vị đại tiểu thư này đi Diệp gia từ hôn, có thể Diệp gia phế vật kia lại không đồng ý. Vì cái gì không đồng ý? Chẳng lẽ phế vật kia còn không hết hy vọng, còn muốn cưới vị thiên chi tiêu nữ này qua cửa? Hắn thật là cảm tưởng, đây không phải cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Người đây đều có thể nhịn. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu đột nhiên xích lại gần Diệp Phi rất nhỏ giọng nói một câu, người ta đang nói ngươi là phế vật, nói ngươi là phân châu, nói ngươi là con cóc ghẻ, bọn hắn như vậy ở trước mặt vũ nhục ngươi, ngươi không nên bày tỏ một chút. Làm sao biểu thị? Diệp Phi nhìn một chút phía trước đại mập mạp kia, ta cùng hắn đứng chung một chỗ đường đường chính chính liền hắn một nửa lớn, ta đánh thắng được người ta còn cần ngươi nhắc nhở ta. Ngươi sợ cái gì, có sư phụ tại. Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ bĩu môi một cái, ngươi gõ hắn một chút, nếu như hắn dám đánh ngươi, ta giúp ngươi đập hắn. Vương Nhị Cầu nói xong, vẫn còn so sánh vẽ một cái gõ bạo lật thủ thế. Ngoa tạo, có đạo lý a. Sư phụ ta thế nhưng là dùng độc cao thủ, ta sợ cái gì? Tâm niệm đến đây, trước người đại mập mạp kia lại bồi thêm một câu, mẹ nó, Diệp gia phế vật kia cũng là không có bị ta đụng tới, nếu như bị ta đụng tới, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn, ta phải đem hắn dẫm tại dưới chân hỏi một chút hắn, vì sao không chịu từ hôn mẹ nó, lao tử từ hôn hay không nốt người chuyện gì? Diệp Phi tức giận đến mặt đều xanh. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu đột nhiên đưa tay đối với mập mạp đỉnh đầu hung hăng chính là bạo một phát hạt rẻ. Bành Ai Nha chỉ nghe thấy bành một tiếng vang, mập mạp kêu một tiếng hét thảm, lập tức bưng bít lấy đỉnh đầu xoay người lại. Diệp Phi không nghĩ tới Vương Nhị Cầu lại đột nhiên động thủ, hắn tại chỗ ngây ngẩn cả người. Bất quá, giờ khắc này, trong lòng của hắn hay là rất cảm kích Vương Nhị Cầu, hắn cảm thấy sư phụ hắn khẳng định là gặp người khác nói hắn như vậy đồ đệ, hắn thực sự nghe không nổi nữa, gặp hắn lại chậm chạp không dám động thủ, lúc này mới giúp hắn xuất thủ có hắn. Không thể không nói, người sư phụ này ở phương diện này cũng không tệ lắm, chí ít hắn ở trước mặt người ngoài tốt xấu hay là sẽ che chở đệ tử của mình, cái này làm cho Diệp Phi không khỏi coi trọng hắn một chút. Nhưng tình huống có chút không ổn chính là, đúng lúc là hắn đứng tại đại mập mạp sau lưng, Vương Nhị Cầu là đứng tại một bên bên cạnh, bởi vậy, bàn tử nhất chuyển quá mức, liền nhìn chằm chằm hắn nhìn. Nhưng mà, vì ai là, đúng lúc này, Vương Nhị Cầu đột nhiên ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phi, "Tiểu tử, ngươi là gan thật là lớn, người ta khổ người lớn như vậy ngươi cũng dám gõ hắn." "Diệp Phi, lão bất tử, ta quả nhiên là coi trọng hắn. Ta cùng ngươi đến cùng là lớn bao nhiêu thù a? Ngươi muốn kiếm tiền thuốc men cũng không cần như thế dùng bất cứ thủ đoạn nào đi." "Mẹ nó!" Đại mập mạp một tiếng giận mắng, sờ lên trên đỉnh đầu cái kia lúc này đã nâng lên đến lớn chừng quả trứng gà khí bao, mặt mũi tràn đầy sát khí mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, "Hoa con, ngươi chẳng sống." "Diệp Phi!" Diệp Phi đang suy nghĩ giải thích như thế nào, Vương Nhị Cầu lại lập tức đối với Diệp Phi bồi thêm một câu, "Ta nói ngươi người trẻ tuổi kia cũng thật là, người ta đang yên đang lành đứng tại ngươi trước mặt, làm phiền ngươi chuyện gì? Tay ngươi thế nào như vậy tiện đâu? Không phải cho người ta trên đầu gõ ra lớn như vậy một cái chịu trách nhiệm cho đến khi xong thôi." "Diệp Phi, hắn liền không có chút nào sợ ta về sau sẽ khi sư diệt tổ sao?" "Mẹ nó!" Đại mập mạp một tiếng giận mắng, một thanh nắm chặt Diệp Phi cổ áo, nâng tay phải lên cái kia nồi đất lớn năm đấm liền muốn đánh tới hướng Diệp Phi đầu. "Sư phụ, sư minh, các ngươi ở đây này." Đúng lúc này, Diệp Phi cùng Vương Nhị Cầu sau lưng đột nhiên chuyển đến Đinh Đại Sơn một tiếng gọi ầm ĩ nhìn lại, Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long đã nhanh chân đi vào Diệp Phi phía sau bọn họ 6-7 bước có hơn. Hai người bọn họ trong nháy mắt liền thấy được Diệp Phi lúc này đang bị người níu lấy cổ áo, giơ nắm đấm muốn đánh hắn. Hai nhân mã bên trên bước nhanh bọn tới Diệp Phi trước mặt, một trái một phải, phản phất hai tôn sắt thần bình thường từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đại mập mạp. Lần này, đại mập mạp có chút mập bức. Hắn mặc dù rất mập, vừa bạn cao nhưng so với Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long thấp một mảng lớn. Chỉ gặp hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long, sau đó lại nhìn một chút Vương Nhị Cầu, nhìn xem Diệp Phi, "Sư phụ, sư minh, mới vừa rồi là hắn đánh cho ngươi." Diệp Phi nhìn thoáng qua Vương Nhị Cầu, rất khinh bỉ đối với đại mập mạp nói ra, "Ngươi cho rằng thật sự là ta đây? Sư phụ ta đang trêu chọc ngươi chơi đâu, ngu xuẩn." "Cái gì?" Đại mập mạp một mặt hung ác nhìn về phía Vương Nhị Cầu, "Nguyên lai là ngươi đánh cho ta." Đang khi nói chuyện, hắn bung ra Diệp Phi cổ áo, ngược lại đi đến Vương Nhị Cầu trước mặt. Vương Nhị Cầu biết Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long tới, hắn muốn hô Diệp Phi cũng hô không đến, chỉ gặp hắn sửa sang lại quần áo một chút, rất khinh thường nhìn qua đại mập mạp, "Không sai, trên đầu ngươi cái túi xách kia chính là lao phu lập đập, thế nào, ngươi có ý kiến gì không?" Vương Nhị Cầu nói xong, liên một cái Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long hai cái này hình thể khổng lồ tên cơ bắp, rất vô sỉ địa đạo, "Có ý kiến cùng ta hai vị này đổ để nói." Đại mập mạp nhìn thoáng qua Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long, "Lao đầu nhi, ngươi đây là muốn nhiều người khi dễ ít người lạc." "Đúng thì thế nào?" Vương Nhị Cầu một mặt đắc y hào hào ngay tại Vương Nhị Cầu vừa dứt lời, nguyên bản đứng tại bọn hắn trước mặt hơn 10 nam nhân tất cả đều cùng một chỗ hào hào xoay người, nhao nhao rút ra vũ khí của mình. Vương Nhị Cầu nhàn nhạt quét mắt một chút đám người này, rất khinh bỉ đối với bọn hắn bĩu môi một cái, "Chỉ bằng các ngươi mười mấy người này, ngươi cảm thấy thầy trò chúng ta bốn người sẽ sợ các ngươi sao?" "Lão đầu nhi, chính ngươi quay đầu nhìn xem, ngươi nào có bốn người?" Đại mập mạp một mặt khinh thường. "Nô." Vương Nhị Cầu đội vàng nhìn lại, đã thấy, lúc này Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long đã đến hơn 10 mét có hơn rừng cây bên dưới. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn lên trời, đối với trên cây một tổ chim chỉ một ngón tay, "Hoa, sư đệ, các ngươi nhìn, nơi đó có cái tổ chim." "Đinh Đại Sơn, thật hay, không biết bên trong có hay không trứng chim?" "Triệu Vân Long, mùa này chính là loài chim sinh sôi mùa, hẳn là có." "Đinh Đại Sơn, sư minh, chúng ta đi móc trứng chim đi." Đối mặt một màn như thế, Vương Nhị Cầu tức hồn hển địa đại âm thanh giận mắng, "Móc cha ngươi trứng chim!" Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Vương Nhị Cầu, "Đại Sơn, lao đầu nhi kia giống như đang mắng ngươi." "Hắn ai nha, ngươi biết?" Đinh Đại Sơn nhìn lại, lắc đầu, "Không biết." "Không biết từ đâu tới lao đầu điên con, chấp nhặt với hắn làm gì, lộ ra chúng ta rất không tố chất." "Vương Nhị Cầu, ân, mấy tên đồ đệ này thu không sai, đều có chút năm đó ta phong phạm." Chương 76 phế vật huynh đệ, chương 76 phế vật huynh đệ, "Mấy người các ngươi danh con, có các ngươi như thế hố chính mình sư phụ sao?" Vương Nhị Cầu tức giận đến râu ria đều nhanh dựng lên. "Là ngươi trước lừa ta." Diệp Phi khinh bị nói, "Đến mà không trả lệ thì không hay. Mẹ nó, để cho ngươi đưa thích hố đồ đệ. Lúc này lọt vào báo ứng đi. Thời khắc mấu chốt đệ tử toàn chạy, nhìn ngươi làm sao bây giờ?" Cái này kêu là dân tâm sở hướng. Vừa rồi ngay tại đại mập mạp sau lưng đám người kia xoay người trong nháy mắt, Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn chỉ trao đổi một ánh mắt, hai nhân mã bên trên rất ăn ý cùng một chỗ kéo lấy Triệu Vân Long bắt chân lên cổ trưởng. "Sư phụ, ủng hộ." Đinh Đại Sơn phất tay nói ra, "Sư phụ, ngươi là tuyệt nhất." "Triệu Vân Long, sư phụ, lúc đầu ta là không muốn chạy, là bọn hắn kéo lấy ta chạy." Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn cùng một chỗ dùng ánh mắt hung hăng rất khinh bị một chút Triệu Vân Long. Triệu Vân Long mắt nhìn Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn, rất nhỏ giọng nói, "Hai vị sư huynh, ta là hướng về các ngươi bên này." "Cỏ đầu tường." Diệp Phi khinh bị nói, đi, các ngươi tốt hình dáng, ta nhớ kỹ các ngươi. Vương Nhị Cầu đối với bọn hắn chỉ, đột nhiên bất tình lình quay người nhanh chân liền chạy. Đừng để hắn chạy, Đại Mập Mạp vung tay lên. Ào ào hơn 10 người tất cả đều cùng một chỗ đuổi Vương Nhị Cầu đi. Nhìn qua chật vật trốn vào rừng cây Vương Nhị Cầu, Linh Ngại Sơn đổ lại đột nhiên lo lắng, các ngươi nói, sư phụ sẽ không phải thật xảy ra chuyện gì chứ? Xảy ra chuyện cũng là đáng đời. Diệp Phi hung tận nói, ai bảo hắn bình thường như vậy ưa thích ngược đãi bọn ta. Hắn không có khả năng xảy ra chuyện. Triệu Vân Long lắc đầu, sư phụ lão nhân già ông ta thế nhưng là thâm tàng bất lộ tu đạo cao thủ. Nô. Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn cùng một chỗ nhìn về phía Triệu Vân Long. Triệu sư đệ, ngươi có thể xác định sao? Diệp Phi hỏi. Đương nhiên. Triệu Vân Long thản nhiên nói, ta lấy địa nguyên cảnh sơ kỳ tu vi đều nhìn không thấu lão nhân gia ông ta cảnh giới, tạo thành loại kết quả này, chỉ có hai loại khả năng. Một, sư phụ cùng Diệp sư minh một dạng, một chút tu vi không có, nhưng khả năng này cơ hồ không có. Hai, tu vi của hắn nhất định tại trên ta. Vừa rồi đám người này, tu vi cao nhất cũng chỉ có một cái địa nguyên cảnh sơ kỳ, bọn hắn khẳng định không làm gì được sư phụ. Huống chi, sư phụ chúng ta còn có một cái thân phận, các ngươi cũng không phải không biết. Ân. Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu, phân tích có đạo lý. Các ngươi đứng ở chỗ này làm gì, sư phụ đâu? Đúng lúc này, ba người sau lưng chuyển đến Tam sư tỷ thanh âm. Mấy người cùng một chỗ quay đầu, đã thấy Tam sư tỷ cùng chứng đạo chính hướng bọn họ đi tới. Đáng nhắc tới chính là, Tam sư tỷ trên khuôn mặt thế mà đeo một bộ mặt nạ, chính là lần trước nàng cùng Diệp Phi cùng một chỗ tại Lạc Tùng trấn cấp Triệu Vân Long bọn hắn mặt nạ kia. Sư tỷ, ngươi hôm nay làm sao cũng mang mặt nạ? Đinh Ngại Sơn hỏi. Nghe nói nhiều người ở đây, sợ nhìn thấy người quen. Tiểu Tam nói. Thế nào? Đinh Ngại Sơn lập tức một mặt khẩn trương, sư tỷ sợ nhìn thấy cựu gia sao? Ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem, bên này có hay không cựu gia của ngươi, ta giúp ngươi đánh hắn. Đúng vậy a, sư tỷ. Diệp Phi cũng đi theo vuốt mông ngựa, nhìn thấy cựu gia ngươi lên tiếng, không cần ngươi tự mình động thủ, mấy người chúng ta cam đoan giúp ngươi đem hắn thu thập ngoan ngoãn. Tiểu Tam đã đo một chút Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long ba người, rất khinh bỉ bĩu môi một cái, ta là sợ có người quen nhìn thấy ta cùng các ngươi như thế mấy cái đám hỗn hợp xen lẫn trong cùng một chỗ, vứt sạch mặt của ta. Vì bảo vệ mình danh dự, ta vẫn là đeo lên mặt nạ tương đối an toàn. Diệp Phi, Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long. Diệp Phi đối với Đinh Đại Sơn cái chán vỗ một cái, sư tỷ nói ngươi đâu, đầu lớn, cổ thô, ngươi không phải là người giàu có, cũng không phải đầu bếp, xem xét liền tứ chi phát triển đầu góc ngu si, ngốc đầu ngốc não. Đinh Đại Sơn vừa nhìn về phía Triệu Vân Long, sư tỷ nói ngươi đâu, không có việc gì cạo lớn như vậy cái đầu chọc làm gì. Vừa nhìn liền biết ngươi không giống người tốt. Triệu Vân Long ôm chính mình hình dài mảnh túi, lắc đầu, không có phản ứng Đinh Đại Sơn cùng Diệp Phi. Trong mắt hắn, hai cái này sư minh chính là hai cái tinh khiết nhị bức, hắn muốn phản ứng bọn hắn một câu, coi như hắn thua. Sư phụ đâu? Tiểu Tam quay đầu nhìn chung quanh một lần, rõ ràng là đang tìm kiếm Vương Nhị Cầu thân ảnh. Bị mười mấy người đuổi theo hướng bên kia chạy. Triệu Vân Long đối với Vương Nhị Cầu vừa rồi chạy trốn phương hướng nhìn thoáng qua. Cái gì? Tiểu Tam một tiếng kinh hô, sư phụ bị mười mấy người đuổi. Ba người các ngươi vì cái gì còn đứng ở nơi này? Đinh Đại Sơn cười nói, giống giống, bọn hắn lại không đuổi chúng ta không cần thiết chạy a. Diệp Phi đối với Đinh Đại Sơn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, còn phải là ngươi. Kinh điển. Trả lời quá mẹ nó kinh điển. Cũng chỉ hắn mạch não này mới có thể hoàn mỹ trả lời Tam sư tỷ vừa rồi tra hỏi. Diệp Phi càng ngày càng bội phục Đinh Đại Sơn. Các ngươi tiểu Tam lắc đầu, sư phụ đời trước tạo cái gì nghiệt, tại sao lại thu các ngươi như thế ba cái tốt đồ đệ? Nhà sư phụ mộ tổ hẳn là bước lên khói xanh đi. Đinh Đại Sơn vẻ mặt thành thật đạo, ngay sau đó, hắn lại cười ngây ngô lấy bồi thêm một câu, giống, giống, bất quá, sư tỷ, ngươi vừa rồi tính sai, sư phụ thu không phải ba cái đồ đệ, mà là bốn cái, còn có ngươi. Lan. Tiểu Tam vội vàng hướng phía Triệu Vân Long cho hắn chỉ phương hướng chạy tới, chứng đạo, đi. Tiểu Tam chân trước vừa đi, Đinh Ngại Sơn lập tức đối với Diệp Phi cùng Triệu Vân Long nói một câu, sư minh, sư đệ, đi mau. Làm gì? Nô. Diệp Phi cùng Triệu Vân Long tất cả đều một mặt nghi ngờ nhìn qua Đinh Ngại Sơn. Đinh Ngại Sơn chính mình lại hơi sức sở, chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy, hiện tại là cái ngàn năm một thở chạy trốn cơ hội sao? Ta không chạy. Triệu Vân Long lắc đầu, về sau ta ngay tại Thiên Tiên Tông cắm dễ. Ta Triệu Vân Long sinh là Thiên Tiên Tông người, chết Thiên Tiên Tông quỷ. A. Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Triệu sư đệ. Sư phụ cùng sư tỷ đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Diệp Phi một mặt chấn kinh, bởi vì đối với sư phụ sùng bái. Triệu Vân Long vẻ mặt thành thật, ngươi như thế sùng bái hắn, vừa rồi hắn bị mười mấy người đuổi, ngươi thế nào không đi lên cứu hắn? Diệp Phi khinh bị nói, Triệu Vân Long, nếu như hắn ngay cả mười mấy người này đều không giải quyết được, vậy liền không đáng ta sùng bái. Diệp Phi đối với hắn giơ ngón tay cái, hắn nói rất hay có đạo lý. Sư Minh, hắn không chạy chúng ta chạy, đi, đừng để ý tới hắn, chờ hắn bị sư phụ hố chết, là hắn biết sai. Đinh Đại Sơn một phát bắt được Diệp Phi cánh tay, ta cũng không chạy. Diệp Phi cũng đột nhiên lắc đầu. A, Đinh Đại Sơn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngươi cũng bắt đầu sùng bái sư phụ. Ta phải chờ lấy đem hắn đưa tiễn ta lại rời đi Thiên Tiên Tông. Diệp Phi lạnh lùng thốt, không phải vậy ta sợ hắn đi tìm ta cha ép trả nợ. Ngươi còn đem hắn đưa tiễn? Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ, ngươi nếu không chạy, hắn sớm muộn đem ngươi đưa tiễn. Muốn chạy cũng không thể hiện tại chạy a, rừng rậm này quá dọa người, khắp nơi đều là yêu thú. Diệp Phi bĩu môi một cái. Hiện tại chúng ta đã xâm nhập rừng rậm, chỉ chúng ta hai cái, ta sợ đi trên nửa đường liền phải trở thành yêu thú cơm trưa. Ngũ Thánh Thành, Trần gia, Trần Phượng Vân đến đây lĩnh giáo Lý đại tiểu thư cao chiêu. Đúng lúc này, cách đó không xa luận võ hiện trường đột nhiên truyền đến một tên nam tử thanh âm. Diệp Phi vội vàng hướng giữa sân nhìn sang, đã thấy một tên chừng 20 thanh niên nam tử lại lên sân khấu khiêu chiến Lý Nhược Linh đi. Đi xem một chút. Diệp Phi vội vàng đi đến trước đó chỗ đứng. Bởi vì đại mập mạp bọn hắn đám người kia đều đi, hiện tại mảnh khu vực này rất trống trải, bên cạnh bọn họ chỉ có thưa thớt mấy người. Sư Minh, bọn hắn đây là làm gì? Võ đài sao? Đinh Đại Sơn một mặt kích động, giống, người nào thắng, ai liền có thể đạt được cây kia tiên thảo có đúng không? Hẳn không phải là đi, ta cũng mới vừa đến, không rõ lắm. Diệp Phi lắc đầu nói. Hừ, Thiên La Thành Lý gia lại dám ở chỗ này võ đài vọng tưởng trở thành tìm kiếm tiên thảo liên minh minh chủ, ta xem bọn hắn đơn giản chính là ý nghĩ hao huyền. Đúng lúc này, cách đó không xa một tên hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân lạnh giọng nói một câu. Diệp Phi cho mày, vội vàng đi đến mỹ phụ nhân bên người, tỷ, Lý gia vì sao muốn võ đài muốn trở thành tìm kiếm tiên thảo liên minh minh chủ? Người minh chủ này có làm được cái gì? Đương nhiên hữu dụng. Diệp Phi cái kia âm thanh tỷ để mỹ phụ nhân rõ ràng thật cao hứng, theo mọi người phỏng đoán, lần này tiên thảo rất có thể không ở bên ngoài, mà là tại yêu vực. Cho nên, muốn tiến vào yêu vực tìm kiếm tiên thảo, chúng ta nhân tộc nhất định phải liên hợp lại đi vào chung mới được, nếu không bên trong quá nguy hiểm. Nếu nhân tộc muốn liên minh, tự nhiên muốn đẩy ra một vị liên minh minh chủ tới làm lãnh tụ. Thì ra là thế, đa tạ tỷ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, quay người đi trở về. Cùng lúc đó, trong sân Lý Nhược Linh đã cùng cái kia Trần Phượng Vân bắt đầu đánh nhau. Hai người đều cầm một kiếm, ngươi tới ta đi đánh trò khó hòa giải. Cũng là giờ khắc này, Diệp Phi mới chính thức ý thức được, chính mình vị hôn thê này đến cỡ nào ưu tú. Không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, tu vi còn rất cao, nhất là nàng cùng người so chiêu thời điểm, nàng mỗi một chiêu một thức đều lộ ra là như vậy phiêu dật, động lòng người, giống như là đang đùa múa kiếm giống như. Ai, thật sự là đáng tiếc. Nếu không phải mình quá xấu, quá phế, cưới cái dạng này cô vợ trẻ sảng khoái hơn a. Diệp Phi trong lòng nghĩ như vậy, đã về tới Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long bên người. À đúng lúc này, Trần Phượng Vân đột nhiên một tiếng hét thảm, tay phải của hắn cổ tay đã bị Lý Nhược Linh đâm bị thương, đồng thời, Lý Nhược Linh tại đâm bị thương cổ tay phải của hắn sau, lập tức dùng kệ kiếm ở cổ của hắn. Ta thua. Trần Phượng Vân cúi đầu xuống. Trần công tử, đa tạ. Lý Nhược Linh thu kiếm, đối với Trần Phượng Vân hai tay ôm quyền. Sư Minh, ngươi không phải Thiên La Thành sao? Ngươi biết nàng sao? Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn xích lại gần Diệp Phi thấp giọng hỏi. Không biết. Diệp Phi đạo. Đáng tiếc ngươi không biết, không phải vậy giới thiệu cho ta một chút liền tốt. Đinh Đại Sơn nhìn qua Lý Nhược Linh nước bọt đều nhanh chảy ra, thật quá đẹp, nếu là nàng có thể làm vợ ta liền hoàn mỹ. Diệp Phi rất khinh bỉ nhìn một chút Đinh Đại Sơn, không để ý tới hắn. Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn lại đột nhiên hỏi một câu, "Sư huynh, ta vừa mới nghe bên cạnh có người nói, cái này Lý Nhược Linh có cái vị hôn phu là Thiên La Thành Diệp gia, nghe nói nàng vị hôn phu hay là cái phế vật, ngươi cũng là Diệp gia người, ngươi hẳn là nhận biết tên phế vật này đi." "Đương nhiên phải biết." Diệp Phi nghiêm trang nhẹ gật đầu, "Ngươi cũng nhận biết ta, ngươi cùng hắn rất quen, các ngươi hay là huynh đệ, ngươi không biết?" Đinh Đại Sơn một mặt một bước, lập tức bắt đầu tự lẩm bẩm, ta biết, cùng hắn rất quen, hay là huynh đệ. Điều đó không có khả năng a, còn có ai muốn khiêu chiến ta sao? Đúng lúc này, trong sân Lý Nhược Linh ngắm nhìn một phía, lại nhàn nhạt hỏi một câu, nếu là không ai ứng chiến, vậy ta cha chính là lần này tìm kiếm tiên thảo liên minh minh chủ. Bất quá, Đinh Đại Sơn đối với lôi đài luận võ một chuyện giống như cũng không cảm thấy hứng thú, hắn đột nhiên rất khẳng định đối với Diệp Phi lắc đầu, sư minh, ngươi đừng nói giỡn, ta làm sao có thể cùng một tên phế vật làm huynh đệ đi ngươi lại ra. Đinh Đại Sơn nói còn chưa dứt lời, Diệp Phi đột nhiên hung hăng một cước đá vào Đinh Đại Sơn trên ông. Ngu xuẩn, ta chính là tên phế vật kia. Ôi, Đinh Đại Sơn đang liên tục xông về phía trước mấy bước, vừa vặn chạy đến Liễu Nhược Linh trước mặt ngừng. Lý Nhược Linh lập tức đối với hắn hai tay ôm quyền, Lý gia, Lý Nhược Linh, Linh giáo huynh đại cao chiêu. Giống Đinh Đại Sơn cười ngây ngô nói cô nương, ngươi bị hôn phu có phải hay không gọi Diệp Phi? Đinh Đại Sơn hậu chi hậu giác, cuối cùng ý thức được Diệp Phi câu nói kia ý gì. Cái gì? Lý Nhược Linh một tiếng kinh hô, hắn ở đâu? Hôn đàn này, hắn lại đang bên ngoài khắp nơi gây họa bắt ta làm bia đỡ đạn đi. Đinh Đại Sơn vội vàng đưa tay đối với sau lưng một chỉ, hắn ở nơi đó đâu? Chương 77 trả nợ nô. Đinh Đại Sơn đưa tay chỉ hướng sau lưng lúc, lại phát hiện nguyên bản cùng Triệu Vân Long đứng chung một chỗ Diệp Phi lúc này đã không thấy, chỉ còn lại có Triệu Vân Long một người đứng ở nơi đó. Hắn ở đâu? Đinh Đại Sơn lập tức hỏi Triệu Vân Long. Triệu Vân Long lắc đầu, biểu thị không biết. Đúng lúc này, Lý Nhược Linh thấp giọng hỏi, Diệp Phi cũng tới sinh tử viên. Đương nhiên. Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu, ta cùng hắn cùng đi. Cái gì? Các ngươi dẫn hắn cùng đi? Các ngươi đòi nợ cũng là thật là không muốn mạng, thế mà mang theo hắn đuổi tới sinh tử viện tới. Lý Nhược Linh một mặt xem thường, tên hôn đảng kia là thế nào nói với các ngươi? Còn nói hắn là vị hôn phu ta. Nàng sở dĩ sẽ có hỏi lên như vậy, là bởi vì Diệp Phi từ nhỏ đến lớn đều là đức hạnh này. Hắn mặc kệ đi đến chỗ nào đều ưa thích đem chính mình là Lý Nhược Linh vị hôn phu treo ở bên miệng, vừa gặp phải sự tình gì, phản ứng đầu tiên chính là dùng hắn là Lý gia tương lai cô gia đến vì chính mình cả hai. Diệp Phi từ nhỏ đã ưa thích đánh bạc, gây họa. Mỗi lần cược thua đằng sau, hắn liền ưa thích nhớ Lý Nhược Linh sổ sách. Gây họa, muốn cho người bồi thường tiền, cũng sẽ báo Lý Nhược Linh danh tự. Cho nên thường xuyên sẽ có người tìm tới Lý gia đi đòi nợ, để Lý gia đến giúp hắn chủ đít. Bởi vì chuyện này, Lý gia trên dưới đối với Diệp Phi sớm đã hận thấu xương. Đối với, hắn chính là nói như vậy. Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu. Hôn đàn này, ta đều đã đi Diệp gia từ hôn, hắn còn dám nói như vậy, thật không biết xấu hổ. Lý Nhược Linh thấp giọng mắng một câu, sau đó mới đối Đinh Đại Sơn lạnh giọng nói ra, nói đi, tên hôn đảng kia lúc này lại thiếu các ngươi bao nhiêu tiền. Đinh Đại Sơn hình dáng cao lớn thu kịch, lại giữ lại đầy miệng dâu quai nón, xem xét liền không giống như là người tốt. Nhất là cách đó không xa còn đứng lấy một cái cùng Đinh Đại Sơn cùng nhau đầu chọc lớn, nàng liền càng thêm khẳng định hai cái này chính là cho vay nặng lãi. Dưới cái nhìn của nàng, việc này đã rất rõ ràng, bọn hắn đây là mang theo Diệp Phi chuyên môn đuổi tới sinh tử viện tìm đến nàng đòi nợ tới. Bọn hắn loại người này Lý Nhược Linh từ nhỏ chỉ thấy nhiều, trước kia đến Lý gia tìm nàng đòi nợ trên cơ bản đều là Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long loại này đại hán bà mỡ. Nô. Đinh Đại Sơn hơi sững sờ. Thiếu ta bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ hắn muốn giúp sư huynh trả tiền? Sư huynh vị hôn thê này còn có thể a? Đinh Đại Sơn vội vàng đối với Lý Nhược Linh giơ ra một ngón tay. Hắn ý tứ là 100. Hắc, sư huynh, ngươi đừng trách ta tự tiện làm chủ a, chúng ta có thể kiếm lợi 100 là 100, đến lúc đó cùng lắm thì chúng ta chia đều. Nhưng mà, Lý Nhược Linh lại nhíu mày, thấp giọng kinh hô, cái gì? 1000? Hôn đàn này. Lý Nhược Linh lại đang trong lòng mắng một câu đằng sau, lúc này mới xích lại gần Đinh Đại Sơn, cắn răng nghiến lợi nói, ta không có nhiều tiền như vậy, các ngươi nên làm cái gì liền làm thế nào chứ, coi như các ngươi giết hắn cũng chuyện không liên quan đến ta. Ngươi nếu không đưa tiền, ta lập tức liền chặt hắn ném đi cho ăn yêu thú. Đinh Đại Sơn hung tận nói, sau đó ta lại đi giải lời đồn, nói ngươi quá tuyệt tình, vị hôn phu thiếu ngần ấy tiền trinh ngươi cũng không chịu giúp hắn còn, cuối cùng dẫn đến mạng hắn tăng hoàng tuyển. Ngươi Lý Nhược Linh nghiến chặt hàm răng, tức giận đến mặt đều xanh, hắn nợ tiền đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Bởi vì hắn là ngươi vị hôn phu a. Ta đã từ hôn. Ta nghe nói hắn không có đồng ý. Ngươi cuối cùng, Lý Nhược Linh do dự sau một lúc lâu, mới lạnh lùng nói một câu, đi, món nợ này ta thay hắn còn. Chờ ta bên này đánh lôi đài kết thúc, ngươi lại mang phiếu nợ tới tìm ta. Ừ, cái này còn tạm được. Đinh Đại Sơn một mặt đắc ý quay người đi. Hỗn đản. Lý Nhược Linh nhìn qua Đinh Đại Sơn bóng lưng, tức bực dậm chân, một đám bại hoại, các ngươi đều là đại phôi đản. Ngay sau đó, nàng lập tức lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, mặt mũi tràn đầy sát khí địa đạo, còn có vị nào muốn lên đài khiêu chiến? Nếu là không có, cha ta chính là lần này tìm kiếm Tiên Thảo Liên Minh minh chủ. Diệp Phi sự tình làm nàng rất phiền, lúc này nàng rất muốn có người đi lên nữa để nàng hảo hảo phát tiết một chút. Trong thời gian kế tiếp, Lý Nhược Linh lại lấy sức một mình, liên tục lật tung 4-5 cái không phục người trẻ tuổi. Mấy người này so trước đó mấy cái kia tất cả đều bị thương có nặng nhiều. Cuối cùng, khi rốt cuộc không ai dám sau khi lên đài, Lý gia đi tới một vị nam tử trung niên, hai tay ôm quyền, lớn tiếng nói, cảm tạ các vị đạo hữu đối với ta tiểu nữ hạ thủ lưu tình, nếu không ai lại nguyện ý đi ra khiêu chiến tiểu nữ, vậy lần này tìm kiếm Tiên Thảo Liên Minh minh chủ, ta Lý Thiên Bá liền từ chối thì bất kính. Chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ. Rất nhiều người tất cả đều vây lại. Lý Nhược Linh lại đi vào Tiên Nguyên Tông trận doanh một đám người trẻ tuổi ở trong, tiếp nhận hơn 10 vị sư minh sư tỷ, sư đệ sư muội chúc mừng. Sư muội, ngươi thực sự quá lợi hại, ngươi thái cổ kiếm pháp lại tinh tiến không ít ta, sư minh đều đánh không lại ngươi. Sư tỷ, ta càng ngày càng sùng bái ngươi. Lý Nhược Linh cười đối với đám người nhẹ gật đầu, sau đó lập tức mặt âm trầm lôi kéo một vị sư tỷ tay, thất sư tỷ, ngươi đi theo ta một chút. Rất nhanh, hai người bọn họ đi đến một chỗ không ai giới lại thụ, thất sư tỷ lập tức nói, Linh Nhi, thế nào? Thất sư tỷ, có thể lại cho ta mượn một ít linh thạch sao? Lý Nhược Linh có chút ngượng ngùng nói, quay đầu ta mau chóng đem lần này cùng trước kia thiếu ngươi cùng nhau trả lại ngươi. A, lại vay tiền. Thất sư tỷ một tiếng kinh hô, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn chung quanh, Diệp Phi lại cho người gây họa. Ân. Lý Nhược Linh nhẹ gật đầu, chu mỏ một cái, đòi nợ người cũng đã mang theo hắn đến sinh tử viện tìm ta đòi tiền. Ai? Thất sư tỷ thở dài một tiếng, Linh Nhi, ngươi nói ngươi sao phải khổ vậy chứ, ngươi cũng đã từ hôn, ngươi còn quản hắn chết sống làm gì? Loại người này, mãi mãi cũng không biết hối cải, hắn chính là cái động không đáy, ngươi vĩnh viễn lấp không đầy. Thất sư tỷ, ngươi nói ta đều hiểu. Lý Nhược Linh nhẹ gật đầu, thế nhưng là, đây không phải từ hôn không có lui đi, hôn thư còn không có cầm về sao? Trên danh nghĩa hắn vẫn là vị hôn phu ta, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Ai? Thất sư tỷ duỗi ra một ngón tay, chọc chọc Lý Nhược Linh cái chán, ngươi nha đầu này, đáng đời ngươi bị người khi dễ. Nghe thất tỷ một lời khuyên, ngươi thiện lương như vậy thật không được, về sau ngươi mặc kệ gả cho người nam nhân nào, ngươi cũng gặp nhiều thua thiệt. Khi hỉ, vậy ta liền mãi mãi cũng không lấy chồng. Lý Nhược Linh đột nhiên cười híp mắt ôm lấy thất sư tỷ cánh tay, cũng đem đầu tựa ở thất sư tỷ trên bờ vai, làm nũng nói, ta liền cùng hiểu rõ ta nhất thất tỷ tỷ sống hết đời, dạng này liền không có người khi dễ ta. Ít đến bộ này. Thất sư tỷ một mặt ghét bỏ đem Lý Nhược Linh đầu từ trên bả vai mình đẩy ra, nói đi, lúc này lại muốn mượn bao nhiêu? Khi hí, Lý Nhược Linh thật không tốt ý tứ chê cười nói, 800. A, lại phải nhiều như vậy? Thất sư tỷ một tiếng kinh hô, lúc này hắn lại thiếu người ta bao nhiêu nha? Không rõ ràng, dù sao bọn hắn nói là 1000 số nguyên, chính ta trên thân còn có 200, ngươi chỉ cần cho ta mượn 800 là được. Lý Nhược Linh vẻ mặt đau khổ nói, ta đoán chừng, Diệp Phi trên thực tế chỉ mượn bọn hắn 3-500, mặt khác khẳng định đều là lợi tức. Ai? Thất sư tỷ than nhẹ một tiếng, từ nhẫn chữ vật xuất ra một cái túi, đến, nơi này vừa vặn 1000, cho hết ngươi đi, cho ngươi cái số nguyên dễ nhớ sổ sách. Không phải vậy trên người ngươi một chút linh thạch đều không có, cái này chỗ nào đi? Khi hỉ, cảm ơn sư tỷ. Lý Nhược Linh cao hứng điệu nói, đừng tạ ơn, cần phải trả. Thất sư tỷ nghiêm mặt nói, thiếu ta bao nhiêu? Lý Nhược Linh chu mỏ một cái, tính cả cái này 1000, tổng cộng 18000. Lý Nhược Linh nói xong, le lưới. Thất sư tỷ lại chọc chọc Lý Nhược Linh cái chán, ngươi xem một chút ngươi, những năm này ngươi giúp hắn điền bao nhiêu tiền nợ đánh bạc, bồi thường bao nhiêu tiền tiêu bổng phí, đã sớm để cho ngươi đừng để ý tới hắn, đừng để ý tới hắn, ngươi làm sao lại nói là không nghe đâu. Ai, Lý Nhược Linh thở dài một tiếng, chờ lần này tìm tới tiên thảo sau khi trở về giúp Diệp gia đem phòng ở tu sửa tốt, ta liền triệt để giải thoát rồi. Lý Nhược Linh nói xong, đột nhiên tại thất sư tỷ trên mặt hôn một cái, tạ ơn hiểu rõ ta nhất thất tỷ, ta đi trước. Lý Nhược Linh lập tức chạy ra. Sú nha đầu thất sư tỷ xoa xoa trên mặt mình nước bọt, cười mắng một câu, sau đó đột nhiên thở dài một tiếng, ai, tương lai người nam nhân nào có phúc khí cưới được ngươi, thật sự là muốn mộ tổ bốc lên khói xanh. Dừng cây biên giới, Lý Nhược Linh đi vào Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long bên người, đối với Đinh Đại Sơn khẽ vươn tay, hắn phiếu nợ đâu? Cho. Đinh Đại Sơn lấy ra một tờ vừa mới viết xong phiếu nợ. Lý Nhược Linh chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, lập tức liền xuất ra một túi linh thạch ném đến Đinh Đại Sơn trước mặt trên mặt đất, cầm linh thạch cút ngay lập tức. Diệp Phi lần sau lại cùng các ngươi vay tiền, ta sẽ không lại giúp hắn cho các ngươi trả nợ. Trước kia không cho các ngươi trả hỏi, các ngươi mượn liền mượn, hiện tại nếu ta đã nhắc nhở qua các ngươi nếu là còn dám cho hắn mượn tiền, đó chính là không có đem ta Thiên Nguyên Tông để vào mắt. Đến lúc đó đừng trách ta không chỉ có không trả tiền lại, còn muốn mang Lý gia người tiêu diệt các ngươi. Đúng đúng đúng, lần sau khẳng định không cho hắn vay tiền. Đinh Đại Sơn liên tục gật đầu. Lý Nhược Linh đột nhiên hướng phía trung quanh rừng cây nhìn mấy lần, hắn ở đâu? Để hắn đi ra gặp ta. A. Đinh Đại Sơn sững sờ, ngươi muốn gặp hắn? Làm sao? Lý Nhược Linh rất khinh bỉ bĩu môi một cái, ta giúp hắn trả nhiều như vậy tiền nợ đánh bạc, ta quất hắn mấy cái tát phát tiết một chút không nhiều hẳn là sao? Đi đi. Đinh Đại Sơn chỉ sau lưng rừng cây. Lý Nhược Linh hơi nhướng mày, một mặt ghét bỏ, các ngươi thật buồn nôn. Lý Nhược Linh nói xong quay người nhanh chân mà đi. Đinh Đại Sơn một mặt ước ao ghen tị nhìn qua Lý Nhược Linh bóng lưng, chậc chậc, sư minh thật sự là có phúc lớn a. Dáng dấp đẹp mắt như vậy còn chưa tính, tu vi còn cao như vậy, chủ yếu nhất là ngực còn lớn hơn, cái mông cũng lớn, nàng về sau nhất định có thể cho sư minh đa sinh mấy cái mập mạp tiểu tử, mà lại hài tử chắc chắn sẽ không thiếu uống sữa, nói không chừng hài tử ăn no rồi, còn có dư có thể cho sư minh lưu mấy ngụm. Triệu Vân Long, Triệu Vân Long một mặt ghét bỏ nhìn Đinh Đại Sơn, hắn yên lặng hướng bên cạnh rời mấy bước. Trên đời này có thể bị thổ phỉ đều ghét bỏ người thật đúng là không nhiều, nhưng Đinh Đại Sơn rõ ràng có thể tính một cái. Đúng lúc này, Diệp Phi từ phía sau cây đi tới, nàng thật cho. Đinh Đại Sơn một mặt kích động, hắc hắc, cho 1000. Nàng thật đúng là cho. Đối với ta tốt như vậy, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Chương 78 ta nhịn các ngươi rất lâu, chương 78 ta nhịn các ngươi rất lâu. Diệp Phi đột nhiên rất bực bức. Đối với ta tốt như vậy vì cái gì lại còn muốn từ hôn đâu? Diệp Phi nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không nghĩ ra, liền đối với Đinh Đại Sơn hỏi một câu, linh thạch đâu? Cho. Đinh Đại Sơn đem linh thạch đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi cầm lấy linh thạch, móc ra hai viên, kín đáo đưa cho Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long một người một viên, các ngươi vất vả. Diệp Phi nói xong, cất kỹ linh thạch xoay người rời đi. Bá. Diệp Phi mới vừa đi không có mấy bước, Triệu Vân Long cùng Đinh Đại Sơn từ phía sau cùng một chỗ nhào tới, trực tiếp đem hắn ngã nhào xuống đất. Ngoa tạo, các ngươi muốn làm gì? Diệp Phi lớn tiếng kêu lên, mấy cái ý tứ, đây là muốn đánh cướp sư minh sao? Các ngươi không sợ gặp xét đánh à? Sư minh. Đinh Đại Sơn cưỡi ở Diệp Phi trên lưng, ngươi còn là người sao? Nếu không phải ta, Lý Nhược Linh có thể tùy tiện lấy ra 1000 linh thạch sao? Ngươi không theo chúng ta điểm bình quân coi như xong, ngươi cho chúng ta một người một viên, ngươi đổi ăn mày đâu? Ngươi đây là đang cố ý nhục nhã chúng ta sao? Đây là ta vị hôn thê cho ta tiền, các ngươi có tư cách gì muốn? Diệp Phi khinh bị nói, lại nói, ta bất quá là muốn thăm dò một chút nàng, nếu nàng thật đối với ta tốt như vậy, quả thật nguyện ý giúp ta trả nợ, ta có thể thật muốn nàng số tiền này sao? Tiền này quay đầu ta không được cho nàng lui về a. Ngươi lai, vừa rồi Lý Nhược Linh cho Đinh Đại Sơn nói chờ một lúc để nàng cầm phiếu nợ đi hoán linh thạch sự tình sau, Đinh Đại Sơn nhìn lại đến Diệp Phi, liền đem việc này cho Diệp Phi nói. Kỳ thật Diệp Phi lúc đó cũng rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Nhược Linh thế mà lại còn giúp hắn trả tiền. Kết quả là, hắn lập tức liền để Đinh Đại Sơn viết một cái phiếu nợ, hắn tự mình nhấn lên dấu ngón tay. Kỳ thật, Lý Nhược Linh cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Phi dấu ngón tay mới có thể đưa tiền, nếu không tiền của nàng cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Ngươi thật muốn cho người lui về? Đinh Đại Sơn có chút không tin đạo. Đương nhiên là thật. Diệp Phi trả lời, người ta thiện lương như vậy, chúng ta đi lừa gạt người khác tiền, vậy chúng ta hay là cá nhân sao? Cái này còn tạm được. Đinh Đại Sơn khinh bị nói xong đem trước đó viên kia linh thạch đều cho Diệp Phi lui, cho, viên này cũng cho ngươi. Ngươi nhanh lên đi lui. Hiện tại liền đi lui. Đinh Đại Sơn rốt cục bung ra Diệp Phi. Đương nhiên hiện tại liền đi lui. Diệp Phi trả lời. Ngay sau đó, Triệu Vân Long đem hắn viên kia cũng trả lại cho Diệp Phi. Diệp Phi lập tức hướng trước đó tỉ võ địa phương đi đến, nhưng mà, trên đỉnh núi người tất cả đều đã tản, Lý Nhược Linh cũng không thấy. Không có cách nào, cuối cùng ba người đành phải cùng một chỗ thuận Vương Nhị Cầu trước đó đào tẩu phương hướng rời đi chỗ này đỉnh núi. Mấy người đi không đến 500 mét, liền tại trong rừng cây đụng phải đâm đầu đi tới Vương Nhị Cầu cùng Tam Sư Tỷ, chứng đạo. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Diệp Phi một mặt lo lắng bộ dáng. Sư phụ, ngươi không có bị thương chứ? Đinh Đại Sơn khoa trương hơn, dạng như vậy sắc khóc, hắn vội vàng vây quanh Vương Nhị Cầu một trận trên dưới sơ loạn, chỉ kém đem đũng quần đều cho móc một thành, nhìn xem Vương Nhị Cầu đạn đạn còn ở đó hay không. Lan. Vương Nhị Cầu một chân đá vào Đinh Đại Sơn trên mông, mấy người các ngươi tiểu xuất sinh, vi sư không có bị bọn hắn loạn đao chém chết, các ngươi có phải hay không tất cả đều rất thất vọng? Làm sao lại thế? Diệp Phi cười nói, chúng ta đều biết sư phụ khẳng định không có chuyện gì, cái này không nháo lấy chơi thôi. Đùa giỡn có mấy người các ngươi như thế gây sao? Tiểu Tam lạnh lùng trừng mắt liếc Diệp Phi, vạn nhất trong đám người kia có cái gì ẩn tàng cao thủ, sư phụ nếu là có chuyện bất trắc, ta không tha cho các ngươi. Được rồi, ngươi cùng bọn hắn so sánh cái gì tình? Vương Nhị Cầu đối với Tiểu Tam bĩu môi một cái. Chính là, Diệp Phi có chút tiểu đắc ý đối với Tiểu Tam nói ra, hắc hắc, ý của sư phụ là, ngươi là sư tỷ, ngươi muốn để lấy chúng ta thôi. Nhưng mà, đúng lúc này, Vương Nhị Cầu lại bồi thêm một câu, cùng mấy cái đại đồ đần phân cao thấp, ngươi đáng ra sao? Ngươi nhìn chứng đạo, ngay cả nó đều biết không cần thiết cùng bọn hắn loại này đại đồ đần phân cao thấp, cái kia sẽ kéo thấp các ngươi cấp bậc. Diệp Phi, Đinh Đại Sơn, Phốc Tiểu Tam nhịn không được cười phun ra. Đi, đừng cười, tranh thủ thời gian xuất phát. Vương Nhị Cầu đột nhiên rất nghiêm túc nói một câu, quay người hướng dưới núi đi đến, chúng ta nhất định phải đuổi tại bọn hắn liên minh này phía trước tìm tới tiên thảo. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Diệp Phi một mặt lo âu hỏi, ta nghe bọn hắn nói lần này tiên thảo giống như tại yêu vực là địa phương nào? Yêu vực chính là trước kia yêu tộc lãnh địa. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, sinh tử bên phía bên phải trong rừng rậm. Ai nha, sư phụ, ta đột nhiên cảm giác thân thể có chút không thoải mái, ta có thể hay không về nhà trước chờ các ngươi? Diệp Phi ôm bụng nói ra, ta là cái đi, lại để cho mang ta đi yêu tộc lãnh địa. Ta một chút tu vi đều không có, đây không phải để cho ta đi chịu chết sao? Có thể, ngươi về đi. Vương Nhị Cầu đạo. Đinh Đại Sơn thấy thế lập tức nói, giống đống, sư phụ, ta cũng cảm thấy ta có chút không thoải mái. Đi, ngươi cũng trở về đi. Vương Nhị Cầu đi ở trước nhất, cũng không quay đầu lại đạo. Hắc hắc, sư minh, sư phụ đều đáp ứng, chúng ta đi nhanh đi. Đinh Đại Sơn vội vàng đối với Diệp Phi nói ra. Sư phụ, ngươi có thể hay không để cho sư tỷ cùng chứng đạo đưa chúng ta một chút? Diệp Phi rất vô sỉ địa đạo. Ngươi nằm mơ. Tiểu Tam rất khinh bỉ đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, có bản lĩnh chính các ngươi trở về, ta coi như các ngươi lợi hại. Sư minh, chúng ta đi. Đinh Đại Sơn thở phì phò nói xem thường ai đây, nói ai không có bản sự. Hừ, tinh cầu là tròn, ta cũng không tin chúng ta đi không đi ra. Diệp Phi một mặt ghét bỏ nhìn Đinh Đại Sơn, tính toán, ta không trở về, muốn về ngươi về đi, ta cảm giác thân thể hiện tại giống như lại tốt điểm, không có việc gì. A. Đinh Đại Sơn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngay sau đó, hắn lập tức cười nói, hắc hắc, ta cũng là, sư minh, vậy chúng ta liền không trở về đi. Vạn nhất gặp được yêu thú cái gì, chúng ta còn có thể cùng một chỗ bảo hộ một chút sư phụ cùng sư tỷ. Diệp Phi, đúng vậy. Sư tỷ xinh đẹp như vậy, vạn nhất bị yêu thú đem mặt bắt bỏ ra, cái kia nhiều khó khăn nhìn nha, ta phải đau lòng chết. Đinh Đại Sơn, ta nhất định sẽ đau lòng đến khóc ngất đi. Diệp Phi, ngươi vẫn chỉ là khóc choáng, ta khẳng định sẽ đau lòng đến tươi sống khóc chết. Ta Tiểu Tam thực sự nghe không nổi nữa, nàng đột nhiên quay người đối với Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn ngay cả đấm mấy lần, trực tiếp phong bế bọn hắn á huyệt, các ngươi tất cả yên lặng cho ta một hồi đi. Phiền chết các ngươi. Lúc đầu Tiểu Tam còn tưởng rằng lúc này hai cái tên dở hơi dù sao cũng nên an tĩnh một chút đi, kết quả. Sau đó, Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn hai cái đi tại Tiểu Tam cùng Triệu Vân Long phía trước, một đường vừa đi vừa khoa tay, thật giống như hai cái đều hiểu cầm ngựa giống như, tay của hai người vung vẩy cái không ngừng, đem Tiểu Tam cùng Triệu Vân Long đều nhanh lay động choáng. Tam sư tỷ cùng Triệu Vân Long đều không chịu nổi, hai người bước nhanh vượt qua bọn hắn, đi đến phía trước, đi theo Vương Nhị Cầu phía sau cái mông. Kết quả hai tên này dứt khoát vọt thẳng đến phía trước nhất, đi tại Vương Nhị Cầu phía trước bắt đầu tiếp tục khoa tay. Chẳng được bao lâu, Vương Nhị Cầu liền bị bọn hắn khoa tay không chịu nổi, hắn đột nhiên đối với Tiểu Tam nói một câu, "Tiểu Tam, nếu không ngươi vẫn là đem á huyệt cho bọn hắn giải khai đi, bọn hắn nói chuyện nhiều nhất chỉ là lỗ tai khó chịu, cùng lắm thì chúng ta không nghe là được. Bọn hắn cái này thông khoa tay, con mắt chịu không được a, sáng rõ đầu ta đều có chút choáng." Tiểu Tam không có cách, đành phải đi qua cho hai cái hàm phê đem á huyệt giải khai, "Các ngươi cho ta an tĩnh chút, tốt nhất là chớ nói nữa, không phải vậy đừng trách ta thu thập các ngươi." Ân. Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu, đi ở phía trước tiếp tục khoa tay. "Vương Nhị Cầu, Tiểu Tam, ta đều để các ngươi tam sư tỷ cho các ngươi giải khai á huyệt, các ngươi vẫn còn so sánh vẽ cái gì kình?" Vương Nhị Cầu đều tức giận. "Diệp Phi, sư tỷ không phải không để cho chúng ta nói chuyện sao? Đinh Đại Sơn, chúng ta sợ sư tỷ thu thập chúng ta. Tiểu Tam, sư phụ, nếu không đem bọn hắn giết ngay tại chỗ chôn tính toán, thật, ta thực sự không chịu nổi bọn hắn." "Vương Nhị Cầu, ta thấy được." "Bá." Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn lập tức che miệng của mình, đứng tại ven đường không lên tiếng. Đợi Vương Nhị Cầu mấy người tất cả đều từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua đằng sau, bọn hắn lúc này mới ngoan ngoãn cùng tại đi tại đội ngũ sau cùng Triệu Vân Long sau lưng. Đinh Đại Sơn thấp giọng nói, "Sư minh, chúng ta thật rất chọc người ghét sao?" Diệp Phi thấp giọng nói, "Là ngươi chọc người ghét, ta nhưng không có." "Đinh Đại Sơn, rõ ràng là ngươi." "Diệp Phi, chính là ngươi." "Đinh Đại Sơn, là ngươi." "Diệp Phi, là ngươi." "Đinh Đại Sơn, là ngươi." "Diệp Phi, là ngươi bá." Đúng lúc này, đi tại hai người trước mặt Triệu Vân Long đột nhiên quay người, dùng trong tay hắn bị bố biện pháp lấy đại đao đối với Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn một người một đao cong chém vào trên bụng, hai người đều bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất liền đã bất tỉnh nhân sự. Triệu Vân Long lạnh lùng nhìn qua hai người, "Ta nhịn các ngươi rất lâu." Chương 79 mặt rỗ mặt chính là bàn tay vàng. Chương 79 mặt rỗ mặt chính là bàn tay vàng. Vương Nhị Cầu cùng Tiểu Tam quay đầu nhìn về phía Triệu Vân Long, hai người lông mày tất cả đều hơi nhíu lại. "Sư phụ, có lỗi với ta biết ta làm sư đệ, động thủ đánh sư minh là không đúng." Triệu Vân Long một mặt hối hận dáng vẻ, "Thế nhưng là, ta thật sự là nhịn không được. Vì cái gì không sớm một chút động thủ?" Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, sớm động thủ chúng ta chỗ nào cần phải bị lâu như vậy tội. Chính là, Tiểu Tam cũng đi theo điểu môi một cái. Triệu Vân Long, Thiên Tiên Tông như thế nhân tính hoa sao? Đánh sư huynh sư phụ đều không trách tội. Vậy thì tốt, về sau hai cái này sư huynh ta phải nhiều đánh, không phải vậy bọn hắn thật sự là quá đáng ghét. Cùng lúc đó, Tiểu Tam hướng Đinh Đại Sơn đi đến, Vương Nhị Cầu hướng Diệp Phi đi đến. Nhưng gặp Vương Nhị Cầu đầu tiên là cho Diệp Phi đem bắt mạch, sau đó từ trong ngực lấy ra một đống lớn bình sứ, bắt đầu một đợt để Triệu Vân Long trợn mắt hốc mồm tao thao tác. Vương Nhị Cầu cho Diệp Phi một hơi rót không xuống 30 chồng thuốc, ly kỳ nhất chính là, rót xong thuốc đằng sau, Diệp Phi hay là không có tỉnh. Cái này nhưng làm Triệu Vân Long đều cho nhìn trợn tròn mắt, sư phụ, ta vừa rồi ra tay rất có phân tức à, ngươi làm sao cho sư minh rót nhiều như vậy thuốc? Hắn vốn là có bệnh, chỗ nào chịu được như ngươi loại này địa nguyên cảnh tu vi một kích. Vương Nhị Cầu thu hồi chính mình bình bình lọ lọ, là ngươi đánh, chính ngươi đến quãng. Hắn muốn không chết coi như xong, hắn muốn chết, ngươi liền cho hắn đền mạng đi. Nếu không, Thiên La Thành Diệp ra bên kia ta cũng không cách nào bàn giao. A. Triệu Vân Long tại chỗ mắt trợn tròn. Ngay sau đó, đám người tiếp tục đi đường. Tiểu Tam đem Đinh Đại Sơn cứu tỉnh, Đinh Đại Sơn không có đối thủ hắn nói chuyện không ai để ý đến hắn, một mình hắn cũng làm ầm ĩ không nổi, con đường sau đó liền lộ ra muốn an tĩnh rất nhiều. Đằng sau 3 ngày thời gian bên trong, sư đồ 5 người cộng thêm một con chó, một mực tại hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đường. Cùng lúc đó, Sinh Tử Uyên cái kia kéo dài nghìn dặm hẻm núi dọc tuyến, chí ít có không xuống 10 vạn người đều đang hướng về Sinh Tử Uyên phía bên phải thượng cổ yêu vực chen chúc mà đi. Mặc dù Thiên La Thành cùng Ngũ Thánh Thành hai tòa này cách Sinh Tử Uyên gần nhất thành trì đã hợp thành một cái hơn 1000 người nhân tộc liên minh, nhưng là còn có rất xa xôi đạo mà đến tông môn cùng thế lực khắp nơi tất cả đều lần lượt nghe hỏi chạy đến. Bất quá, bọn hắn không phải đơn thuần là cây kia tiên thảo mà đến, mà là bởi vì Vô Biên Tinh vực có người truyền ra một cái bí mật kinh thiên, nói là Sinh Tử Uy hệ nỉ hệ vực chiến trường thượng cổ kia cấm chế đã biến mất. Phải biết, yêu vực thượng cổ chiến trường những này thượng cổ cấm chế, cách mỗi 2000 3000 năm mới có thể biến mất một lần, mỗi biến mất một lần, thời gian đồng đều dài đến 3 năm lâu, 3 năm đằng sau lại sẽ khôi phục. Nếu là trong 3 năm có người không thể kịp thời đi ra, liền sẽ vĩnh viễn mai táng tại bên trong chiến trường thượng cổ này. Loại này mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần cơ hội tốt, làm cả Vô Biên Tinh vực gia tộc, tông môn cùng thế lực khắp nơi tất cả đều ngồi không yên. Mọi người nhao nhao phái ra tu vi mạnh nhất trưởng lão tự mình dẫn môn hạ nhất lưu đệ tử đến đây thám hiểm tầm bảo. Vô Biên Tinh vực người ai cũng biết, tại bên trong chiến trường thượng cổ này vùi lấp lấy vô số thượng cổ bảo tàng. Nếu như vận khí thật tốt, có thể từ đó tìm tới một kiện thượng cổ thần khí, vậy liền có thể làm cho toàn cả gia tộc hoặc tông môn trong nháy mắt trở thành Vô Biên Tinh vực thế lực đỉnh cấp. Cho dù coi như không công mà lui, đây cũng là một lần ngàn năm khó gặp một lần rèn luyện môn hạ đệ tử cơ hội tốt. Bây giờ Vô Biên Tinh vực bài danh phía trên thế lực đỉnh tiêm, cơ hội không có chỗ nào mà không phải là 2-3 ngàn năm trước, bọn hắn tiền bối từng tiến vào chiến trường thượng cổ này. Triệu Vân Long có Diệp Phi dòng dã 3 ngày, thẳng đến ngày thứ 4 sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Phi mới tỉnh lại. Hắn tỉnh lại trước đó, Vương Nhị Cầu đem những người khác tất cả đều kêu lên sơn động. Hắn một thân một mình trong sơn động mở ra Diệp Phi mặt nạ, quan sát tỉ mỉ một chút, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u sầu. Ai Vương Nhị Cầu nhìn qua một mặt mụn nhọn Diệp Phi, thở dài một tiếng, phiền phức, trên người ta những thuốc này nhiều nhất chỉ có thể đưa đến trì hoãn tác dụng, căn bản không pháp trị càng a lập tức liền muốn đi vào yêu vực, cũng không thể lại đem hắn đánh ngất xỉu, lại cho hắn dùng nặng thuốc đi, một mực con hắn cũng không phải chuyện gì a. Ai Vương Nhị Cầu lắc đầu, cho Diệp Phi mang tốt mặt nạ, lại lấy ra một cái bình sứ đặt ở Diệp Phi cái mũi trước mặt để hắn ngửi ngửi. Diệp Phi lúc này mới dần dần thức tỉnh. Sư phụ, ta ngủ bao lâu? Diệp Phi ngồi xuống đứng lên lại hỏi, tại sao ta cảm giác ta một giấc này giống như ngủ cực kỳ lâu cũng liền ngủ một đêm mà thôi. Vương Nhị Cầu mặt không thay đổi nói lập tức liền muốn đi vào yêu vực, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Một khi có yêu thú xuất hiện, ngươi cùng Đại Sơn chạy trước, ta sẽ để cho Đại Sơn mang ngươi tìm địa phương an toàn trốn đi, hiểu không? A, chúng ta lập tức liền muốn tiến vào yêu vực. Diệp Phi một mặt lo lắng, sư phụ, chúng ta thật đến yêu vực. Chẳng lẽ còn giả? Vương Nhị Cầu khinh bị nói. Làm gì nhất định phải đến như vậy địa phương nguy hiểm? Nếu không ngươi vẫn là gọi sư tỷ đem ta cùng Đại Sơn trước đưa trở về đi. Hai chúng ta đi theo các ngươi, đây không phải các ngươi vướng như sao? Ta một chút tu vi đều không có, ngươi dẫn ta đến như vậy địa phương nguy hiểm, đây không phải muốn cho ta chịu chết sao? Hai tử, có một số việc ngươi không hiểu. Vương Nhị Cầu lắc đầu, yêu vực cấm chế giải trừ, Vô Biên Tinh vực tất cả thiên tài đều tới đây thám hiểm tầm bảo. Đây chính là mấy ngàn năm mới có một lần cơ hội như vậy, đây đối với các ngươi thế hệ này người trẻ tuổi tới nói, đây là thiên tứ cơ duyên, bỏ qua, ngươi đời này cũng đừng hòng gặp lại lần thứ hai. Liền ngay cả Vô Biên Tinh vực mạnh nhất Thiên Huyền Học viện, cũng cho tất cả học viện học sinh cùng lao sư cùng một chỗ thả 3 năm nghỉ dài hạn. Học sinh, riêng phần mình về gia tộc mình tham gia gia tộc lịch luyện. Lão sư, trực tiếp toàn bộ phái đến bên này thượng cổ chiến trường đến hiện trường chiêu sinh. Ai như tại trong 3 năm này biểu hiện ưu tú, liền có thể bị Thiên Huyền Học viện đặc biệt trúng tuyển, trở thành Vô Biên Tinh vực học phủ cao nhất một thành viên. A. Diệp Phi trực tiếp mắt trợn tròn, sư phụ, biểu hiện ưu tú là chỉ phương diện nào? Đầu tiên đương nhiên là tu vi tăng lên tốc độ, thứ yếu là trong này đạt được bao nhiêu bảo vật, giết bao nhiêu yêu thú, cùng với các phương diện thông minh tài trí tổng hợp biểu hiện. Vương Nhị Cầu nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, một điểm cuối cùng với ngươi không quan hệ, ngươi coi ta không nói. Diệp Phi, mặc dù bị Vương Nhị Cầu nghẹn đến quá sức, nhưng Diệp Phi lại đột nhiên liền nghĩ tới chính mình bàn tay vàng. Mẹ nó, chẳng lẽ Lao Thiên gia an bài cho ta bàn tay vàng là lần này tìm tòi bí mật tầm bảo trong hoạt động mới cho ta phát? đi thôi, chớ ngẩn ra đó. Vương Nhị Cầu trầm giọng nói một câu, quay người đi ra sơn động. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sư đồ hai người vừa đi ra sơn động, lại tất cả đều cứ thế tại sơn động cửa ra vào. Nhưng thấy lúc này cửa hang đã bị hơn 30 con hình thể khổng lồ thủ thần lang đoàn đoàn vây quanh. Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long, Trứng Đạo ba người một chó sớm đã ở ngoài cửa động run lẩy bẩy. Khi Diệp Phi cùng Vương Nhị Cầu đi ra cửa động lúc, bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ba người lập tức cùng kêu lên hỏi, sư phụ, làm sao bây giờ? Ta là chạy trốn được, các ngươi liền phiền phái. Vương Nhị Cầu mặt không thay đổi đạo. Sư phụ, ngươi nếu nói như vậy, ta cũng chạy trốn được nha. Tiểu Tam bĩu môi một cái. Ta cũng có thể chạy mất. Triệu Vân Long nói ta cũng không phải không biết bay, ta một chút liền bay lên cây. Sư đệ, ngươi muốn nói như vậy ta cũng có thể bay lên cây a. Đinh Đại Sơn nói mặc dù ta không bay được bao xa, nhưng bay lên đỉnh động rừng cây hay là không có vấn đề. Mấy người nói xong, tất cả đều cùng một chỗ quay đầu nhìn về hướng Diệp Phi. Các ngươi ngu bức, các ngươi đều có thể bay, liền ta không có khả năng bay, các ngươi tất cả đều tranh thủ thời gian bay, không cần các ngươi quản ta, được rồi. Diệp Phi rất khinh bỉ nói ra. Xoạt 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 xoạt. Diệp Phi vừa dứt lời, liền nhìn thấy trước mặt mấy người tất cả đều cùng một chỗ bay mất. Bọn hắn cùng một chỗ bay đến sơn động động trên lưng trong rừng cây, chỉ để lại một mình hắn lẻ loi trơ trọi đứng tại cửa hang đối mặt hơn 30 con thủ sáng sớm sói. Lộc cộc Diệp Phi ngẩng đầu nhìn đám người, hung hăng nuốt khô một chút nước bọt. Đám xuất sinh này a, để cho các ngươi bay, các ngươi liền thật toàn bay sao? Thật đều mặc kệ ta. Đi, coi như các ngươi hung ác. Diệp Phi hung tợn nói, hay là Trứng Đạo đáng tin cậy, liền Trứng Đạo không có vứt bỏ ta mà đi. Trứng Đạo, Trứng Đạo. Diệp Phi cúi đầu đi lòng vòng tìm kiếm Trứng Đạo. Vương ông ông đúng lúc này, động trên lưng truyền đến Trứng Đạo sủa âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, Trứng Đạo bị Tiểu Tam ôm vào trong ngực vừa buông xuống. Diệp Phi, ta mẹ nó, ngươi bay đi coi như xong, còn đem Trứng Đạo cũng cho ông đi. Diệp Phi một mặt kinh bỉ nhìn qua Tiểu Tam, sư tỷ, ta có thể làm cái người sao? Là tự ngươi nói để cho chúng ta bay, không cần phải để ý đến ngươi. Tiểu Tam rất kinh bỉ bĩu môi một cái. Được chưa? Các ngươi muốn chơi như vậy, ta còn có cái gì dễ nói? Diệp Phi nói xong, hướng phía trước đi vài bước, sau đó đột nhiên một thanh tháo mặt nạ xuống, hướng về phía đám kia nghe rằng trận mắt thủ sáng sớm sói giống to, thảo nê mã, các ngươi muốn ăn ta đúng không? Có gan liền phóng ngựa tới a, chỉ cần các ngươi bên dưới phải đi miệng. Mẹ nó, hai đầu rắn đều bị ta buồn muốn đến, ta cũng không tin các ngươi hạ được miệng. Nhưng gặp Diệp Phi nói dứt lời sau, cái kia hơn 30 con sói tất cả đều cùng một chỗ đồng loạt quay đầu nhìn về hướng hắn, sau đó, trong đó một cái hình thể đặc biệt khổng lồ sói đầu đàn đột nhiên ngang đầu một tiếng gào thét, ngao ô ngao ô ngao ô. Sói đầu đàn vừa gọi, mặt khác mấy chục con sói cũng tất cả đều đi theo kêu lên. Từng đợt sói chu thanh âm, doa đến Diệp Phi hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều có chút đứng không yên. Nhưng mà, cũng liền tại lúc này, làm cho Diệp Phi làm sao đều không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Nhưng gặp hơn 30 con thủ sáng sớm sói phát ra một trận chu lên đằng sau, tất cả đều cực kỳ nhất trí hai đầu chân trước bị giảm trên đất, nhao nhao mặt hướng Diệp Phi, quỳ gối sơn động bên ngoài. Diệp Phi, ta mẹ nó, chiêu này thật có tác dụng, cái này đem bọn nó cho buồn nôn phụ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngoa tào, sẽ không phải ta tấm này mặt dỗ mặt chính là lao tử bàn tay bằng đi, cái này mẹ nó liền có chút quá vô nghĩa đi. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi quyết định nghiệm chứng một chút trong lòng của mình ý nghĩ. Không có cách nào, hắn thực sự quá khát vọng chính mình có thể có cái bàn tay vàng, bởi vậy hắn quyết định mạo hiểm thử một chút. Ngay sau đó, liền gặp hắn làm một cái làm cho Vương Nhị Cầu bọn người trợn mắt hốc mồm cử động. Chỉ gặp hắn đối với quỳ gối ở giữa khổ người lớn nhất sói đầu đàn chỉ một ngón tay, rất phách lối mà quát, ngươi mẹ nó bỏ tới đây cho lão tử. Con sói đầu đàn kia đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức bay đầu hướng nhìn chung quanh một chút. Nhìn cái gì vậy, lão tử nói chính là ngươi. Đối với, liền ngươi, quay lại đây. Chương 80 bọn chúng tôn trọng cường giả, chương 80 bọn chúng tôn trọng cường giả. Nghe thấy Diệp Phi vừa nói như vậy, cái kia hình thể khổng lồ sói đầu đàn thế mà thật đúng là hướng phía Diệp Phi đi tới. Ngoa tạo, thật có thể nghe hiểu tiếng người. Nếu như nó có thể nghe hiểu ta nói chuyện, có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa ta có thể giống sư phụ chỉ huy Trứng Đạo bọn hắn như thế đến chỉ huy nó. Tâm niệm đến đây, cái kia hình thể to lớn sói đầu đàn chạy tới Diệp Phi trước mặt 1 mét có hơn. Nó thân cao chừng 2 mét 2, thân dài 2 thước rưỡi có thừa, mà còn lại mấy cái bên kia phổ thông thủ thần lang thân dài đều chỉ có chừng 2 mét, thân cao chỉ ở 1 mét 8 dáng vẻ. Sói đầu đàn này tại trong đàn sói là dễ thấy như vậy. Lúc đầu nó đi hướng Diệp Phi thời điểm, Diệp Phi cũng còn rất lo lắng, thế nhưng là khi nó đi vào Diệp Phi trước mặt lúc, Diệp Phi lại có thể rất rõ ràng theo nó trong mắt cảm giác được, thời khắc này nó không hề giống là một con sói, ánh mắt của nó là như vậy nhu hòa, ngược lại càng giống là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Không chỉ có như vậy, Diệp Phi theo nó trong ánh mắt, còn có thể nhìn ra nó tựa hồ rất sợ hắn. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện? Diệp Phi thử thăm dò hỏi một câu. Sói đầu đàn thế mà lập tức rất dịu dàng ngoan ngoãn mà đối với Diệp Phi nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nguyên địa trái 3 vòng phải 3 vòng, chuyển mấy vòng cho ta nhìn một cái. Diệp Phi lại thử nói một câu. Nghe thấy Diệp Phi tiểu nói này, sói đầu đàn đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức thật trái 3 vòng phải 3 vòng liên tục vòng vo 6 cái vòng. Chuyển xong vòng sau, nó tiếp tục đứng tại Diệp Phi trước mặt, có chút kiêng kỵ từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Diệp Phi. Ngoa tạo, nó thật như thế nghe lời, hơn nữa nhìn bộ dáng của nó giống như rất sợ ta. Vì cái gì đây? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta dáng dấp thật là buồn nôn? Không nên đi. Diệp Phi không hiểu ra sao, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đến cái nguyên cớ, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn sói đầu đàn, lại thử thăm dò hỏi một câu, ngươi sợ ta? Sói đầu đàn nhẹ gật đầu. Ngoa tạo, nó thật đúng là sợ ta. Vì cái gì đây? Mẹ nó, quản nó vì cái gì, lão tử chỉ cần biết rằng ngươi sợ ta là đủ rồi. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi đột nhiên nhảy dựng lên đối với sói đầu đàn trên mặt chính là một cái miệng rộng, thảo nên mã, vậy ngươi mẹ nó còn đứng cao như vậy, không biết tư thái hạ thấp một chút à. Ngao ấu ngao ấu ngao ô. Diệp Phi một tát này gây tai họa, sói đầu đàn sau lưng còn lại mấy cái bên kia thủ thần lang tất cả đều đồng loạt đứng lên hướng về phía hắn ngao ngao thét lên. Thấy bọn nó dáng vẻ, phản phất hận không thể lập tức xông lại đem Diệp Phi xé thành mảnh nhỏ giống như. Rất rõ ràng, Diệp Phi vừa rồi một cái tát kia mặc dù không phải đánh vào bọn chúng trên người, nhưng chúng nó đều rất tức giận. Nhưng mà, đúng lúc này, sói đầu đàn lại quay đầu đối với bọn chúng gào một tiếng, ngao bá bá bá. Mặt khác hơn 30 con thủ thần lang lần nữa ngoan ngoãn quỳ xuống hai đầu chân trước, nằm rạp trên mặt đất. Ngay sau đó, một giây sau, sói đầu đàn quay người nhìn về phía Diệp Phi, cũng ngoan ngoãn quỳ gối Diệp Phi trước mặt. Ngoa tạo, cái này nhưng làm Diệp Phi cho kích động hỏng. Diệp Phi lập tức đi qua, cả gan lấy tay sờ lên sói đầu đàn đầu. Giờ khắc này, sói đầu đàn này giống như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn chó con, nó tại Diệp Phi trước mặt lộ ra hoàn toàn không có chút nào tính công kích. Ngươi để bọn chúng cho chúng ta tránh ra một con đường, để cho chúng ta đi qua được không? Diệp Phi lại hỏi một câu. Sói đầu đàn lập tức nhẹ gật đầu, sau đó quay người đối với sau lưng đàn sói kia lại kêu một tiếng, ngao ôm một giây sau, làm cho Diệp Phi cùng đứng tại phía sau hắn động trên lưng Vương Nhị Cẩu bọn người tất cả đều trợn tròn mắt. Nhưng gặp nguyên bản ngăn ở cửa động hơn 30 con thủ thần lang tất cả đều lập tức đứng lên, bọn chúng tại cửa hàng tả hữu, chỉnh tề địa liệt thành hai đội, ở giữa trở lại một đầu rộng 4-5 mét đường. Ngoa tạo. Diệp Phi kích động cái cằm đều kém chút chấn kinh trên mặt đất. Đối mặt một màn như thế, đợi tại động trên lưng Vương Nhị Cẩu bọn người tất cả đều kém chút kinh điệu cái cằm. Vương Nhị Cẩu đội vàng nhìn về phía Tiểu Tam, dùng truyền âm nhập thất hỏi, "Tiểu Tam, là ngươi giúp hắn?" Tiểu Tam quay đầu đối với Vương Nhị Cẩu mở ra hai tay, cũng khẽ lắc đầu, dùng truyền âm nhập thất trả lời, "Sư phụ, đây chính là thủ thần lang lang Vương nha." Thủ thần lang bộ tộc bản thân liền là đua loài sói, sói này vương càng là vương trung chi vương, đừng nói ta, chính là ta ra ra đích thân đến, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn như vậy khống chế nó, ta nơi đó có bực này bản sự. Đây mới là lạ. Vương Nhị Cẩu lơ ngơ, đây thật là sống lâu gặp a. Đúng lúc này, đám người khiếp sợ không gì sánh nổi xem gặp phía dưới Diệp Phi thế mà đeo lên mặt nạ, bò tới sói đầu đàn trên lưng. Sau đó, Lang Vương đứng lên, chờ đi Diệp Phi từ hai nhóm thủ thần lang ở giữa đi tới. Hắn từ đội ngũ phía trước đi đến đội ngũ phần đuôi, tại Diệp Phi đi qua thời điểm, hai bên thủ thần lang tất cả đều đối với Diệp Phi cùng Lang Vương hành chú mục lễ. Giờ khắc này, Diệp Phi tựa như là một vị cưỡi ngựa cao to kiểm duyệt bộ đội tướng quân, nhưng gặp hắn cưỡi Lang Vương đi đến đội ngũ phần đuôi đằng sau, Lang Vương chậm rãi quay người, Diệp Phi cưỡi tại Lang Vương trên lưng, đối với động trên lưng Vương Nhị Cẩu bọn người rất đắc ý bĩu môi một cái, không phải liền là mấy cái sói con thôi, nhìn em các ngươi dọa cho đến. Diệp Phi vô vô Lang Vương cổ, đi thôi, tiễn ta về nhà cửa hàng đi. Lang Vương rất nghe lời chở Diệp Phi lại về tới cửa hàng. Diệp Phi đối với đám người vây vây tay, một mặt xem thường, nhìn các ngươi từng cái chút tiền đồ này, đi, đừng sợ, đều tranh thủ thời gian xuống đây đi, không nhìn thấy ta đã không chế cục diện sao? Xoạt 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 xoạt, Vương Nhị Cẩu mang theo đám người cùng một chỗ phi thân rơi vào Diệp Phi cùng Lang Vương bên người. Tiểu tử thúi, ngươi là thế nào thu phục con sói này Vương? Vương Nhị Cẩu một mặt nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi. Đây là Lang Vương. Diệp Phi sững sờ. Ngươi cứ nói đi. Vương Nhị Cẩu một mặt xem thường, phổ thông thủ thần lang chỗ nào có thể mọc đại cá như vậy mà. Ngoa tao, Diệp Phi một mặt kích động, nói như vậy, ta chẳng phải là thu phục một con sói vương tới làm chính mình tọa kỵ. Tọa kỵ, đám người tất cả đều sợ ngây người. Đúng a? Diệp Phi nhẹ gật đầu, ta đã vừa mới cùng nó nói, để nó coi ta tọa kỵ, nó đồng ý. À, đám người trong mắt đều kém chút chấn kinh trên mặt đất, nhất là Vương Nhị Cẩu cùng Tiểu Tam, hai người liếc nhau một cái, trong mắt vẻ khiếp sợ thậm chí so Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long càng sâu. Tiểu Tam. Vương Nhị Cẩu lập tức dùng truyền âm nhập thất hỏi Tiểu Tam, thủ thần lang không phải tính tình nhất cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Bọn chúng cũng có thể bị người thu phục trở thành tọa kỵ. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dù sao ta là chưa nghe nói qua thủ thần lang còn có bị dễ dàng như thế thu phục trở thành tọa kỵ. Trừ phi dùng bí thuật khống chế thủ thần lang, cùng nó ký kết linh hồn khế ước, nếu không, dưới tình huống bình thường là không thể nào tùy tiện thu phục nó. Tiểu Tam trả lời. Cái này kỳ quái, vậy tiểu tử này đến cùng là như thế nào làm được? Vương Nhị Cẩu một mặt một bức. Giống giống đúng lúc này, Đinh Đại Sơn đi vào Diệp Phi trước người, ngẩng đầu nhìn cưỡi tại Lang Vương trên lưng Diệp Phi, "Sư Minh, ngươi cho nó nói một chút thôi, để nó cho ta cùng an bài một cái tọa kỵ." Chút lòng thành. Diệp Phi một mặt đắc ý, sau đó lập tức đối với đứng ở bên trái chủ vị một cái thủ thần lang chỉ một ngón tay, "Ngươi, ra khỏi hàng." Nhưng gặp cái kia thủ thần lang nhìn ngay lập tức nhìn Lang Vương đối với nó ngao ô kêu một tiếng, sau đó cái kia thủ thần lang mới chậm rãi đi đến Diệp Phi trước mặt, ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng Diệp Phi. Diệp Phi sờ lên Lang Vương cổ, "Ngươi cho nó nói một tiếng, để nó cho ta huynh đệ làm thú cưới." Lang Vương lập tức lại đối cái kia thủ thần lang ngao ô kêu một tiếng, mà cái kia thủ thần lang tựa hồ rất không tình nguyện đối với Lang Vương ngao ô kêu một tiếng, nhưng mà, Lang Vương lập tức nghe răng trợn mắt, lại đối cái kia thủ thần lang chu lớn một tiếng. Ngao ô cái kia thủ thần lang lập tức dọa đến hai đầu chân trước quỳ trên mặt đất. Đinh Đại Sơn thấy thế, tranh thủ thời gian đối với Diệp Phi nói ra, "Sư huynh, nó đáp ứng có đúng không? Ta có hay không có thể leo đi lên? Cái kia nhất định phải nhỏ." Diệp Phi nói, "Nhanh lên đi." Hắc hắc, Đinh Đại Sơn lập tức thật cao hứng đi qua, một chút liền cưỡi tại quỳ trên mặt đất cái kia thủ thần lang trên thân. Nhưng mà, khi Đinh Đại Sơn cưỡi đi lên đằng sau, cái kia thủ thần lang lại như cũ quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Đinh Ngại Sơn trong nháy mắt không vui, hắn đưa tay liền cho nó chán một cái bạt tai mạnh, ngốc đầu ngốc não, lao tử đều lên ngựa, ngươi không biết đứng lên à? Diệp Phi khinh bị nói, ngươi có thể hay không có chút lòng đồng tình, người ta đều nguyện ý để cho ngươi cưới nó, ngươi mẹ nó còn đánh nó làm gì? Hắc hắc, sư minh, ngươi không hiểu, ta trước kia huấn luyện qua ngựa hoang, loại này hoang dại xuất sinh bọn chúng chính là không đánh không thanh tỉnh. Đinh Ngại Sơn một mặt khinh bị đạo. Nga ô quỳ trên mặt đất thủ thần lang đột nhiên ngang tóc ra một tiếng kinh thiên động địa sói chu thanh âm. Hắc hắc, đã nghiền. Đinh Ngại Sơn cưỡi tại trên lưng sói, một mặt đắc ý, sư minh, có trông thấy được không, nó bị ta thu phục, nó vừa rồi gọi như thế một tiếng, đây là biểu thị nó thần phục với ta. Bọn chúng là lang tộc tôi, đều là tôn trọng cường giả. A Đinh Đại Sơn nói còn chưa dứt lời, thủ thần lang đột nhiên quay đầu cắn một cái vào Đinh Đại Sơn đùi phải, kéo lấy nó xoay người chạy. A cứu mạng a, sư minh, cứu ta. Đinh Đại Sơn phát ra một trận liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt liền bị kéo vào rừng cây, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu, cái này đúng rồi. Ngươi huấn luyện qua ngựa hoang. Bọn chúng không đánh không thanh tỉnh. Bọn chúng tôn trọng cường giả. Ngươi là cường giả, còn cần ta cứu. Cỏ, thuần chủng nhị bức. Chương 81 tiếp sau lại nối tiếp sư đồ duyên phận, 1, chương 81 tiếp sau lại nối tiếp sư đồ duyên phận, 1, thập tam, ngươi còn thất thần làm gì? Vương Nhị Cầu hướng về phía Diệp Phi một tiếng giận mắng, ngươi mau để cho Lang Vương đi cứu người a. Thật mặc kệ Đại Sơn chết sống a. Ha ha, ngươi bây giờ bắt đầu quan tâm chúng ta chết sống. Diệp Phi một mặt xem thường, tại Thiên Tiên Tông thời điểm ngươi là thế nào đối với chúng ta ngươi quên? Hắn muốn chết, hắn thiếu ta nhiều tiền như vậy, ta tìm ai đòi nợ đi? Vương Nhị Cầu đạo, xem như ngươi lợi hại. Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái, bất quá hắn ngoài miệng nói tới nói lui, hay là lập tức sờ lên Lang Vương cổ, Lang Vương huynh đệ, hỗ trợ đi cứu cứu ta sư đệ được không? Ngao Lang Vương đột nhiên ngẩng đầu chỉ lên trời phát ra một tiếng gào thét. Ngao mặt khác thủ thần lang cũng tại lúc này tất cả đều ngửa đầu nhìn lên trời chú lớn một tiếng, sau đó liền cùng một chỗ hướng phía trước đó cái kia thủ thần lang biến mất rừng cây mà đi. Chỉ là trong chớp mắt, hơn 30 con thủ thần lang tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ai Vương Nhị Cầu khẽ than thở một tiếng, lập tức cũng đuổi theo đám kia thủ thần lang tiến vào rừng cây. Hiện trường trong nháy mắt chỉ còn lại có Tiểu Tam cùng Triệu Vân Long, Chứng Đạo cùng vẫn cưỡi tại Lang Vương trên lưng Diệp Phi. Đúng lúc này, Tiểu Tam rất khinh bỉ đối với Diệp Phi nói một câu, cái kia thủ thần lang là Lang Vương nhi tử, nó vốn là không có đồng ý khi Đại Sơn tọa kỵ, kết quả Đại Sơn còn rút nó một bàn tay, nó không cắn nó mới là lạ. A. Diệp Phi một tiếng kinh hô, sau đó lập tức đối với Tiểu Tam nói một câu, sư tỷ, việc này ngươi tuyệt đối đừng cho Đại Sơn thuyết cát. Nói xong, Diệp Phi lập tức đối với Lang Vương cổ vỗ vỗ, nhanh, mang ta đi đuổi con của ngươi, gọi nó chớ làm tổn thương huynh đệ của ta. Ngao Lang Vương ngửa đầu chú lớn một tiếng, đột nhiên ra tốc chạy vội. Ngoa tạo, ngoa tạo. Chấm một chút. A Lang Vương không có chạy bao xa, Diệp Phi liền từ trên lưng nó ngã xuống. Thật sự là Lang Vương tốc độ chạy quá nhanh, hắn ngồi tại trên lưng nó nắm chắc không được cân bằng. Ôi Diệp Phi nằm dạp trên mặt đất nhìn qua còn tại nhanh chân chạy vội Lang Vương, lớn tiếng mắng, ta mẹ nó còn chưa lên ngựa đâu, mau trở lại tiếp ta. Nhưng mà, Lang Vương đối với Diệp Phi thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ, nó nhìn đều không có quay đầu hướng hắn nhìn một chút, tiếp tục chạy như điên mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha 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 ha, Tiểu Tam nhìn qua Diệp Phi cười đến gãy lưng rồi. Diệp Phi đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, có buồn cười như vậy sao? Ngươi còn chưa lên ngựa đâu, ngươi là muốn chết cười ta sao? Tiểu Tam kinh bị nói. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu đỡ lấy Đinh Đại Sơn từ trong rừng cây chạy ra. Đám người lập tức chạy chậm đi qua, đi vào Vương Nhị Cầu cùng Đinh Đại Sơn bên người. Vương Nhị Cầu ngay tại sụ mặt huấn luyện Đinh Đại Sơn, cũng may con sói con non không có ý định đòi mạng ngươi, nó muốn cắn một cái đoạn ngươi cổ, thần tiên tới đều cứu không được ngươi. Sư minh, ngươi Lang Vương tọa kỵ đâu? Đinh Đại Sơn một mặt hồ nghi, tọa kỵ của ngươi cũng chạy. Ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ nói. Diệp Phi tiến lên đối với Đinh Đại Sơn chán một bàn tay, đều tại ngươi, ngươi nếu không đánh Lang Vương nhi tử, tọa kỵ của ta cũng sẽ không chạy. Hiện tại tốt, ta tốt như vậy tọa kỵ đều bị ngươi làm mất rồi. Mẹ nó, ngươi bồi ta. Ngươi còn không biết xấu hổ để cho ta bồi. Đinh Đại Sơn một mặt xem thường, ta thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, ta không có tìm ngươi bồi thường tiền cũng không tệ rồi. Được rồi, các ngươi có thể hay không an tĩnh một chút? Tiểu Tam lạnh giọng nói một câu. Tiểu Tam, cho hắn bôi ít thuốc, tranh thủ thời gian đi đường đi. Vương Nhị Cầu âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Phi, ngươi qua đây, ta có lời hỏi ngươi. A. Diệp Phi một mặt một bức. Ngay sau đó, Diệp Phi đi theo Vương Nhị Cầu đi vào một bên trong rừng cây. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vương Nhị Cầu một mặt nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi, vì cái gì cái kia Lang Vương như vậy nghe lời ngươi? Sư phụ, ngươi có phải hay không hỏi nhầm người? Diệp Phi mở miệng nói. Nô. Vương Nhị Cầu hơi nhướng mày, có ý tứ gì? Lang Vương vì cái gì như vậy nghe ta nói, ngươi phải đi hỏi nó, ngươi hỏi ta làm gì? Diệp Phi khinh bị nói, ta cũng rất muốn biết ta. Ngươi Vương Nhị Cầu mộng quyền mà, chính ngươi cũng không biết. Đúng a, ta muốn biết liền tốt. Diệp Phi bĩu môi một cái, bất quá, ta cảm thấy hắn hẳn là bị bộ dáng của ta cho buồn nôn đến. Cái kia không có khả năng. Vương Nhị Cầu quả quyết lắc đầu. Không có khả năng. Diệp Phi một mặt cao hứng, ngươi xác định nó không phải là bị ta buồn nôn đến. Ta thừa nhận. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, mặc dù bộ dáng của ngươi hoàn toàn chính xác rất buồn nôn, nhưng cũng còn không đến mức có thể đem một con sói vương cho buồn nôn đến nguyện ý cho ngươi làm tọa kỵ. Lời như vậy, nó không được mỗi ngày đều muốn bị ngươi buồn nôn, vậy há không càng khó chịu hơn? Trừ phi sói kia vương đầu góc có bệnh. Diệp Phi, lão đầu nhi này sẽ nói chuyện thiếm. Mẹ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Diệp Phi chính mình cũng rất tò mò cái kia Lang Vương vì cái gì như vậy nghe hắn nói. Bất quá, vấn đề này hắn khẳng định là muốn không hiểu. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Tam cho Đinh Đại Sơn bên trên xong thuốc đằng sau, đám người liền cùng một chỗ tiếp tục hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Dọc theo con đường này, coi như tương đối thuận lợi, đi đại khái sau một canh giờ, đám người liền đi ra rừng rậm, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đập vào mi mắt đúng là một mảnh nhìn không thấy bờ sa mạc. Ngoa tạo, nơi này làm sao còn có như thế một mảng lớn sa mạc? Diệp Phi một mặt mở miệng. Xanh biết rừng rậm đột nhiên một chút biến thành nhìn không thấy bờ sa mạc, cái này mang cho người ta đánh vào thị giác hay là rất mạnh. Sư phụ, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thượng cổ chiến trường? Triệu Vân Long đột nhiên hỏi một câu. Đây chính là thượng cổ chiến trường. Diệp Phi một tiếng kinh hô, ngoa tạo, sư phụ, vậy cái này phiến trong sa mạc có phải hay không chôn giấu rất nhiều thượng cổ thần khí? Diệp Phi hiện tại đặc biệt chờ mong mình có thể đạt được một kiện thượng cổ thần khí, hắn dọc theo con đường này, luôn luôn mê chi tự tin cảm thấy mình thân là người xuyên việt, tựa hồ có tiên thiên ưu thế, nhất định có thể lần này tầm bảo bên trong đạt được một chút đồ tốt. Dù sao, tiểu thuyết mạng đều là như thế biết. Không sai. Bất quá, nơi này vẫn chỉ là khu vực biên giới. Vương Nhị Cầu một mặt ngưng trọng nói chân chính thượng cổ chiến trường, tại vùng hoang mạc này chính trung tâm, nơi đó mới thật sự là thượng cổ chiến trường. Mà vùng hoang mạc này, sở dĩ sẽ trở thành hoang mạc, là bởi vì thượng cổ đánh một trận xong, hủy đi yêu vực phương viên 10 vạn dặm rừng rậm, từ đó về sau, phương viên 10 vạn dặm cho dù qua vài vạn năm, đến nay vẫn là không có một mảng cỏ. Ngoa Tào Diệp Phi ha to mồm, một mặt khó có thể tin, sao, những cái kia các đại thần đánh nhau còn có bức xạ hạt nhân sao? Coi như thật có bức xạ hạt nhân, vậy cũng không có khả năng tiếp tục lâu như vậy đi. Bức xạ hạt nhân? Vương Nhị Cầu sững sờ, thứ gì? Chán Diệp Phi lắc đầu, ta thuận miệng nói mò. Hắn cũng lời cho Vương Nhị Cầu giải thích, cái đồ chơi này một lát căn bản giải thích không rõ. Cái này dính đến hạch vật lý học, hạch hóa học, cùng sinh vật học các loại quá nhiều ngành học, hắn tin tưởng Vương Nhị Cầu bọn hắn coi như dù thông minh cũng nghe không rõ, chủ yếu là hắn loại này học cha chính mình cũng giảng không rõ. Chương 81 tiếp sau lại nối tiếp sư đồ duyên phận, 2, chương 81 tiếp sau lại nối tiếp sư đồ duyên phận, 2, đi thôi. Vương Nhị Cầu nói hôm nay chúng ta nhất định phải đuổi tại trước khi trời tối xuyên qua ngoại vi vùng sa mạc này, nếu không chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Sẽ có nguy hiểm gì? Diệp Phi sững sờ. Sa yêu. Tiểu Tam một mặt kiêng kỵ nói nghe ta ra ra nói, trong sa mạc này ở một loại phi thường hung mãnh sa yêu, bọn chúng chỉ ở ban đêm xuất hiện, thần không biết quỷ không hay từ trong hạt cắt chui ra ngoài, một chút liền có thể đem người kéo vào chỗ sâu dưới đất, rất nhiều sẽ thuấn di đan nguyên cảnh cường giả đều chết tại loại này sa yêu chi thủ. Lộc Cộc Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn nuốt khô một chút nước bọn, hai người liếc nhau một cái. Đinh Đại Sơn, sư phụ, chân của ta còn chưa tốt triệt để, ta quẻ lấy chân đi theo các ngươi, sẽ chỉ kéo các ngươi chân sau, ảnh hưởng các ngươi tốc độ đi tới. Không bằng ta liền ở chỗ này chờ các ngươi đi, các ngươi đem chứng đạo lưu lại cho ta là được. Diệp Phi, ta lưu tại nơi này bồi Đại Sơn đi, hắn chân không tiện, cũng nên lưu ảnh cá nhân chú ý hắn không phải. Đinh Đại Sơn cùng Diệp Phi liếc nhau một cái, hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu cùng Tiểu Tam cùng một chỗ quay đầu hung hăng rất kinh bỉ hai người một chút, sau đó bọn hắn dẫn đầu nhanh chân mà đi. Ngay sau đó, Tiểu Tam lập tức liền nói một câu, sư phụ, ta nghe ta già già nói, mảnh này thượng cổ di tích biên giới thỉnh thoảng liền sẽ có chí mạng cường phong xuất hiện, một khi bị loại này cường phong thổi bên trong, trong nháy mắt liền sẽ phá thành mảnh nhỏ, hải cốt không còn, đây là sự thực sao? Ân. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, nào chỉ là chí mạng cường phong, còn có xương độc, vừa vào xương độc, trong nháy mắt mất mạng. Người quay đầu nhìn xem, độc vụ đô đã tới. Chúng ta đi mau, đừng quản cái kia hai cái đồ đần. Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn vội vàng nhìn lại, phía sau bọn họ cách đó không xa thế mà thật xuất hiện một mảng lớn xương trắng, lại những xương trắng này chính hướng phía bọn hắn di chuyển nhanh chóng. Ngoại Tào Diệp Phi lập tức nhanh chân liền chạy, Đại Sơn, sư minh liền không bồi ngươi, ta cảm thấy hay là đi theo sư phụ bọn hắn đi vào tầm bảo chơi một chút. Bá. Diệp Phi vừa dứt lời, bên cạnh một đạo hắc ảnh bay qua, định thần xem xét, chính là trước đó một mực tại quẻ lấy chân đi đường Đinh Đại Sơn. Giờ khắc này, tốc độ chạy trốn của hắn ít nhất là Diệp Phi gấp ba. Đại Sơn, ngươi mẹ nó không phải chân không tiện sao? Diệp Phi rất kinh bị lớn tiếng mắng, xương độc còn có thể trị liệu vết thương ở chân đúng không? Ta hiện tại tốt hơn nhiều. Đinh Đại Sơn cũng không quay đầu lại nói một câu. Trong thời gian kế tiếp, mọi người một mực tại trong sa mạc nhanh chóng đi đường. Tương đối may mắn chính là, bọn hắn trước lúc trời tối, cuối cùng là đi ra sa mạc. Chỉ là, mặc dù đi ra sa mạc, nhưng nơi này ý nguyên vẫn là một mảnh hoang vu. Chẳng khác gì là ra sa mạc, lại tiến nhập một mảnh rộng lớn hơn hoang mạc. Nơi này trên mặt đất, lưu lại rất nhiều khô cạn cây cối, cùng lớn bao nhiêu hình yêu thú hải cốt, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít nhân loại hải cốt. Đi ra sa mạc không bao xa, Diệp Phi lập tức một mặt kích động nói ra, "Sư phụ, cuối cùng là đi ra, lúc này có thể nghỉ ngơi một chút đi." Hôm nay liên tục càng không ngừng đuổi đến một ngày đường, liền ngay cả bình thường cảm giác thể lực rất dư thừa Diệp Phi đều kém chút mệt mỏi tê liệt. Hắn thực sự không hiểu rõ, hắn là trong đám người rác rưởi nhất, cũng là một cái duy nhất không có tu vi, vì sao Vương Nhị Cầu nhất định phải mang theo hắn tới này chủng địa phương quỷ quái? Nghỉ ngơi. Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ đối với Diệp Phi nói ra, chân chính nguy hiểm hiện tại vừa mới bắt đầu. Nơi này yêu thú, thấp nhất cũng là huyền giai trở lên, hoàng giai yêu thú ở chỗ này không cách nào sinh tồn. Diệp Phi, Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long, sư phụ. Thiên địa này huyền hoàng bốn loại cấp bậc yêu thú đến cùng là như thế nào phân chia? Diệp Phi một mặt lo lắng nói, yêu thú cấp bậc từ cao tới thấp cùng chia trời, huyền, vàng tứ giai, Việc này Diệp Phi đã sớm biết, chỉ là hắn cũng không rõ ràng như thế nào phân chia. Thấp nhất hoàng gia yêu thú là chỉ những cái kia mở linh trí, chính thức bắt đầu tu hành yêu thú. Vương Nhị Cẩu thản nhiên nói, tựa như trước đó cái kia Lang Vương chính là hoàng gia yêu thú. Ngày đó đầu kia hai đầu rắn đâu? Diệp Phi hỏi. Cũng là hoàng gia, chỉ bất quá hắn là hoàng gia yêu thú cấp trung. Vương Nhị Cẩu đạo, làm sao phân chia bọn chúng đến cùng là cấp bậc gì yêu thú đâu? Diệp Phi hỏi. Như thế nói cho ngươi đi, hoàng gia yêu thú vừa khai linh trí, đại đa số đều có thể nghe hiểu tiếng người, trừ phi vừa mới mở ra linh trí, khả năng còn không có học được nghe người ta nói. Vương Nhị Cẩu giải thích nói, về phần huyền giai thôi, tu vi đã hơi có tiểu thành, có thể thi triển đơn giản một chút pháp thuật. Diệp Phi, ngoa tạo, yêu thú đều sẽ pháp thuật. Pháp thuật gì? Diệp Phi trợn cả mắt lên. Ngay tại Diệp Phi vừa dứt lời, từ bọn hắn ngay phía trước đột nhiên bay tới một cái to như bóng rổ hỏa cầu. Vành hỏa cầu rơi vào Diệp Phi bọn người trước mặt hơn 10 mét có hơn vị trí, sau đó hỏa hoa bắn ra bốn phía, vừa lúc có một đóa tiểu hỏa hoa ở tại Diệp Phi trên thân, Diệp Phi quần áo trong nháy mắt lửa cháy. Ngoa tạo, ai nha, Diệp Phi lập tức cảm thấy mình bên ngoài thân truyền đến một cỗ cực nóng nhiệt độ, hắn vội vàng đưa tay vỗ, lập tức lại chuyển ra một tiếng ai nha. Hỏa hoa là bị bớt be, nhưng hắn tay tại trong nháy mắt đó liền bị phỏng, đồng thời, trước ngực quần áo cũng đốt ra một cái hố. Đông, 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 đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận đất rung núi chuyển cảm giác. Rất nhanh, liền gặp một đầu toàn thân hỏa hồng cao tới 3 trượng cự thú hướng phía đám người nhanh chân mà đến. Phốc, 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 nhưng thấy nó há to mồm, đối với đám người liên tục phun ra 3 cái hỏa cầu. Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu đối với Diệp Phi nhìn thoáng qua, vẻ mặt thành thật, lúc này nhìn thấy, đây chính là huyền giai yêu thú pháp thuật. Vương Nhị Cẩu nói xong, đột nhiên quát to một tiếng, mọi người chia nhau chạy, chính mình chiếu cố chính mình đi. Nếu như vận khí tốt, còn sống gặp lại. Vận khí không tốt, tiếp sau lại nối tiếp sư đồ duyên phận. Vương Nhị Cẩu nói xong, hướng phía bên trái nhanh chân liền chạy. Diệp Phi, Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long, tụi cái truy sư đổ duyên phận. Diệp Phi một tiếng giận mắng, đi theo Vương Nhị Cẩu phía sau cái mông đuổi theo. Đời này nhận ngươi như thế cái sư phụ đều chữ bắt ngược đời vết môi, tiếp sau còn cùng ngươi tụ đại gia ngươi. Ngươi đừng quấn lấy ta hả? Chia nhau chạy, nó cũng không biết đuổi người nào. Vương Nhị Cẩu hét lớn, hai người cùng một chỗ chạy, nó khẳng định đuổi hai chúng ta. Muốn chết, cùng chết mới có thể cùng một chỗ đầu thai, không phải vậy ta sợ tiếp sau tìm không ra ngươi, vậy còn làm sao tụ sư đổ duyên phận? Đang khi nói chuyện, Diệp Phi đã đuổi kịp Vương Nhị Cẩu, cũng một thanh gắt gao kéo lại góc áo của hắn. Đúng lúc này, Diệp Phi góc áo cũng cảm giác bị người kéo lại, ngay sau đó, sau lưng liền chuyển đến Đinh Đại Sơn thanh âm, "Sư huynh, ta cũng là nghĩ như vậy." Một giây sau, Triệu Vân Long thanh âm lại từ Đinh Đại Sơn sau lưng chuyển tới, "Sư huynh, ta cũng là nghĩ như vậy." Vương Nhị Cẩu, chương 82 cứu người, 1, chương 82 cứu người, 1, các ngươi mấy thằng rảnh con này, các ngươi muốn hại chết ta đúng không?" Vương Nhị Cẩu tức giận đến chửi ầm lên. Diệp Phi chăm chú dắt lấy Vương Nhị Cẩu quần áo, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng dắt lấy hắn quần ô Đinh Đại Sơn, cùng dắt lấy Đinh Đại Sơn quần áo Triệu Vân Long, "Sư đệ, các ngươi muốn hại chết ta cùng sư phụ đúng không?" Đinh Đại Sơn cũng lập tức quay đầu về Triệu Vân Long nói một câu, "Sư đệ, ngươi muốn hại chết ta cùng sư huynh sư phụ đúng không?" Triệu Vân Long quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau hắn không ai, sư tỷ đã không biết đi nơi nào, hắn lập tức nói, "Sư phụ, sư tỷ không thấy, nàng không đuổi kịp đến. Ngươi cho rằng nàng giống mấy tên phế vật các ngươi?" Vương Nhị Cẩu quay đầu rất khinh bỉ nói một câu, "Nhiều cùng các ngươi sư tỷ học một ít, gặp được tình huống, các ngươi phải học được dũng cảm khiêu chiến chính mình sư phụ, các ngươi chờ ồn ào, chạy nhanh lên." Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu phía trước truyền đến tiểu tam cái kia thanh âm êm tai dễ nghe. Lúc đầu Vương Nhị Cẩu ngay tại quay đầu nhìn qua sau lưng, nghe thấy tiểu tam thanh âm sau, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía ngay phía trước. Đã thấy tiểu tam không biết khi nào đã mang theo chứng đạo chạy đến trước mặt bọn họ đi. "Vương Nhị Cẩu, đúng lúc này, Diệp Phi tới một câu, "Sư phụ, ngươi nói không sai, chúng ta về sau là muốn nhiều cùng sư tỷ học một ít nàng như thế nào mới có thể chạy đến ngươi phía trước đi." Các ngươi Vương Nhị Cẩu bị tức hỏng, vi sư vốn định mang các ngươi thì đến, để cho các ngươi hảo hảo rèn luyện một chút, kết quả các ngươi ngược lại tốt, gặp được chút ít tình huống liền lập tức dắt lấy ta không thả, các ngươi có còn muốn hay không học được đồ vật? Dù sao ta là không muốn học đồ vật." Diệp Phi khinh bị nói xong vẫn không quên quay đầu lại hỏi một câu Đinh Đại Sơn, "Đại Sơn, ngươi đây?" "Ta cũng không muốn học." Đinh Đại Sơn lắc đầu, lại quay đầu lại hỏi Triệu Vân Long, "Triệu sư đệ, ngươi đây?" Triệu Vân Long mặt không biểu tình, "Học đồ vật là vì về sau có thể tốt hơn bảo vệ mình, cũng không phải vì để cho chính mình chết sớm một chút." "Sư phụ, ngươi xác định ngài là đang dạy chúng ta học đồ vật sao? Chẳng lẽ không phải đang dạy chúng ta chết như thế nào được nhanh?" "Có đạo lý." Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn cùng kêu lên trả lời. Đối với Triệu Vân Long câu trả lời này, bọn hắn hai huynh đệ vẫn là rất hài lòng. Tiếp xuống vài phút thời gian bên trong, Tiểu Tam từ trước đến nay chứng đạo chạy trước tiên, Vương Nhị Cẩu cùng Diệp Phi bọn hắn một cái túm một cái chạy ở Tiểu Tam sau lưng không bao xa. Mấy phút đồng hồ sau, mọi người đi tới trên một chỗ đỉnh núi, lúc này mới dừng bước lại. Kỳ thật, sau lưng đầu kia sẽ phun hỏa cầu yêu thú sớm đã không còn đuổi bọn hắn, chỉ là Tiểu Tam cùng chứng đạo một mực tại chạy phía trước, Vương Nhị Cẩu cũng đang chạy, bọn hắn chỉ có thể một mực đi theo chạy. Khi mấy người đi vào trên đỉnh núi lúc, trời đã tối. Nhìn qua bốn phía đen kịt một màu hoang mạc, Diệp Phi muốn tự tử đều có. "Mẹ nó, ta kiếp trước tạo cái gì nghiệt? Muốn để ta xuyên qua đến nơi đây, bàn tay vàng cũng không cho phát một cái, hệ thống cũng không cho một cái, còn trời xui đất khiến bái như thế một cái hố so sư phụ. Cái này cũng coi như xong, còn bị hắn đưa đến như thế một cái địa phương bị quay tới." Giờ khắc này, nếu như Diệp Phi có lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn trở lại địa cầu đi đi học cho giỏi đi, mặc dù đọc sách rất khó chịu, nhưng dù sao cũng so ở chỗ này lúc nào cũng có thể sẽ mất đi tính mạng mạnh hơn nhiều. Rất rõ ràng, tâm tính của hắn bây giờ cùng vừa mới bắt đầu tới lúc sau đã phát sinh biến hóa trọng đại. Lúc mới tới, hắn còn luôn luôn đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể quật khởi, lúc nào có thể có cái bàn tay vàng, hiện tại, hắn chỉ muốn bình bình an an sống sót, chỉ thế thôi. Đêm nay ngay tại này nghỉ ngơi tại chỗ. Vương Nhị Cầu thản nhiên nói, sáng mai hừng đông đằng sau lại đi đường đi. Cứ như vậy, đám người trừ Diệp Phi bên ngoài, lập tức nguyên địa ngồi xuống, mà Diệp Phi thì là trực tiếp tại Vương Nhị Cầu bên người ngay tại chỗ một nằm, trong nháy mắt dây ngủ, lập tức liền tiếng ngáy như sấm. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Bất quá, cho dù hắn ngủ thiếp đi, hai tay y nguyên chăm chú dắt lấy Vương Nhị Cầu quần áo. Ai Vương Nhị Cầu nhìn một chút Diệp Phi, than nhẹ một tiếng, từ nhẫn chứa vật lấy ra một tờ một loại nào đó ra thú làm lông tuyết trắng thảm đắp lên Diệp Phi trên thân. Trông thấy một màn như thế, một bên Tiểu Tam đối với Vương Nhị Cầu cười cười, dùng truyền âm nhập thất nói ra, sư phụ, ta làm sao càng ngày càng cảm thấy ngươi đối với Diệp sư đệ giống như tình hữu độc chung nha. Trước kia cùng ngươi ra ngoài lịch luyện nhiều lần như vậy, đều không có gặp ngươi đối với ta tốt như vậy qua. Nếu như ta không có đoán sai, tấm này chăn lông hẳn là sư nương để lại cho ngươi đi. Thư cố nhân cháu trai, lại hắn nhất mạch kia chỉ còn lại có hắn một người. Vương Nhị Cầu dùng truyền âm nhập thất từ tốn nói một câu, ta cũng không thể để hắn cũng mất đi, ngày sau ta cưới hạt đi Tây Phương, nào có mặt đi gặp cố nhân ngày xưa. Huống chi, ta đáp ứng chiếu cố hắn, lúc đầu cũng là bởi vì sư nương của ngươi quan hệ, nếu không phải sư nương của ngươi để cho ta đáp ứng Diệp lão đầu, ta cũng sẽ không đáp ứng giúp tiểu tử này. Tiểu tử này cùng sư nương có quan hệ gì? Tiểu Tam rất ngạc nhiên. Ai Vương Nhị Cầu than nhẹ một tiếng, chuyện cũ không cần nhắc lại. Có lỗi với sư phụ, Tiểu Tam vừa lắm mồm. Tiểu Tam rất nghiêm túc nói xin lỗi. Nàng rất rõ ràng, bọn hắn sư nương vẫn luôn là sư phụ đấy lòng một cái tâm bệnh, mỗi lần vừa nhắc tới sư nương, liền không khác tại sư phụ trong lòng đâm đau. Ai Vương Nhị Cầu lại khẽ thở dài một tiếng, kết thúc trận này sư đồ ở giữa lặng lẽ đối thoại. Ai nha, buồn ngủ quá à, ta cũng ngủ một chút, đêm nay không tu luyện. Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn đột nhiên rỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó hắn hướng Diệp Phi bên người ngay tại chỗ một nằm, đem Diệp Phi chăn lông hướng phía trên thân kéo tới một chút phủ lên thân thể của mình. Đùng, Lan. Vương Nhị Cầu đối với Đinh Đại Sơn vào đầu chính là một cước đạp xuống đi, phải ngủ chết xa một chút thiết đi, đừng ngủ nơi này. Cái này chăn lông là ngươi đóng sao? Chúng ta đều không nỡ đóng. Đinh Đại Sơn một mặt khắc phục, sư phụ, sư minh kia vì cái gì có thể đóng? Hắn một chút tu vi đều không có. Vương Nhị Cầu khinh bị nói, nơi này ban đêm có lẽ bên dưới 2-30 độ, hắn không đóng chăn lông liền phải tươi sống chết quóng, ngươi cùng cái không có tu vi phế vật sò cái gì? Đinh Đại Sơn, âm 2-30 độ. Đinh Đại Sơn trong nháy mắt trợn tròn, sư phụ, nếu quả thật có lạnh như vậy lời nói, ta không đóng chăn lông ta cũng sẽ tươi sống chết quóng đó à? Ngươi chết quóng đông lạnh sống đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Vương Nhị Cầu khinh thường bĩu môi một cái, ai bảo ngươi chính mình không chuẩn bị chăn lông, chết quóng cũng là đáng đời. Đinh Đại Sơn, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, ngày mới sáng, Vương Nhị Cầu liền đem đám người đánh thức, đều đứng lên đi, nên đi đường. Ai nha, Diệp Phi ngồi xuống dỗi cái lưng mệt mỏi, ngủ ngon dễ chịu à, không nghĩ tới nơi này ban đêm vẫn rất ấm áp. Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long tất cả đều một mặt kinh bỉ đối với Diệp Phi nhìn một chút, tất cả mọi người không nói chuyện. Tối hôm qua bọn hắn dùng thể nội linh khí chống cự âm 2-30 độ rét lạnh, đem linh khí đều nhanh tiêu hao sạch, thẳng đến nhanh hừng đông thời điểm, Vương Nhị Cầu cho bọn hắn một người mấy chục khỏa linh thạch hấp thu xuống dưới, mới bổ sung tốt thể nội tiêu hao hết linh khí. Chương 82 cứu người 2, chương 82 cứu người 2. Về phần Diệp Phi, hắn một đêm ngủ ở tấm kia thoải mái dễ chịu trên chăn lông còn chưa tính, Vương Nhị Cầu còn cho hắn bố trí một cái ngăn cách hàn khí trận pháp, hắn đương nhiên cảm giác ấm áp. Chỉ là, đây hết thể Diệp Phi hết thể đều không biết thôi. Sư phụ, đói bụng, cho điểm bữa sáng ăn thôi. Diệp Phi đối với Vương Nhị Cầu khẽ vươn tay. Vương Nhị Cầu trong nhẫn chứa đồ giống như có lấy không hết thức ăn nước uống, hôm qua trong sa mạc hắn cũng không có thiếu cho mọi người các loại tiếp tế. Làm gì cái gì không được, ăn ngon hẳn nhất. Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, ngoài miệng là nói như thế, trên tay nhưng từ nhẫn chứa vật lại móc ra nửa cái bánh nướng đưa cho Diệp Phi. Sư phụ, ta cũng muốn. Đinh Đại Sơn vội vàng đưa tay. Sư phụ Triệu Vân Long cũng ngây lại. Nhưng mà, Vương Nhị Cầu cũng rất khinh bỉ đối với hai người nhìn một chút, hắn không có tu vi, chỉ có thể dựa vào đồ ăn duy trì thân thể cần thiết năng lượng, các ngươi cũng không có tu vi sao? Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long, nhưng mà, đúng lúc này, Vương Nhị Cầu lại móc ra nửa khối bánh nướng đưa cho một bên Tiểu Tam. Tạ ơn sư phụ. Tiểu Tam tiếp nhận bánh nướng cao hứng gặm. Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long trợn cả mắt lên. Sư phụ, sư tỷ vì cái gì lại có? Sư tỷ so với chúng ta tu vi có thể cao hơn. Đinh Đại Sơn một mặt xem thường, sư phụ, ngươi cũng không thể không công bằng a. Sư minh cùng sư tỷ đều có, hai chúng ta là mẹ kế sinh, chỉ chúng ta không có a. Các ngươi sư tỷ là nữ hài tử, các ngươi chấp nhận với nàng làm gì? Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, các ngươi dáng vóc lớn, ăn ít một trận không nói chết. Vương Nhị Cầu nói xong, lần nữa móc ra nửa khối bánh nướng, chính mình cũng bắt đầu ăn. Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long, sư phụ, bánh nướng này cái gì làm, thơm như vậy? Diệp Phi cố ý hỏi, cũng tận lực bẹp bẹp địa đại âm thanh nhai lấy trong miệng bánh nướng. Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long tất cả đều đem đầu ngập về phía đi một bên. Bọn hắn không muốn xem Diệp Phi bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, sợ nhịn không được đi lên đánh hắn. Nhưng mà, ngay tại nhị nhân chuyển qua thân đằng sau, Diệp Phi lại đem chính mình ăn để thừa một nửa bánh nướng chia hai khối, từ hai người sau lưng đưa tới, đưa cho một người non nửa khối, cho, ta ăn không hết nhiều như vậy. Hắc hắc, thật cảm tạ sư minh. Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long đồng nói tạ ơn. Cũng liền tại lúc này, phía sau bọn họ dưới núi trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân tiếng thét chói tai, cứu mạng a. Bá Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long tất cả đều cùng một chỗ đứng lên, nhìn về phía dưới núi. Bởi vì dưới núi còn có một mảng lớn khô cạn cây cối, cản trở mấy người tầm mắt, tất cả mọi người không thấy rõ phía dưới chuyện gì xảy ra. Chớ xen vào việc của người khác, chúng ta đi thôi. Vương Nhị Cầu trầm giọng nói ra. A. Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn một mặt chấn kinh. Sư phụ, chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Diệp Phi khinh bị nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp ngươi không biết sao? Ngươi muốn xính anh hùng, có bản lĩnh ngươi liền chính mình đi cứu, dù sao ta là không đi. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, lần này có thể tới này phiến thượng cổ di tích, ngoại trừ ngươi tên phế vật này bên ngoài, những người khác chí ít đều là tiên tiên cảnh trung hậu kỳ trở lên tu vi, nếu không, bất kỳ gia tộc nào, tông môn cũng sẽ không mang một cái tiên tiên cảnh trung hậu kỳ phía dưới tu vi tiểu bối tới đây chịu chết, ngươi cảm thấy ngươi có thể cứu ai? Ai cần ngươi đi cứu? Diệp Phi, cái kia, vậy cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Diệp Phi không thể nào hiểu được Vương Nhị Cầu logic. Đuổi nàng không phải yêu thú chính là nhân loại, từ yêu thú trong tay cứu người, tất nhiên muốn tiêu hao hết chúng ta rất nhiều linh khí, nếu như từ cái gì nhân thủ bên trong cứu người, không chỉ có muốn tiêu hao hết chúng ta rất nhiều linh khí, khả năng sẽ còn đắc tội một chút nguyên bản không cần đắc tội thế lực. Vương Nhị Cầu rất lạnh lùng địa đạo, nếu lựa chọn đi vào loại địa phương này thám hiểm, đã sớm phải làm tốt đối mặt hết thảy nguy hiểm chuẩn bị, nếu như là ôm tìm vận may, một lòng trông cậy vào có người có thể cứu mình ý nghĩ tới đây, sớm muộn cũng là một con đường chết. Còn có, nếu là chúng ta cứu được nàng, lại nên làm như thế nào an trí nàng, cứu được nàng đằng sau lại đem nàng một người vứt xuống, cái này cũng không có cứu có gì khác biệt. Vậy liền mang nàng cùng đi thôi. Diệp Phi đạo. Thử, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Chúng ta đã có ngươi như thế một cái bướm hữu, nếu là lại nhiều một cái bướm hữu, một khi gặp được nguy hiểm, chúng ta là trước cứu ngươi hay là trước cứu nàng? Vạn nhất bởi vì cứu nàng, bỏ qua cứu ngươi hoặc là cứu ngươi hai vị sư đệ thời cơ tốt nhất, dẫn đến ngươi cùng bọn hắn kẻ nào chết, trong lòng ta qua ý đi. Vương Nhị Cầu khinh bị nói, huống chi ta chuẩn bị nước cùng đồ ăn chỉ đủ thầy trò chúng ta mấy cái vừa vặn ăn 2 năm rưỡi, cho nên 2 năm rưỡi bên trong chúng ta nhất định phải ra ngoài thêm một người, chúng ta liền không chống được 2 năm rưỡi. Sư phụ, vì sao ngươi chỉ chuẩn bị 2 năm rưỡi đồ ăn cùng nước? Tiểu Tam đột nhiên hỏi một câu, nơi này không phải biết lái 3 năm sao? Thư Vương Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, rất nhiều người mang đủ 3 năm đồ ăn cùng nước người, tất nhiên sẽ tại 1 tháng cuối cùng mới quyết định rời đi, mà một khi ở trên nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn gì, bọn hắn liền vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra. Ta cố ý chỉ đem 2 năm rưỡi đồ ăn cùng nước, chính là vì để mọi người đừng lòng tham, một khi đến nước tận hết lương thời khắc, chúng ta coi như không muốn ra ngoài cũng muốn buộc đi ra. Cho dù là trên đường trở về gặp được chút gì ngoài ý muốn, làm trễ nải trở về thời gian, chúng ta cũng còn có nửa năm kỳ giám sóc. Thì ra là thế. Tiểu Tam bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta đi thôi. Vương Nhị Cầu rất lạnh lùng nói một câu, quay người hướng phía dưới núi đi đến, chỉ là hắn xuống núi phương hướng là núi mặt phía bắc, mà trước đó nữ nhân chuyển đến cứu mạng phương hướng là ngọn núi này mặt phía nam, cũng là bọn hắn tối hôm qua lúc đến phương hướng. Vương Nhị Cầu cùng Tiểu Tam một ngựa đi đầu, chứng đạo theo sát phía sau. Triệu Vân Long vỗ một cái Diệp Phi bà bay, đi thôi, sư minh, sư phụ nói có đạo lý. Chúng ta tự thân khó đảm bảo, không cố được người khác. Đúng vậy a, sư minh. Đinh Đại Sơn cũng an ủi, thế giới này chính là như vậy hiện thực, khổ cực đại chúng có nhiều lắm, chúng ta có thể cứu bao nhiêu. Nói xong, Triệu Vân Long cùng Đinh Đại Sơn bọn hắn cũng quay người đi. Ngao đúng lúc này, phía sau bọn họ dưới núi truyền đến một tiếng một loại nào đó không biết tên tiếng thú gạo. Ngay sau đó, lại truyền tới một nữ nhân khác tiếng kêu cứu, cứu mạng a rất rõ ràng. Gặp được nguy hiểm không phải một nữ nhân, mà là 2 nữ nhân đang bị yêu thú nào truy sát. Mặc dù Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long cũng đi, có thể Diệp Phi vẫn đứng ở nguyên địa một mực không nhúc đích. Mặc dù hắn chính mình một chút bản sự đều không có, nhưng hắn nhưng vẫn là không đành lòng cứ đi như thế. Lần này, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì một tia tạp niệm, hắn chính là đơn thuần muốn đi cứu người, vạn nhất cứu được nàng, người ta lấy thân báo đáp đâu. Lần trước là bởi vì có cha hắn tại, dẫn đến anh hùng cứu mỹ nhân cố sự có chút đi chệch, lúc này hẳn là sẽ không đi chệch đi. Mẹ nó, chết thì chết. Lại đi thử một chút ta gương mặt này uy lực đi. Diệp Phi đột nhiên nhanh chân hướng phía mặt phía nam dưới núi chạy như điên. Chương 83 ngẫu nhiên đạt được Càn Khôn Ngọc, 1, chương 83 ngẫu nhiên đạt được Càn Khôn Ngọc, 1, Vương Nhị Cầu cùng Tiểu Tam song song đi ở trước nhất, hắn rất đắc ý bĩu môi một cái, dùng truyền âm nhập thất nói ra, "Thấy không? Ta liền nói tiểu tử kia khẳng định sẽ đi." Tiểu Tam một mặt mất hứng từ nhẫn chứa vật móc ra một bao linh thạch, dùng truyền âm nhập thất nói cho, "Lại thua ngươi." "Hừ, thật không biết hắn là nghĩ thế nào, chính mình có bao nhiêu cân lượng trong lòng không có điểm số sao? Lão hồ ly, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy hắn nhất định sẽ đi cứu người?" Giang Sơn dễ đổi bản tính có rời. Vương Nhị Cầu điếu môi một cái. Ý của ngươi là tâm hắn thiện lương, nhất định sẽ không thấy chết không cứu. Tiểu Tam hỏi. Thiện lương cũng có một chút, nhưng không nhiều. Càng nhiều hơn chính là, sắc đảm bảo thiên. Vương Nhị Cầu điếu môi một cái. Sắc đảm bảo thiên. Tiểu Tam sợ ngây người. Vương Nhị Cầu không có lại đáp lời, mà là bắt đầu đếm lên linh thạch. Rất nhanh, hắn liền một mặt mất hứng nói, Tiểu Tam, không đúng, sư phụ mặc dù giả, nhưng còn không có giả mà hồ đồ. Chúng ta vừa rồi đánh cược thế nhưng là 1.000, nhưng trong này cũng chỉ có 900 năm. Sư phụ, chỉ là thiếu đi 50 khối mà thôi thôi. Tiểu Tam một mặt xem thường, không cần thiết nghiêm túc như vậy đi. Ta thế nhưng là ngươi đệ tử đắc ý nhất. Vậy không được. Vương Nhị Cầu lắc đầu, sư đồ về sư đồ, Tiền Thước vương mặt, chúng ta vẫn là đem sổ sách tính toán rõ ràng một chút tương đối tốt. Xem như ngươi lợi hại. Tiểu Tam lại lấy ra 50 linh thạch đưa cho Vương Nhị Cầu. Có chơi có chịu thôi. Đi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giúp ngươi sư đệ đi. Vương Nhị Cầu tiếp nhận linh thạch. Cùng lúc đó, Diệp Phi một hơi đã chạy đến giữa sườn núi, mà phía dưới, hai tên nữ tử áo trắng ngay tại dồn hết sức lực hướng lấy trên núi bò. Một người trong đó không phải người khác, chính là Lý Nhược Linh. Diệp Phi đương nhiên có thể nghe ra là tiếng kêu cứu của nàng, nếu không, nàng cũng sẽ không mạo hiểm chạy xuống núi đến cứu nàng. Hắn lại không đốc, cũng không có ngáo ngơ, đương nhiên sẽ không cho là mình anh hùng cứu mỹ nhân liền thật có thể ôm mỹ nhân về. Lần trước cứu Tần Phượng đã bị đánh mặt một lần, hắn lại thế nào khả năng lại làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hắn sở dĩ lựa chọn trở lại cứu Liễu Nhược Linh, cũng không có trông cậy vào người ta còn có thể đối với hắn nhìn với con mắt khác, hết thảy chỉ vì hai ngày trước Lý Nhược Linh giúp hắn còn qua một bút nợ. Về phần một người khác, Diệp Phi không biết, bất quá nhìn tuổi tác nàng hẳn là so Lý Nhược Linh phải lớn một chút, nàng hai thập tam bốn tuổi dáng vẻ, dáng dấp cũng thật đẹp mắt. Người này chính là Lý Nhược Linh Thất Sư Tỷ. Công tử, cứu mạng. Cứu mạng nha. Lý Nhược Linh cùng Thất Sư Tỷ vừa nhìn thấy Diệp Phi, lập tức nhanh chóng hướng phía Diệp Phi vị trí chạy như bay đến. Mà tại các nàng sau lưng, một đầu cao 2, 3 mét, cùng loại thần lằn yêu thú ngay tại các nàng hơn 10 mét có hơn điên cuồng đuổi theo, nếu không phải bởi vì trong rừng cây có bao nhiêu rất nhiều cây khô ngăn cản hình thể khổng lồ nó, Lý Nhược Linh các nàng đoán chừng sớm đã bị đuổi kịp. Cái này thần lằn khổng lồ đang truy đuổi các nàng trong quá trình, trong miệng còn tại thỉnh thoảng phun ra từng đoàn màu nâu đen đồ vật, nó phun ra những vật kia nhìn xem cực kỳ buồn nôn, còn mang theo một cỗ hôi thối. Chủ yếu nhất là, rõ ràng còn mang theo rất mạnh tính ăn mòn, cái kia đen xì đồ vật vừa rơi xuống trên mặt đất lập tức liền sẽ bắt đầu bốc khói trắng. Mẹ nó, cái này muốn nôn đến trên thân, còn có mệnh sống. Cái kia không được cho trên thân nóng đi ra một cái độc lớn. Diệp Phi chỉ là đơn giản suy tư một chút, Lý Nhược Linh cùng nàng Thất Sư Tỷ liền đã vọt tới trước gót chân nàng, các nàng vội vàng trốn đến Diệp Phi sau lưng một cây đại thụ phía sau, lo lắng kêu lên. Thất Sư Tỷ, công tử, cứu lấy chúng ta. Lý Nhược Linh, công tử, van cầu ngươi, ha ha, van cầu ta. Ngươi khi đó đến Diệp gia tìm ta từ hôn lúc cái kia cố cao cao tại thượng sức mạnh đi nơi nào? Hiện tại cầu ta cứu ngươi. Ai, thật sự chính là, không phải oan gia không lên giường à? Không, không phải oan gia không gặp vợ à? Mắt thấy đầu này thằn lằn khổng lồ liền muốn vọt tới Diệp Phi trước mặt, Diệp Phi lập tức tháo xuống mặt nạ trên mặt. Kỳ thật, giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng cũng là rất hoảng, hắn cũng không biết chính mình tấm này mặt dỗ mặt có được hay không làm. May mà, hiệu quả coi như không tệ, đầu này thằn lằn khổng lồ vừa nhìn thấy Diệp Phi mặt, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, liền thấy nó một mặt kiêng kỵ trên dưới quan sát một chút Diệp Phi, tranh thủ thời gian bay người hướng phía dưới núi nhanh chân chạy vội. Ngao, ngao, thằn lằn khổng lồ một bên chạy một bên chu lên, dạng như vậy thật giống như gặp quỷ giống như. Chỉ là trong chớp mắt, nó liền biến mất ở rừng cây khô bên trong. Thảo nê mã. Mặc dù Diệp Phi đem thằn lằn khổng lồ dọa đi, hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Mẹ nó, lão tử còn có thể so ngươi càng xấu, so ngươi bộ dáng còn buồn nôn. Ngươi chạy liền chạy, còn mẹ nó ngao ngao thét lên là mấy cái ý tứ. Nhìn thấy quỷ, lão tử có dọa người như vậy sao? Tâm niệm đến đây, Diệp Phi vội vàng mang tốt mặt nạ, bởi vì hắn nghe thấy Lý Nhược Linh các nàng đã từ phía sau mình đi tới. Lý Nhược Linh cùng Thất Sư Tỷ trông thấy Diệp Phi âm thầm liền đem thằn lằn khổng lồ dọa cho chạy, các nàng lập tức tới đến Diệp Phi trước mặt, đồng loạt quỳ một chân trên đất mà bái. Lý Nhược Linh một mặt cảm kích nhìn qua Diệp Phi, đa tạ công tử ân cứu mạng. Ta chính là Thiên La Thành Thiên Nguyên Tông tông chủ cháu gái Lý Nhược Linh, công tử ân cứu mạng không thể báo đáp, mong rằng ngươi nhận lấy ta khối ngọc bội này, ta Thiên Nguyên Tông từ đây thiếu công tử một cái đại nhân tình. Ngày sau công tử tùy thời có thể lấy cầm khối ngọc bội này đi Lý gia nhất định có hậu báo. Lý Nhược Linh hai tay đem ngọc bội đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi nhìn một chút ngọc bội trong tay của nàng, lắc đầu, quay người đi. Lý Nhược Linh cùng Thất Sư Tỷ trông thấy Diệp Phi đi, các nàng vội vàng lại đuổi theo, ngăn trở Diệp Phi đừng đi. Thất Sư Tỷ một mặt cầu khẩn mà đối với Diệp Phi nói ra, công tử đại ân đại đức, chúng ta không thể báo đáp, còn xin công tử tuyệt đối không nên ghét bỏ nhà ta đại tiểu thư lễ vật. Diệp Phi, không thể báo đáp. Ngươi không biết lấy thân báo đáp sao? Đưa khối ngọc bội nát có thể làm cơm ăn. Tất cả những thứ vô dụng này. Thời khắc này Diệp Phi lại làm sao biết, kỳ thật Lý Nhược Linh cùng Thất Sư Tỷ báo ân là giả, càng nhiều hơn chính là các nàng đáy lòng tư tâm. Tuy nói các nàng thật có ý cảm tạ, bất quá các nàng càng muốn kết bạn một chút trước mắt cao nhân. Dù sao, người ta không rên một tiếng liền đẩy lui đầu kia huyền giai trùng kỳ yêu thú hắc tê dịch, loại người này tu vi nhất định là tại phía xa huyền giai trùng kỳ yêu thú phía trên, các nàng cảm thấy hắn chí ít cũng là địa nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí rất có thể là thiên nguyên cảnh cường giả, cái này tất nhiên là vô biên tinh vực một gia tộc lớn nào đó đệ tử thiên tài. Đối với xuất thân từ Thiên La Thành loại địa phương nhỏ này, môn phái nhỏ các nàng tới nói, nếu là có hạnh kết bạn đến vô biên tinh vực một vị nào đó con em đại gia tộc, đây tuyệt đối có thể làm cho các nàng thiếu phấn đấu mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Chương 83 ngẫu nhiên đạt được càn khôn ngọc 2, chương 83 ngẫu nhiên đạt được càn khôn ngọc 2, nhất là Thất Sư Tỷ, lúc này đang dùng truyền âm nhập thất điên cuồng thuyết phục Lý Nhược Linh, "Linh Nhi, ngươi có thể tuyệt đối không nên để hắn đi, nhất định phải đem khối này ngọc bội đưa cho hắn. Ngươi khối ngọc bội này có tông chủ linh hồn ấn ký, chỉ cần hắn chịu nhận lấy ngươi ngọc bội, về sau chúng ta muốn đi tìm hắn liền dễ dàng nhiều." "Ta cũng muốn nha, nhưng cũng phải người ta chịu thu mới được nha." Lý Nhược Linh dùng truyền âm nhập thất vụng trộm nói ra. "Muốn cũng phải muốn, không cần cũng phải muốn, cường tác cho hắn cũng phải để hắn cầm, nếu không chúng ta về sau còn muốn gặp hắn, đi chỗ nào tìm đi." Thất Sư Tỷ vụng trộm nói ra, "Linh Nhi, vừa rồi ngươi cũng trông thấy vị công tử này thực lực khủng bố đến mức nào. Hắn không rên một tiếng liền hụ chạy đầu kia hắc tê dịch, liền ngay cả cha ngươi nếu là không có cùng chúng ta tách ra, hắn cũng làm không được như vậy nha. Ta biết. Lý Nhược Linh âm thầm gật đầu, hai tay giơ ngọc bội lần nữa đối với Diệp Phi nói ra, còn xin công tử nhận lấy. Khối ngọc bội này chính là một khối càn khôn ngọc, bên trong không gian rất lớn, lấy công tử thực lực, chắc hẳn lần này nhất định có thể tìm được rất nhiều bảo tàng, công tử dùng để cất giữ đồ vật cũng là có thể nha. Càn khôn ngọc. Diệp Phi trong lòng run lên, trong nháy mắt sướng đến phát rồi. Từ lần trước nhìn thấy Bạch Tỷ Tỷ cái kia có thể thả một cái giường càn khôn chặt sau, hắn mấy ngày nay vẫn luôn nghĩ ra được một chủng loại giống như đồ chơi đến cất giữ chính mình vật phẩm tư nhân, không nghĩ tới lúc này Lý Nhược Linh chủ động đưa tới cho hắn một cái. Diệp Phi không do dự nữa, cầm lấy Lý Nhược Linh trong tay càn khôn ngọc xoay người rời đi. Trông thấy hắn không nói tiếng nào đi, Lý Nhược Linh cùng Thất Sư Tỷ một mặt không cam lòng nhìn qua Diệp Phi từ từ đi xa bóng lưng. Giờ khắc này, Lý Nhược Linh lông mày đột nhiên dần dần nhíu lại, "Thất Sư Tỷ, thật kỳ quái, tại sao ta cảm giác đến bóng lưng của hắn rất quen thuộc nha?" "Nô, bóng lưng của hắn rất quen thuộc." Thất Sư Tỷ một mặt kích động, "Chẳng lẽ các ngươi trước kia đã sớm gặp qua? Sẽ không phải là của ngươi cái gì người quen đi?" "Ha ha, khẳng định chưa thấy qua." Lý Nhược Linh bĩu môi một cái, "Ta nơi nào có cơ hội nhận biết tu vi bực này cao thâm mặt chắc con em đại gia tộc." "Thất Tỷ, ta nói một câu ngươi chớ mắng ta cái gì?" Thất Sư Tỷ mở miệng, "Ta vừa rồi thế mà cảm thấy bóng lưng của hắn rất giống Diệp Phi." Lý Nhược Linh đạo, "Ngươi điên rồi." Thất Sư Tỷ một mặt ghét bỏ, "Hắn làm sao có thể là cái kia Diệp gia phế vật?" "Thất Tỷ, ta không có nói là hắn, chỉ là ta cảm thấy bóng lưng của bọn hắn thật rất giống." Lý Nhược Linh bĩu môi nói, "Bất quá, ngươi nói không sai, ta khả năng thật là điên rồi." "Đúng vậy, ngươi không phải điên rồi là cái gì?" Thất Sư Tỷ một mặt ghét bỏ, "Như hắn là Diệp gia tên phế vật kia, lấy tính cách của hắn, hắn vừa rồi đã sớm tháo mặt nạ xuống hướng ngươi tranh công, hắn còn có thể không nói tiếng nào đi?" "Cũng là." Ha ha, Lý Nhược Linh cười khổ lắc đầu, "Phế vật kia một chút tu vi đều không có, làm sao có thể bất động thanh sắc liền đẩy lui một đầu huyền giai trùng kỳ yêu thú đâu? Ta nói ngươi có thể hay không đừng có lại suy nghĩ hắn." Thất Sư Tỷ một mặt xem thường, "Từ giờ trở đi, ngươi muốn cũng nên nghĩ thêm đến vừa rồi cứu chúng ta hai vị ân công này, nếu là ngươi về sau có thể cùng hắn phát sinh chút gì, gả vào Vô Biên Tinh vực cái nào đó đỉnh cấp đại gia tộc, thì hì, vậy cũng không bèn bèn ngươi muốn thiếu phấn đấu mấy chục trên trăm năm, chúng ta toàn bộ Thiên Nguyên Tông đều muốn đi theo ngươi thiếu phấn đấu mấy chục trên trăm năm, biết không?" Ha ha, Lý Nhược Linh lần nữa cười khổ một cái, "Ta đây cũng không dám muốn, loại kia con em đại gia tộc, bên người nhất định là mỹ nữ như mây, hắn lại thế nào vừa ý chúng ta loại địa phương nhỏ này cô nương. Ta chỉ là hy vọng, về sau nếu có duyên còn có thể gặp lại hắn một mặt, cùng hắn làm bằng hữu bình thường ta liền đã rất thỏa mãn." "Biết, nhất định có thể gặp lại hắn." Thất Sư Tỷ vô vô Lý Nhược Linh bà bay, cười an ủi, "Đừng quên, ngươi cho hắn khối kia càn khôn ngọc bên trong có ra ra ngươi linh hồn ấn ký, chờ chúng ta sau khi trở về, để cho ngươi ra ra hỗ trợ xem hắn ở nơi nào, chúng ta lập tức liền có thể đi nhà hắn tìm hắn." "Hi hi, đến lúc đó chúng ta giả tá báo đáp hắn tên, ba ngày hai đầu đi bái phòng hắn, một tới hai đi chẳng phải thân quân sao? Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, nói không chừng đến lúc đó ngươi không chỉ có thể cùng hắn làm bằng hữu, còn có thể làm đạo lữ đâu, khanh khách ai nha." "Thất Tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó nha." Lý Nhược Linh rất xấu hổ dùng nắm tay nhỏ đập một cái Thất Sư Tỷ bà bay. "Linh Nhi, các ngươi không có sao chứ?" Đúng lúc này sau lưng đột nhiên chuyển đến Lý Nhược Linh thanh âm của phụ thân. Nhìn lại, Lý Thiên Bá mang theo một đám Thiên Nguyên Tông đệ tử hướng phía Lý Nhược Linh các nàng mà đến. Vừa rồi bọn hắn là bị mấy cái HT dịch cho tách ra, một chút tu vi thấp sư đệ sư muội tất cả đều mỗi người tự chạy, Lý Thiên Bá thì là mang theo Thiên Nguyên Tông mấy cái đại sư minh đi vây giết mặt khác vài đầu HT dịch. Lý Thiên Bá dẫn đầu đi đến Lý Nhược Linh cùng Thất Sư Tỷ trước mặt, một mặt lo lắng, "Các ngươi thế nào?" "Cha, không có việc gì." Lý Nhược Linh lắc đầu. "Trước đó trông thấy các ngươi bị một đầu HT dịch đuổi kịp núi, đầu kia HT dịch đâu?" Lý Thiên Bá có chút lo âu hướng phía bốn phía rừng cây khắp nơi quan sát. "Cha, ngươi đừng xem, nó đã bị hù chạy." Lý Nhược Linh thản nhiên nói. "Hù chạy?" Lý Thiên Bá một mặt mở mịt, "Bị ai hù chạy?" "Một vị rất thần bí đại gia tộc thiên tài." Lý Nhược Linh một mặt yêu ngạo mà đạo, dạng như vậy thật giống như chính nàng chính là vị thiên tài kia giống như. "Rất thần bí đại gia tộc thiên tài." Lý Thiên Bá một mặt kích động, "Hắn ở đâu? Vậy ta nhưng phải hào hào cảm tạ một chút hắn." "Hắn đã đi." Lý Nhược Linh chu mỏ một cái, "Bất quá, cha, ta đã đem gia gia tặng cho ta càn khôn ngọc đưa cho hắn. Gia gia nói qua, khối kia càn khôn ngọc có lão nhân gia ông ta lưu lại linh hồn ấn ký, chỉ cần hắn mang theo khối kia càn khôn ngọc, gia gia liền có thể tùy thời tìm tới hắn. Đợi 3 năm sau chúng ta đi ra, có thể chuẩn bị tốt một phần hậu lễ, đi đến nhà nói lời cảm tạ." "Cái gì?" Lý Thiên Bá một tiếng kinh hô, "Khối này càn khôn ngọc thế nhưng là gia gia người tặng cho ngươi vật bảo mệnh, bên trong có một đạo rất mạnh cấm chế, có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi, ngươi sao có thể tùy tiện tặng người đâu?" "Cha, ta biết, nhưng nếu là dùng một khối càn khôn ngọc đổi lấy ta Lý gia tương lai huy hoàng, đây rất có lời đi." Lý Nhược Linh rất đắc ý địa đạo. "Ân, này cũng không sai." Lý Thiên Bá rất hài lòng gật gật đầu, "Không nghĩ tới, ngươi nha đầu này hiện tại càng ngày càng thông minh. Nếu có thể tìm được cớ kết bạn đến bực này con em đại gia tộc, đây chính là chúng ta Thiên Nguyên Tông chi vinh hạnh à." "Hì hì, đều là cha dạy thật tốt." Lý Nhược Linh cao hứng cười nói. Cùng lúc đó, Diệp Phi nắm nuốt càn khôn ngọc một mặt một bước, "Mẹ nó chơi như thế nào?" "Hỏng, quên hỏi." "Bất quá, lúc đó cũng không dám hỏi à, ta mới mở miệng nàng khẳng định liền có thể nghe ra thanh âm của ta. Tranh thủ thời gian hỏi một chút sư phụ đi." Chương 84 sư phụ vì tiền cái gì đều làm sao. Chương 84 sư phụ vì tiền cái gì đều làm sao? Đỉnh núi. Một chỗ trên đỉnh cây, Vương Nhị Cầu cùng Tiểu Tam cắt chạm tại trên một nhánh cây, hai người tất cả đều mày nhíu lại thành một đoàn. Tiểu Tam, ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liền ngay cả Vương Nhị Cầu giờ phút này cũng là một mặt ngậm bực trạng thái. Ta cũng không biết. Tiểu Tam chậm rãi lắc đầu. Cái kia HT dịch thật là bị hắn cho buồn nôn đi. Vương Nhị Cầu một mặt mờ mịt, này sẽ không có điểm quá giận. Theo lý thuyết, không thể nào nha, hắn lại xấu còn có thể xấu qua người ta HT dịch. Sư phụ, hắn thật có xấu như vậy sao? Tiểu Tam một mặt nghi ngờ nhìn qua Vương Nhị Cầu, ngươi một mực để cho ta chớ nhìn hắn dáng vẻ, ta từ đầu đến cuối không dám nhìn. Nha đầu, tin tưởng ta, nhìn ngươi sẽ mấy ngày ăn không ngon. Thậm chí làm không cẩn thận hắn sẽ trở thành người cả đời ác mộng. Vương Nhị Cầu thản nhiên nói, ngươi cần gì phải cùng chính mình làm khó dễ đâu. Tiểu Tam, ngươi muốn nói như vậy, ta ngược lại càng muốn khiêu chiến một chút xương sườn mềm của mình. Tiểu Tam nói, vậy ngươi đi khiêu chiến đi. Vương Nhị Cầu nói sợ quá khóc ta đúng vậy dỗ dành ngươi a. Không đến mức khủng bố như vậy đi. Tiểu Tam một mặt xem thường, sư phụ, ngươi nói cũng quá khoa trương điểm đi. Ừ, dù sao ta làm một chút cũng không có khoa trương. Vương Nhị Cầu nói nếu như nhất định phải khoa trương một chút lời nói, ta sẽ nói, ngươi xem hắn đằng sau, về sau ngươi đối với nam nhân khả năng đều sẽ mất đi tình thú. Tiểu Tam, cái kia, vậy ta vẫn đừng xem đi. Tiểu Tam nói, ta vẫn là ưa thích nam nhân rất nhiều, dạng này lộ ra ta bình thường điểm. Sư phụ đúng lúc này, dưới chân chuyển đến Diệp Phi thanh âm. Bá, bá. Vương Nhị Cầu cùng Tiểu Tam cùng một chỗ từ trên đỉnh cây phi thân xuống đất, rơi vào Diệp Phi bên người. Sư phụ, Càn Khôn Ngọc là thế nào dùng? Diệp Phi cầm trong tay Càn Khôn Ngọc, một mặt kích động nhìn qua Vương Nhị Cầu. Xâm nhập thần thức tiến vào trong ngọc bội, ngươi liền có thể nhìn thấy bên trong lớn bao nhiêu không gian, cùng bên trong để đó có thứ gì đồ vật. Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, đáng tiếc, ngươi cái này khí trầm đan điền hạng, ngươi ngay cả dẫn đường linh lực du tẩu toàn thân đều không có học được, ngươi ngay cả mình thể nội tình huống đều thấy không rõ, ngươi từ đâu tới thần thức? Loại này cao cấp đồ chơi, không phải ngươi chơi. Vương Nhị Cầu móc ra một viên nhẫn chứa vật đưa cho Diệp Phi, lặc, sư phụ cầm một viên nhẫn chứa vật đổi với ngươi tính toán, nhẫn chứa vật đơn giản thực dụng, cái này tương đối thích hợp ngươi. Diệp Phi, Tiểu Tam, giờ khắc này, Diệp Phi cùng Tiểu Tam tất cả đều tại một mặt ghét bỏ nhìn qua Vương Nhị Cầu. Đồ Đần cũng nhìn ra được Vương Nhị Cầu đang lừa dối Diệp Phi, Diệp Phi lại thế nào nhìn không ra đâu. Không đổi. Diệp Phi quả quyết lắc đầu. Vì cái gì? Vương Nhị Cầu hỏi. Ta sợ sư phụ ngươi bị thua thiệt. Diệp Phi đạo. Sư phụ ăn chút thiệt thòi không quan trọng. Vương Nhị Cầu muốn bao nhiêu chăm chú có bao nhiêu chăm chú, sư phụ tại đồ đệ trên thân ăn chút thiệt thòi không phải cũng là hẳn là thôi. Vương Nhị Cầu nói xong đem nhẫn chứa vật trực tiếp nhét vào Diệp Phi trong tay, nhưng mà khi hắn đưa tay đi lấy Diệp Phi Càn Khôn Ngọc lúc, Diệp Phi lại đột nhiên một tay lấy chính mình Càn Khôn Ngọc giấu ra sau lưng đi. Chuyện có hại ngươi sẽ làm. Diệp Phi đột nhiên một mặt ghét bỏ, ta là ngày đầu tiên nhận biết ngươi sao? Muốn gạt ta Càn Khôn Ngọc, không có cửa đâu. Vương Nhị Cầu, vậy ngươi mau đem nhẫn chứa vật đưa ta. Vương Nhị Cầu đưa tay đi đoạt nhẫn chứa vật. Vậy không được. Diệp Phi vội vàng lại đem nắm nhẫn chứa vật cái tay kia cũng giấu đến phía sau mình. Ngươi đây ý là, ta Càn Khôn Ngọc không có lửa gạt tới tay, song chính mình còn góp đi vào một cái nhẫn chứa vật thôi. Vương Nhị Cầu một mặt kinh bị đạo. Hắc hắc, sư phụ, không phải chính ngươi vừa mới nói thôi, khi sư phụ tại đồ đệ trên thân ăn chút thiệt thòi không phải rất hẳn là thôi. Diệp Phi bĩu môi một cái này nhẫn chứa vật coi như ta mượn trước ngươi, chờ ta có thể sử dụng Càn Khôn Ngọc, ta trả lại ngươi nhẫn chứa vật. Ha ha ha, Tiểu Tam ở một bên cười đến một trận hoa si run rẩy, có người quanh năm chơi ưng, hôm nay rốt cục bị ưng mổ mắt mù lạc tiểu tử túi. Đưa ta. Vương Nhị Cầu rất khó chịu địa đạo. Không trả. Diệp Phi mặt dày mày dạn, đội vàng đem nhẫn chứa vật đeo vào tay mình, cũng đem Càn Khôn Ngọc bọc tại trên của mình. Khối ngọc bội này tại Lý Nhược Linh cho Diệp Phi thời điểm, vốn chính là nàng từ trên cổ lấy xuống, phía trên tự mang một cây tiểu hồng thẳng, bởi vậy, Diệp Phi trực tiếp tiếp thân mang tốt. Chủ yếu là hắn hiện tại cũng sẽ không sử dụng nhẫn chứa vật, không phải vậy hắn sẽ đem Càn Khôn Ngọc giấu vào trong nhẫn chứa đồ. Trên cổ treo một vật, kỳ thật hắn vẫn rất không thói quen. Vương Nhị Cầu biết không cầm về được, dứt khoát trực tiếp móc ra sách vợ nhỏ nhớ một khoản. Diệp Phi gạt ta nhẫn chứa vật một viên, linh thạch 2000. Ngươi thế nào không đi cướp? Diệp Phi một mặt ghét bỏ, một cái phá nhẫn chứa vật muốn 2000. Ngươi cho rằng đâu? Vương Nhị Cầu một mặt xem thường, ta đây là bình thường, tốt một chút 3000 cũng rất bình thường. Ngoa tao Diệp Phi sững sờ, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ta cái này Càn Khôn Ngọc khẳng định đáng giá không ít tiền đi. Chí ít hơn bạn, một bên Tiểu Tam mỉm cười. A. Diệp Phi một tiếng kinh hô, sau đó lập tức rất khinh bỉ đối với Vương Nhị Cầu nói một câu, Vương Nhị Cầu, ngươi quá đen. Thật, ngươi dùng cái 1-2 ngàn đồ chơi nhỏ muốn gạt ta hơn bạn bà bối, ngươi làm người đi. Sư phụ cái này không phải cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Ta sợ ngươi không cẩn thận làm mất rồi, vậy nhiều đáng tiếc nha, ta giúp ngươi bảo quản lấy không tốt sao. Vương Nhị Cầu khinh bị nói. Ít đến. Diệp Phi bĩu môi một cái. Ngay sau đó, ba người rất nhanh liền cùng Triệu Vân Long cùng Đinh Đại Sơn tụ hợp, mà nối nghiệp tục Triều Sơn Hạ đi đường. Nay thiên đại nhà đi một ngày đều không có gặp được tình huống gì. Thậm chí ngay cả yêu thú đều giống như vòng quanh bọn hắn đi giống như, cả ngày xuống tới, thế mà ngay cả một con yêu thú đều không có gặp được. Lúc chạm vào tối, mọi người đi tới trong một chỗ sơn cốc, lúc đầu bọn hắn là muốn tại trong sơn cốc tìm sơn động nghỉ ngơi, ngày thứ hai lại đi đường, kết quả, mới vừa ở trong sơn cốc đi không bao xa, đột nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến một đám người tiếng đánh nhau. A đinh đinh đang chỉ nghe thấy đao kiếm va chạm kim thạch giao minh âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Vương Nhị Cẩu lập tức mang theo đám người cùng một chỗ lần theo thanh âm nơi phát ra phương hướng bước nhanh tiến đến. Rất nhanh, đám người liền tới đến sơn cốc một mảng lớn trong đống loạn thạch. Phía trước, một hai chục tên nam nữ ngay tại ra sức chém giết, bên cạnh trên mặt đất đã có mấy cổ thi thể. Tu vi của bọn hắn rõ ràng cũng còn rất cao, có mấy người trên không trung bay lên vừa đi vừa về đánh tới đánh lui. "Sư phụ, chúng ta đi thôi." Diệp Phi rất sợ ngồi xổm ở Vương Nhị Cẩu bên người nhỏ giọng nói ra, "Không có việc gì đừng nhìn náo nhiệt, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, coi chừng nhóm lửa thân trên." "Ngươi biết cái gì?" Vương Nhị Cẩu khinh bị nói, đối với chúng ta thầy thuốc tới nói, lúc này sao có thể đi thẳng một mạch đâu. Diệp Phi một mặt xem thường, "Sao, ngươi còn muốn nói với ta thầy thuốc nhân tâm, đại ái vô cương sao? Sư phụ, đều lúc nào, chính chúng ta có thể bảo vệ tốt chính mình cũng không tệ rồi, ngươi cũng đừng làm trò này được không?" "Cái gì thầy thuốc nhân tâm đại ái vô cương?" Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ, cũng chỉ mấy bộ thi thể kia cùng trong đó mấy cái thụ thương thương binh, nói mấy người kia trong mắt ngươi là cái gì? Thi thể cùng thương binh, còn có thể là cái gì? Diệp Phi bĩu môi một cái. "Đừng." Vương Nhị Cẩu một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán. "Những cái kia đều là tiền. Chờ bọn hắn đánh xong, đánh cái lưỡng bại câu thương thời điểm, ta cùng ngươi sư tỷ liền có thể ra ngoài kiếm một khoản lớn, đến lúc đó ba người các ngươi giúp đỡ lấy tiền là được." "Diệp Phi, mẹ nó. Lao đầu như này, ở đâu là cá nhân a? Loại số tiền này đều kiếm lời. Hắn liền không sợ giảm vào sao? Nguyên lai ngươi là đang nghĩ lấy kiếm tiền đâu." Diệp Phi một mặt ghét bỏ. "Nếu không muốn như nào?" Vương Nhị Cẩu một mặt xem thường, "Chẳng lẽ ta thật học ngươi nói thầy thuốc nhân tâm, đại ái vô cương, đem trên người của ta mang tới thuốc tất cả đều vô tư kính dâng ra ngoài? Chờ chúng ta mấy cái thụ thương thời điểm, liền ở tại chỗ chờ chết. Có tiền phân không có?" Diệp Phi đột nhiên tới một câu. "Có." Vương Nhị Cẩu gật đầu. "Cái này có thể có." Diệp Phi nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Hắc hắc, vừa lừa ngươi một cái nhận chữ vật, cũng không thể để nó một mực trống không." Vương Nhị Cẩu rất khinh bị mắt nhìn Diệp Phi, không để ý đến hắn nữa. Rất nhanh, hiện trường đám người quả thật đánh một cái lưỡng bại câu thương, khi hai bên đều chỉ còn lại 4-5 người vẫn còn đang đánh thời điểm, Vương Nhị Cẩu đột nhiên từ đống loạn thạch một ngựa đi đầu đi ra ngoài, "Tốt, ta nhìn các ngươi cũng đã có không sai biệt lắm. Tất cả mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Hai người các ngươi bên cạnh thương binh cũng nên trị một chút, lại không trị, rất nhiều người đều muốn tắt thở rồi." Hắn nói chuyện thời điểm, hai bên người cũng đã dừng lại. Bọn hắn chia hai nhóm người, riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Vương Nhị Cẩu nói dứt lời lúc, vừa vặn đi vào hai phe trong trận doanh ở giữa. "Lao đầu nhi, ngươi mẹ nó ai nha?" Trong đó một phương một tên nam tử đối với Vương Nhị Cẩu một tiếng giận mắng. "Ngươi trẻ tuổi, cha mẹ ngươi không có dạy ngươi đi ra ngoài muốn kính già yêu trẻ sao?" Vương Nhị Cẩu rất khinh bỉ đối với nam tử bĩu môi một cái. "Cút ngay điểm, chuyện không liên quan tới ngươi." Nam tử lạnh lùng nhìn qua Vương Nhị Cẩu. Kỳ thật hắn đã rất khắc chế, vốn là kìm nén nổi giận trong bụng, trông thấy đột nhiên xuất hiện như thế một cái không biết sống chết lao đầu nhi, trong lòng của hắn càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Nếu như không phải lo lắng đó là cái cao thủ, hắn mới không bằng hắn nói nhảm, một đao liền cho hắn chặt. "Đi." Vương Nhị Cẩu nhẹ gật đầu, "Đây chính là ngươi nói, vậy ta coi như lăn đến đối diện đi." Vương Nhị Cẩu nói xong, trực tiếp đứng ở đối diện trong trận doanh, nói một câu làm cho hiện trường đám người ai cũng không có nghĩ tới nói, "Các ngươi cần hỗ trợ sao? Chỉ cần giá tiền phù hợp, hỗ trợ cứu người, hỗ trợ đánh nhau, ta đều lành nghề." Đối phương một cái dẫn đầu nam nhân trung niên cũng sảng khoái, hắn trực tiếp ném cho Vương Nhị Cẩu một bao linh thạch, "Tiền bối, đây là 3000 linh thạch, chỉ cần ngươi giúp ta đem bọn hắn bằng giết, cho ngươi thêm gấp đôi." "Thành giao." Vương Nhị Cẩu không chút do dự đạo. Đối phương một đám người toàn trận tròn mắt. Đừng nói đối phương những người kia, chính là trốn ở đống loạn thạch sau Diệp Phi bọn người bị Vương Nhị Cẩu như thế một đợt thần thao tác cho làm ngộng. Lộc cộc Diệp Phi hung hăng nuốt khô một chút nước bọt, nhìn về phía Tiểu Tam, "Tam sư tỷ, sư phụ vì tiền chuyện gì đều làm sao? Đây cũng quá không điểm mấu chốt." "Dĩ nhiên không phải, ngươi đem sư phụ xem như người nào?" Tiểu Tam bĩu môi một cái, "Lão nhân gia ông ta cũng là có điểm mấu chốt, nam kỳ hắn cũng không làm. Chương 85 là sư phụ ngươi làm việc thiện tích đức cứu được các ngươi, 1, chương 85 là sư phụ ngươi làm việc thiện tích đức cứu được các ngươi, 1, Diệp Phi, sư tỷ, không nghĩ tới ngươi đối với ta sư phụ đánh giá cao như vậy." Diệp Phi chững chạc đàng hoàng, "Sư phụ biết không?" Phốc, Tiểu Tam đều bị Diệp Phi cho cả phá phòng. "Lời này nhưng không cho cho sư phụ nói nha." Tiểu Tam đột nhiên nghiêm túc nói, "Không phải vậy hắn muốn đánh chết ta. Sư phụ ngay cả ngươi nữ hải tử đều đánh." Diệp Phi chân kinh. "Đương nhiên, trước kia các ngươi không đến thời điểm, đánh ta đánh có thể hung." Tiểu Tam kinh bị nói, "Lão đầu nhi này trong mắt chỉ có tiền, chui trong tiền nhãn, cái gì sư đồ tình cảm tại hắn nơi này hoàn toàn không có chuyện kia. Ai cho hắn tiền nhiều, người đó là hắn bảo bối nhất đệ tử." "Tốt ta." Diệp Phi nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến Vương Nhị Cẩu một tiếng tiếng gọi ầm ĩ, "Các ngươi còn thất thần làm gì, đi ra làm việc, không thấy được ta tiếp cái việc lớn mà sao?" "Diệp Phi, việc lớn mà?" "Gia súc. Thiên Tiên Tông về sau cũng không thể tại chờ đợi, tiếp tục chờ đợi, tam quan hủy hết. Đi." Tiểu Tam vội vàng vung tay lên, mang theo Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long đi ra. Diệp Phi tiếp tục trốn ở trong đống loạn thạch, động cũng không động. "Làm sao còn thiếu một cái?" Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu kêu lên, "Diệp Thập Tam đâu? Hắn làm sao không có đi ra?" "Diệp Phi, ta ra em gái ngươi, ra ngươi tổ tông." "Mẹ nó, ngươi còn tiếp cái việc lớn mà. Không biết ta không biết đánh nhau sao? Mẹ nó ngươi công việc này khẳng định cũng coi là ta đi. Để cho ta ra ngoài bị người chặt vài đao, chờ một lúc ngươi ngay cả ta một khối trị, lại có thể lại nhớ một khoản. Hai đầu kiếm tiền. Nghĩ hay lắm." Cùng lúc đó, trông thấy Vương Nhị Cầu lại kêu ba cái giúp đỡ ra ngoài, trước đó gọi Vương Nhị Cầu cút ngay tên nam tử kia triệt để trợn tròn mắt. Lúc này hắn hơn 10 các sư minh đệ đã thương vong hơn phân nửa, hiện tại lại đột nhiên đụng tới như thế một cái không biết sâu cạn lão đầu nhi, mấu chốt là hắn còn mang theo một cái địa nguyên cảnh đầu chọc lớn cùng một cái tiên thiên cảnh đỉnh phong đại hán dâu quai nón, một cái khác nữ càng là sâu không lường được, ngay cả hắn đều nhìn không ra tu vi. Hắn biết trước mắt mấy người kia tuyệt đối không phải bọn hắn còn lại mấy vị sư minh đệ có thể chống đỡ. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến đám người này như thế không theo sáo lộ ra bài, để hắn chớ xen vào việc của người khác, kết quả người ta tìm đối phương lấy tiền đến đánh chính mình. Hắn hiện tại hối hận ruột đều xanh. Nam tử do dự mãi, đột nhiên quỳ một chân trên đất cầu xin tha thứ, "Tiền bối, ta sai rồi, ba người, các ngươi đến đây đi, ta cho ngươi gấp đôi tiền, ngươi giúp ta đánh bọn hắn đi." Hắn đời này liền không có làm qua mất mặt như vậy sự tình. Vừa mới làm người khác ngay, hiện tại lại xin người ta trở về. Hắn biết, hôm nay bọn hắn khả năng xong. Mặc dù hắn đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xin người ta đến đây, thế nhưng là chính mình vừa rồi đối với người nói chuyện như vậy không khách khí, người ta có thể tới sao? Đoán chừng cho lại nhiều tiền cũng sẽ không tới a. Tâm niệm đến đây, Vương Nhị Cầu đột nhiên cười lạnh nói một câu, "Chúng ta tới cho gấp đôi." Thư hứ nam tử một mặt tuyệt vọng. Quả nhiên, ai, sớm biết như vậy, vừa rồi liền không nên đối với hắn như vậy. Cho gấp đôi liền muốn để cho ta trở về. Người đem ta là cái gì? Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu lại bồi thêm một câu, "Chí ít gấp ba." Nam tử, cái này cũng được. Có thể, gấp ba liền gấp ba. Nam tử gật đầu như dã tỏi. Sau đó tranh thủ thời gian đối với sau lưng một đám đồng môn ngắt, nhanh, đem trên người linh thạch toàn bộ lấy ra. Lần này đến phiên một phương khác trước cho linh thạch nam tử trung niên bọn người trợn tròn mắt. "Tiền bối, ngươi cái này không thích hợp đi." Nam tử trung niên một mặt khiếp sợ nhìn qua Vương Nhị Cầu, "Ngươi đáp ứng trước chúng ta, bây giờ người ta thêm tiền, ngươi liền lại phải giúp bọn hắn đánh chúng ta. Đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, tất cả mọi người coi trọng thủ tín thủ nghĩa, ngài không có khả năng bởi vì đối phương thêm tiền, cứ như vậy không nói giang hồ quy củ a." "Lời này của ngươi ta coi như không thích nghe. Ta cái này còn không có đáp ứng bọn hắn đi qua sao? Xin ý đều là từ từ nói chuyện thôi." Vương Nhị Cầu nhìn một chút nam tử trung niên, rất vô sỉ trả lời một câu, "Người ta có thể thêm tiền, ta cũng không có cho phép ngươi không có khả năng thêm à, ta người này làm người từ trước đến nay công bằng công chính, bọn hắn có thể thêm tiền, ngươi cũng có thể lại thêm thôi." Nam tử trung niên, "Diệp Phi, mẹ nó, gặp qua vô sỉ, mẹ nó sống lâu như thế vẫn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ." Giờ khắc này, Diệp Phi đột nhiên cảm thấy, mình tại Thiên Tiên Tông bị hố, hết thảy đều là tất nhiên. Hắn tin tưởng, nếu như hắn ở bên ngoài trong lúc vô tình gặp được Vương Nhị Cầu, khẳng định sẽ chỉ bị hắn hố thảm hại hơn. Tốt xấu hắn còn có thể ký sổ, ở bên ngoài muốn gặp được hắn, ngay cả sổ sách cũng không thể nợ, vậy liền ngọn cụ đòi. Tình cảnh này, hắn thế mà cảm thấy mình vẫn rất may mắn. "Tiền bối, bọn hắn đã cho ra gấp ba." Nam tử trung niên vẻ mặt đau khổ nói, "Chúng ta thêm không dậy nổi, bởi vì chúng ta trên thân bây giờ không có tiền nhiều hơn cho ngươi. Ta chỗ này có thể ký sổ." Vương Nhị Cầu đột nhiên nói. "Còn có thể ký sổ?" Nam tử trung niên sợ ngây người, ngay sau đó, một giây sau, hắn lập tức nói, ký sổ, ta ký sổ, ta ra 4 lần." "Bốn lần là bao nhiêu ngươi còn có thể tính được thanh sao?" Vương Nhị Cầu cười híp mắt hỏi. Tính được thanh, nam tử trung niên nhẹ gật đầu, "Vừa rồi ta cho ngài lão tam thiên linh sáu đá, ta nói chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết bọn hắn, ta liền cho ngươi thêm gấp đôi thôi, tương đương hết thể chính là 9.000. Bọn hắn nói muốn cho ngài gấp ba, chính là 27.000, ta cho 4 lần chính là 36.000 thôi." "Thông minh." Vương Nhị Cầu đối với nam tử trung niên giơ ngón tay cái lên, ngược lại nhìn về phía một phương khác, "Bọn hắn tăng giá đến 36.000. Ngươi nhìn, các ngươi còn nguyện ý thêm điểm sao?" Nam tử trung niên, đối diện nam tử cắn răng, một mặt ác độc trừng mắt liếc Vương Nhị Cầu, "Ta cũng 36.000, nhưng là, tiền bối, ta có thể cho ngươi tiền mặt, lập tức cho ngươi 36.000. "Ờ." Vương Nhị Cầu một mặt kinh hỉ, "Các ngươi trên thân mang theo có nhiều như vậy linh thạch sao?" "Ta không tin." "Bá." Nam tử trực tiếp một thanh tử nhẫn chứa vật móc ra một bao tải linh thạch vứt trên mặt đất, đối với linh thạch chỉ một ngón tay, "Tiền bối, chỉ cần ngươi giúp ta đem bọn hắn tất cả đều giết, những linh thạch này tất cả đều là ngươi. 36.000 có bao nhiêu không thiếu, mà lại ta cho hay là tiền mặt, dù sao cũng so bọn hắn những quỷ nghèo này ký sổ mạnh hơn nhiều đi." "Chương 85 là sư phụ ngươi làm việc thiện tích đức cứu được các ngươi." "2, chương 85 là sư phụ ngươi làm việc thiện tích đức cứu được các ngươi." "2, giống như có chút đạo lý à." Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía bên cạnh nam tử trung niên. "Tiền bối, ta tăng gấp đôi nữa, ta cho ngươi 45.000, nam tử trung niên cắn răng một cái, "Các loại việc này kết thúc, ta liền có thể mang ngươi về tông môn ta lấy tiền." "Tiền bối, ngươi chớ để cho hắn lừa gạt." Đối diện nam tử một mặt xem thường, "Vạn nhất ngươi giúp hắn giết chúng ta, đến lúc đó trở lại bọn hắn tông môn lấy không được tiền há không thua thiệt lớn." "Đúng a." Vương Nhị Cầu vừa nhìn về phía nam tử trung niên, "Các ngươi cũng không thể nhiều tiền như vậy toàn bộ ký sổ đi." "Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên." Nam tử trung niên lập tức đối với sau lưng mấy người vung tay lên, "Nhanh, đem tất cả mọi người linh thạch toàn bộ lấy tới." "Là." Bốn người sau lưng lập tức trước tiên đem chính mình linh thạch toàn bộ lấy ra để dưới đất, sau đó lại đi những sư huynh đệ khác trên thân cầm linh thạch. Rất nhanh, mấy người bọn họ cũng đụng tới hơn vạn linh thạch. Chỉ tiếc, đơn giản tính toán một cái, bọn hắn hết thảy chỉ có không đến 15.000. Những linh thạch này tựa hồ đã là bọn hắn đám người này có thể cầm ra được mức cực hạn. "Tiền bối," nam tử trung niên trực tiếp quỳ trên mặt đất, "cầu ngươi giúp chúng ta đi, ta nói lời giữ lời, thiếu ngài linh thạch chúng ta tuyệt đối chút xu bạc không ít. Ha ha, chút xu bạc không ít, đối diện nam tử một mặt khinh thường nói, ai biết các ngươi về sau có thể hay không chơi xấu đâu. Ngươi còn chút xu bạc không ít, ai mà tin a. Ta đây chính là vàng dòng bạc trắng tất cả đều bày ở nơi này, ta cái này một túi lớn linh thạch chí ít không thua kém 40,000. Không bằng, tiếp sau đừng quên, đi ra ngoài mang nhiều ít tiền, không có mang đủ tiền cũng đừng có tùy tiện đi ra ngoài, đó là rất nguy hiểm sư phụ. Đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên từ trong đống loạn thạch bò lên ra ngoài, hắn đối với Vương Nhị Cầu bên người nam tử trung niên chỉ một ngón tay, chúng ta liền giúp bên này đi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đối diện tên nam tử kia một mặt xem thường, ngươi cái tiểu thí hải nhi ngươi biết cái gì, ngươi không nhìn thấy trên tay của ta có vàng dòng bạc trắng sao? Ngươi để cho ngươi sư phụ giúp bọn hắn, chỉ có thể là ký sổ, nếu là giúp ta mà nói, những vàng dòng bạc trắng này lập tức liền là của các ngươi. Ha ha, Diệp Phi rất khinh thường mà đối với nam tử bĩu môi một cái, đại ca, về sau đi ra ngoài nhớ kỹ đừng chỉ mang tiền, cũng muốn nhớ kỹ mang lên đầu óc. Giải sáng tiền không mang theo đầu óc, cái kia càng chí mạng. Ngươi nói cái gì? Nam tử rất tức giận đạo. Chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra được sao? Diệp Phi chỉ nam tử trước mặt cái kia một túi lớn linh thạch, nếu như chúng ta giúp bọn hắn đem ngươi giết, các ngươi những linh thạch này tất cả đều là chúng ta, sau đó, chúng ta tại bọn hắn bên kia còn có 45.000 nợ. Tương đương chúng ta hôm nay trực tiếp một chút liền kiếm lời hai phần. Nhưng chúng ta nếu là trợ giúp các ngươi giết bọn hắn mấy cái, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lại nhiều đạt được 15.000 linh thạch. Giết hai càng có lời, không cần ta lại nói đi. Nam tử, mẹ hắn nói hình như có chút đạo lý a. Hảo tiểu tử, ngươi phân tích rất có đạo lý a, giờ khắc này liền ngay cả Vương Nhị Cầu đều đối với Diệp Phi dựng lên một cái ngón tay cái, đi, liền nghe ngươi. Con mẹ nó ngươi, lão đầu nhi, ngươi như thế không nói giang hồ quy củ sao? Đối diện lãng tử một tiếng giận mắng. Ha ha, cùng ta giảng giang hồ quy củ, ngươi cũng xứng. Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ đối với bọn hắn cười cười, các ngươi trước để tay lên ngực tự hỏi một chút, các ngươi nói với người khác qua giang hồ quy củ sao? Ờ, các ngươi đánh không lại liền cùng người giảng giang hồ quy củ, đánh thắng được liền không nói giang hồ quy củ, trên đời này nào có dạng này giang hồ quy củ. Vương Nhị Cầu nói xong, hướng phía đối phương đưa tay liền tung tóe ra một thanh bột phấn, sau đó liền gặp hắn tay áo vung lên. Những bột phấn kia trong nháy mắt mang theo một cỗ kinh phong, hướng phía đối diện mấy người quét sạch mà đi. Khu 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 đối diện còn sống mấy người phát ra một trận ho khan, rất nhanh, khục lấy, liền bắt đầu thổ huyết. Ngươi, ngươi biết chúng ta là người nào không? Dẫn đầu nam tử hung tợn nhìn chằm chằm Vương Nhị Cầu. Đương nhiên biết. Vương Nhị Cầu chắp tay sau lưng, đi vào nam tử trước mặt, các ngươi là Phong Đào Môn thôi. Tháng trước các ngươi đi ngang qua một cái thôn nhỏ, cũng bởi vì một cái 7, 8 tuổi tiểu hài nhi không cẩn thận ném đi trong các ngươi một người một cái tiểu nê đoàn, các ngươi liền diệt cái này hơn 100 người thôn nhỏ, gà chó không có lưu, ta không có oan uổng các ngươi đi. Nếu ta đoán không lầm lời nói, các ngươi trên người những linh thạch này hẳn là từ cái thôn kia vơ vét tới đi. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Dẫn đầu nam tử một mặt kiên kỵ nhìn qua Vương Nhị Cầu. Ta là ai không trọng yếu là, ngươi số tiền này hiện tại cũng thuộc về ta. Vương Nhị Cầu một thanh cầm lên bao tải, ném vào chính mình nhẫn chữ vật. Cất kỹ linh thạch đằng sau, hắn vừa nhìn về phía vẫn bị trên mặt đất run lẩy bẩy nam tử trung niên, ngươi gọi Hùng Bằng. Là. Hùng Bằng nhẹ gật đầu. Nhìn ngươi vừa rồi chiêu thức, rất giống tiên lôi môn người, sư phụ ngươi thế nhưng là lôi thiên xích. Vương Nhị Cầu trầm giọng hỏi. Chính là ân sư, nam tử trung niên đạo. Ân, ta quả nhiên không nhìn lầm. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, đi, ngươi mau dậy đi. Vương Nhị Cầu nói xong, chỉ trên đất linh thạch, những linh thạch này ngươi cầm một nửa đi ra cho ta liền có thể. Giúp các ngươi giải quyết hết Phong Đao Môn những người này phí dịch vụ có thể miễn, nhưng tiền thuốc men cũng không thể thiếu. Vương Nhị Cầu nói xong nhìn về phía Tiểu Tam, còn thất thần làm gì, hỗ trợ cứu người à? A. Hung Băng một mặt khó có thể tin, sau đó vội vàng cuống quýt dập đầu, tạ ơn tiền bối, tạ ơn tiền bối. Không cần cảm ơn ta. Vương Nhị Cầu mặt không thay đổi nói muốn tạ ơn liền trở về cảm ơn ngươi sư phụ đi thôi. Phương viên mấy ngàn dặm người nào không biết Lôi Thiên Xích một thế cứu người vô số, mà Thiên Lôi môn môn phong danh tiếng một mực cũng duy trì rất không tệ, nói cho cùng, là sư phụ ngươi làm việc thiện tích đức cứu được các ngươi. Vương Nhị Cầu quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thi thể, về phần bọn hắn, thử hư ân, bọn hắn Phong Đao môn đây là ác giả ác báo. Hung Băng hung tợn nói bổ sung. Không, Vương Nhị Cầu lắc đầu, cái chết của bọn hắn, đầy đủ đã chứng minh, đi ra ngoài tiền mang nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Hung Băng, nói cho cùng, mẹ nó cái này trở về nghèo đã cứu chúng ta thôi. Chương 86 ta là nhân yêu con lai. Chương 86 ta là nhân yêu con lai. Đêm đó cứu xong Thiên Lôi môn những người kia sau, trời đều đã đen. Lúc đầu Thiên Lôi môn những người kia gặp Vương Nhị Cầu y thuật đến, bọn hắn còn muốn đi theo Vương Nhị Cầu cùng một chỗ tổ đội thám hiểm tầm bảo, bị Vương Nhị Cầu vô tình cự tuyệt. Vương Nhị Cầu cự tuyệt lý do của bọn hắn cũng rất đâm tâm, các ngươi đều không có tiền còn đi theo ta thôi, vạn nhất các ngươi thụ thường, ta trị cũng không tốt, bất trị cũng không tốt, các ngươi hay là lăn xa một chút đi, đừng quấn lấy chúng ta, tránh khỏi ta khó xử. Cuối cùng Hùng Bằng mang theo chính mình một đám các sư đệ sư muội lưu luyến không rời cùng Vương Nhị Cầu cáo biệt. Hai đội nhân mã mỗi người đi một ngả. Vương Nhị Cầu mang theo Diệp Phi bọn hắn, sư đồ năm người tại sơn cốc tìm tới một cái sơn động nghỉ ngơi, dự định ngày thứ hai hừng đông đằng sau lại đi đường. Vương Nhị Cầu cùng Tiểu Tam, Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long mấy người tiến sơn động liền bắt đầu ngồi xếp bằng, thậm chí liền ngay cả chứng đạo đều cột lại hai đầu chân sau đứng lên ngồi dưới đất, một bộ đang chuyên tâm ngồi xuống tu luyện bộ dáng. Bởi vì tất cả mọi người vất vả một ngày, nhu cầu cấp bách bổ sung thể nội tiêu hao linh khí. Duy chỉ có Diệp Phi một thân một mình ngồi tại cửa động bên cạnh đống lửa, hai tay chống lấy cái cằm nhìn qua bên ngoài cửa hàng đen kịt một người. Mẹ nó, lão tử bàn tay vàng đến cùng là cái gì đâu? Thật chẳng lẽ là chính mình tấm này mặt dỗ mặt? Nếu không, vì cái gì những yêu thú kia nhìn thấy chính mình cũng sẽ xuất hiện khác thường như vậy cử động đâu? Ngoa tạo, ta mẹ nó sẽ không phải là yêu thú cùng nhân loại tạp giao đi ra chủng loại đi. Hẳn là cha ta là một đầu rất như bức yêu thú. Cho nên những yêu thú kia nhìn thấy ta đằng sau mới có thể như vậy sợ ta, mới không dám ăn ta. Nói như vậy, vậy ta mẹ nó chẳng phải là tên nhân yêu con lai. Nếu thật là dạng này, mẹ nó ta cũng có thể tiếp nhận à, dù sao cũng so bốn chỗ bị người khi dễ tốt ta. Giờ khắc này, Diệp Phi không chỉ có không có chút nào cảm giác mất mát, ngược lại còn có như vậy một tia kích động nhỏ. Hắn thậm chí đều có chút không nhịn được nghĩ sờ soạng ra ngoài tìm vài đầu yêu thú thử một chút, lại đi tiến một bước nghiệm chứng một chút trong lòng mình ý nghĩ. Chít 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 chít, đúng lúc này, một cái toàn thân trắng như tuyết, bộ dáng rất đáng yêu tiểu bạch thử từ cửa hang nhảy nhảy nhót nhót đi vào Diệp Phi bên người, ngẩng đầu nhìn Diệp Phi, chít 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 chít. Diệp Phi nhìn nó một chút, liếm môi một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, đi ra à, đừng phiền ta. Mẹ nó, ta mẹ nó cứ như vậy bi ai sao, hiện tại ngay cả ngươi như thế một cái con chuột nhỏ cũng dám tới làm mặt khiêu khích ta. Ngay tại Diệp Phi vừa dứt lời, làm hắn làm sao đều không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Bởi vì đúng lúc này, cái kia tiểu bạch thử đột nhiên ngẩng đầu trông mong nhìn qua Diệp Phi, cùng lúc đó, một cái rất êm tai tiểu cô nương thanh âm truyền vào Diệp Phi trong tai, Diệp công tử, vị đại công chúa điện hạ cho mời. Nô. Diệp Phi trong nháy mắt trừng to mắt. Là cái này tiểu bạch thử đang nói chuyện với ta phải không? Vị đại công chúa điện hạ cho mời. Chẳng lẽ vị công chúa điện hạ này chính là ta bàn tay vàng? Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Nguyên lai lão thiên gia đối với ta không tệ a. Quả nhiên là làm việc tốt thường gian nan, không ngờ lão thiên gia không cho ta phối cái như bức lão đầu nhì khi sư phụ, vậy mà cho ta phối một cái công chúa điện hạ. Cái này mẹ nó coi như bức. Giờ khắc này, Diệp Phi trong đầu đột nhiên nhớ tới công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn cố sự. Hắc hắc, kỳ thật tùy tiện cho ta phối cái như bức lão đầu là được rồi, phối cái công chúa, cái này nhiều không có ý tứ. Diệp công tử, mời đi, vĩ đại công chúa điện hạ muốn mời ngươi đi qua một chuyến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Tiểu Bạch thử nhìn qua Diệp Phi, Diệp Phi trong thai lần nữa truyền đến cái kia dễ nghe tiểu cô nương thanh âm. Đây chính là trong truyền thuyết truyền âm nhập thất đi. Diệp Phi kích động hỏng, hắn rất nhỏ giọng nói một câu, đi, mang ta gặp các ngươi một chút công chúa đi. Ngay sau đó, Tiểu Bạch thử lập tức mang theo Diệp Phi đi đến bên ngoài sân động, chui vào bên mông rừng rậm. Nhắc tới cũng kỳ, lúc này Diệp Phi thế mà không có chút nào sợ sệt. Bất quá, kỳ quái nhất chính là, Diệp Phi cũng không có ý thức được, hắn đi ra thời điểm, Vương Nhị Cầu bọn người tất cả đều không hề hay biết. Đêm nay ánh trăng rất tốt. Thế giới này không có ô nhiễm, thiên không đặc biệt trong suốt. Buổi tối ánh trăng thậm chí có thể khiến người ta rất rõ ràng xem rõ ràng trong rừng rậm một cảnh một vật. Trên đường đi, Diệp Phi một mực tại đi theo Tiểu Bạch Thử trong rừng rậm xuyên thẳng qua, bất chi bất giác đi mấy cây số hắn đều không cảm thấy ra rời, bởi vì hắn một mực cùng Tiểu Bạch Thử trò chuyện với nhau thật vui. Tiểu Bạch Thử ở phía trước chạy, hắn ở phía sau đi theo, một người một chuột nói chuyện liền không có ngừng qua. Bất quá Tiểu Bạch Thử thanh âm vẫn luôn là trực tiếp truyền vào Diệp Phi trong tai, không phải từ trong miệng nó truyền tới. Tiểu thử muội muội, các ngươi công chúa điện hạ xinh đẹp không? Công chúa điện hạ đương nhiên là trên đời này đẹp nhất. Công chúa điện hạ cao bao nhiêu? Tiểu Bạch Thử quay đầu nhìn một chút Diệp Phi, so ngươi còn cao hơn điểm. Còn cao hơn ta? Diệp Phi kích động hỏng. So ta còn muốn chút cao, vậy ít nhất một M75 trở lên a, so Lý Nhược Linh cùng sư tỷ ta cũng cao hơn không ít nha. Lý Nhược Linh cùng Tam sư tỷ đều chỉ có 1m7 tả hữu, vậy vị này công chúa điện hạ chẳng phải là người mẫu dáng người. Diệp Phi trong đầu trong nháy mắt nổi lên ngày sau mang theo công chúa này đi gặp Lý Nhược Linh, để Lý Nhược Linh xấu hổ vô cùng, đùng đùng đánh mặt hình ảnh. Muốn chính là loại này trang bức đánh mặt cảm giác. Mẹ nó, cuối cùng là nhìn thấy một chút ngày sau trang bức đánh mặt đầu bối. Diệp công tử, chúng ta nhanh đến, ngay ở phía trước. Đúng lúc này, Tiểu Bạch Thử đột nhiên ở phía trước cũng không quay đầu lại nói một câu, sau đó nó đột nhiên tăng thêm tốc độ chạy. Diệp Phi cũng đội vàng đi theo chạy chậm đứng lên. Rất nhanh, Tiểu Bạch Thử liền đi tới một cái sơn động cửa hang. Cửa hang rất lớn, đường kính ước chừng 20-30 mét. Bên trong tia sáng cũng vẫn được, chỉ ít Diệp Phi tất cả đều thấy rõ. Diệp công tử, vĩ đại công chúa điện hạ liền tại bên trong, mời đi theo ta. Tiểu Bạch Thử nhanh chóng xông vào sơn động. Tốt. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nhanh chân đi vào sơn động. Đi vào sơn động 1-2 chục mét, Tiểu Bạch Thử ngừng. Chỉ gặp hắn đối với phía trước đen kịt trong sơn động kêu một tiếng, vĩ đại công chúa điện hạ, ta đã đem Diệp công tử mời đi theo. Biết, bên trong truyền tới một phi thường dễ nghe lại còn rất ôn nhu thanh âm nữ nhân. Cái này nhưng làm Diệp Phi kích động hỏng. Ngoa tạo, thanh âm này so Lý Nhược Linh thanh âm êm tai nhiều, cũng ôn nhu nhiều. Tin tưởng dung mạo của nàng nhất định rất không tệ đi. Mẹ nó, lão tử yêu cầu cũng không cao, không nói vượt qua Lý Nhược Linh, chỉ cần có thể cùng Lý Nhược Linh cân sức ngang tài là được. Tóm lại tuyệt không thể bị Lý Nhược Linh làm hạ thấp đi, không phải vậy lão tử không ra được ngụm ác khí kia. Bá, bá, bá. Đúng lúc này, bên trong đột nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Thanh âm gì? Diệp Phi vội vàng nhìn về phía gót chân trước cái kia tiểu bạch thử. Đã thấy nguyên bản ước chừng dài hơn 10 cm tiểu bạch thử, lúc này vậy mà dọa đến co lại thành một đoàn nằm rạp trên mặt đất toàn thân run rẩy, thậm chí liền ngay cả trên người nó cái kia tuyết trắng lông tơ cũng một cây tất cả đều dựng lên. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Diệp Phi đột nhiên có chút luống cuống, chủ yếu là trong sơn động động tĩnh giống như có chút ít lớn. Bá. Đúng lúc này, đen kịt trong sơn động đột nhiên đụng tới một đạo bạch ảnh. Bạch ảnh. Ngay sau đó, một giây sau, liền nghe hoành một tiếng, một cái to lớn màu trắng đổ vật rơi vào Diệp Phi trước mặt 5 mét có hơn. Mặt đất một cỗ cho bụi hiện lên sóng xung kích bình thường hướng bốn phía quét tán, toàn bộ sơn động tất cả đều tràn ngập đầy trời cho bụi. Khu cụ Diệp Phi một trận ho khan, con mắt đều không mở ra được, hắn vội vàng dùng tay kích động trùng quanh cho bụi. Ước chừng qua hơn 10 giây, cho bụi dần dần rơi xuống đằng sau, Diệp Phi đột nhiên dọa đến toàn thân run lên, trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Hắn cuối cùng thấy rõ trước đó từ sơn động chỗ sâu đụng tới cái kia màu trắng đồ vật là cái quái gì. Nhưng thấy lúc này hắn, trước mặt vài mét có hơn đứng thẳng một cái cự hình màu trắng chốt bự. Nó lại béo lại lớn, khoảng chừng cao 2-3 mét. Diệp Phi đứng tại nó trước mặt, thật giống như Tiểu Hải Nhi đứng tại Diêu Minh trước mặt giống như. Ta thao nên mã. Diệp Phi cũng không biết là từ đâu tới lá gan, hắn đối với gót chân lúc trước chỉ Tiểu Bạch Thử đột nhiên một tiếng giận mắng, cái này mẹ hắn chính là các ngươi công chúa điện hạ. Con chuột nhỏ kia quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nhẹ gật đầu, đối với. Đây chính là ngươi nói nó so ta còn muốn cao một chút. Diệp Phi giận không chỗ phát tiết, cái này mẹ nó là chỉ cao một chút sao? Chẳng lẽ ta nói sai? Nó không có ngươi cao sao? Diệp Phi, ngươi mẹ nó. Các ngươi công chúa điện hạ là con chuột, ngươi mẹ nó không nói sớm. Diệp Phi muốn giết người, không, muốn giết chuột tâm đều có. Con chuột nhỏ kia con mắt quay tròn một trận loạn chuyển, rất khinh bỉ bĩu môi một cái, ta là chuột, nhà ta công chúa điện hạ không phải chuột chẳng lẽ còn là lão hổ. Cái kia đúng sao? Diệp Phi, nó mẹ hắn nói rất hay có đạo lý, lão tử vậy mà không phản bắt được. Mẹ nó, con mẹ nó chứ là có bao nhiêu nao tản, muốn bàn tay vàng muốn điên rồi đi. Trước đó cũng không biết hỏi một chút nó, thấy bọn nó công chúa đến cùng là người hay là cái gì đồ chơi. Thương thiên à, đại địa à, ngươi muốn lộng chết ta trực tiếp giết chết là được rồi, không cần thiết đem ta bắt đến nơi đây tới đốt chuột đi. Không đối, nếu như nó chỉ là muốn ăn của ta, cũng không đến mức phiền toái như vậy đi. Mấy ngày nay ta mặc dù gặp nhiều lần yêu thú, nhưng bọn hắn giống như cũng chỉ là có thể nghe hiểu tiếng người, cũng không thể nói tiếng người, nhưng cái này lão thử tinh thế nhưng là biết nói tiếng người. Nói không chừng nó là một cái có thể hóa hình lão thử tinh đâu. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi nơm nớp lo sợ nhìn qua trước mặt đứng thẳng đứng đấy cái kia cự hình mập mạp chuột bạch, công chúa điện hạ, ngươi có thể hóa hình không? Nếu như có thể hóa hình, ta trước hóa hình trò chuyện tiếp sự tình được hay không? Ngươi dạng này trách dọa người. Tốt lắm, ta đương nhiên có thể hóa hình, Đại Bạch Thử dùng một loại cực kỳ dễ nghe thanh âm nữ nhân trả lời. Nếu như không phải lời này là từ trước mắt Đại Bạch Thử trong miệng nói, Diệp Phi cảm thấy thanh âm của nàng vẫn là vô cùng dễ nghe. Đáng tiếc, nó là chỉ thành tinh thử yêu, nếu không. Giờ khắc này, Diệp Phi trong não linh quang lóe lên, hắn cũng không biết trong lòng mình là nghĩ thế nào, hắn có thể là thật muốn bàn tay vàng muốn điên rồi, tóm lại, hắn vậy mà không khỏi vì đó nhớ tới địa cầu bên trên tứ đại kỳ nam tử. Đi, có thể hóa hình chính là chuyện tốt, còn không tính quá xấu. Mẹ nó, Hứa Tiên dám nhập xà, Đồng Lĩnh cảm nhận tiên, Linh Thải thần dám nhập quỷ, Lạc Thập Nhất mẹ nó ngay cả sâu gióm đều không chọn, ta mẹ nó còn chọn cái gì? Chỉ cần cái này thử công chúa hóa hình dáng rất đẹp mắt, chỉ cần nàng về sau có thể mang ta bay, ta mẹ nó ủy khuất một chút, nhặt cái chuột thì thế nào? Bá. Đúng lúc này, trước mắt một trận kim quang lấp lóe. Cái kia to lớn chuột bạch quanh thân xuất hiện một đoàn kim quang trong nháy mắt đem nó bao phủ, lại hóa thành vòng xoáy, cao tốc xoay tròn. Đại Bạch Thử ngoài thân thể phảng phất tạo thành một đạo vòi rồng nhỏ, nhưng kỳ quái là, trận này gió xoáy lại không mang theo mảy may hạt bụi nhỏ. Ngoa tạo, thật muốn hóa thành hình người. Giờ khắc này, Diệp Phi kích động hỏng. Được chưa, chỉ cần dung mạo của nàng đẹp mắt, nhật chuột con mẹ nó chứ đều nhận. Nhật chuột làm sao nào? Hứa Tiên nhật xà, Linh Hải thần nhật quỷ, Lạc Thập Nhất nhật sâu gióm, mẹ nó cũng không gặp ai xem thường bọn hắn.